Chương 247, hóa bướm bay. A a a a. Lão nhân toàn bộ thân thể đều kích động run rẩy không ngừng lấy, nữ quỷ muốn đi ôm lão nhân, nhưng là nàng lại sợ chính mình toàn thân xâm xâm quỷ khí, hội thương tổn đến già người, phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, các ngươi đến trong ngộng một lần a. Bên cạnh, Diệp Thu gương mặt non nớt bên trên, lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc tiêu dung. Lập tức, đứng tại phía sau lão nhân lão thôn trưởng bọn hắn, chợt phát hiện lão nhân cùng nữ quỷ thân ảnh đều phảng phất bị đông lại, không nhúc nhích đứng ngẩn ở nơi đó. Mà Diệp Thu trong mắt, tựa hồ phản chiếu ra một mảnh liên miên không dứt đại sơn, mà tại những cái kia đại sơn chân dưới, một chút miêu tộc cô nương cùng thanh niên, đang tại vừa múa vừa hát, vui sướng cử hành miêu tộc đặc hữu ra mắt tiết mục. Nữ quỷ cùng lão nhân phát hiện, chính mình phảng phất xuyên qua thời không, lại trở lại vài thập niên trước đại sơn chân dưới. Nơi này là thôn bên ngoài, nơi này cũng là bọn hắn tình định tam sinh địa phương. Bên trong ngọc sinh, Thú Nhi, hai người đồng thời há hốc mồm, cuối cùng hai người lại đồng thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn phát hiện, đối phương đều từ vừa rồi bộ dáng quay về đến vài thập niên trước. Khác biệt duy nhất chính là, tại bọn hắn chân xuống núi dưới trần hướng, nơi đó còn có hai cái cùng bọn hắn giống nhau như lúc người, đang tại tham gia lấy miêu tộc ra mắt hoạt động. Ngọc sinh, hơn 70 năm, Thú Nhi rốt cục chờ được ngươi. Mặc miêu tộc phục sức hồng tú, hai mắt đẫm lệ nhìn xem đối diện Liễu Ngọc sinh, đúng vậy a Thú Nhi, trọn vẹn 72 năm, ta cũng thành tóc trắng xóa lão nhân. Liễu Ngọc sinh đồng dạng mắt hổ rưng rưng, hai tay nâng lên, còn có chút không dám tin tưởng nhẹ vỗ về hồng tú gương mặt, một màn kia ấm áp, đồng thời mang cho hai người một vòng chân thực cảm xúc. Nháy mắt sau đó, hai người thật chặt đang ôm nhau. Thật xin lỗi, Tú Nhi, nếu như năm đó ta có thể sớm một chút đến, nếu như năm đó ta có thể sớm một chút xuất phát, cuối cùng chúng ta cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Ngươi cũng có thể thật tốt sống sót. Liễu Mộng Sinh ôm thật chặt Hồng Tú, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, năm đó sự tình mặc dù không thể kháng cự, nhưng là hắn là có thể tránh khỏi. Chỉ cần hắn sớm một chút đi rừng trúc chờ lấy, chỉ cần hắn sớm một chút thoát đi nơi đó, trận này bi kịch có lẽ liền sẽ không phát sinh. Không, Mộng Sinh, dạng này đã rất khá, Tú Nhi cũng hầu ở bên cạnh ngươi trọn vẹn 70 năm. Mặc dù Tú Nhi trước kia nghĩ không ra, mặc dù Tú Nhi trước kia không cách nào cảm giác được, nhưng là hiện tại, Tú Nhi trở về, Tú Nhi biết Mộng Sinh ngươi thống khổ. Hồng Tú khóc, mềm mại thân thể có chút rung động, nhân hồn bị hút vào đến mặt dây chuyền bên trong, mặc dù phảng phất một cái tượng gỗ, không có nửa điểm phản ứng, nhưng là nó lại có thể đem ngoại giới hình tượng toàn bộ ghi chép lại. Từ Liễu Mộng Sinh cầm lấy treo một khắc này, mãi cho đến vừa rồi hình tượng, nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được. Liễu Mộng Sinh rời đi rừng trúc về sau, hắn ảm đạm thần đả thương vài ngày. Nguyên bản định theo nàng rời đi cái thế giới này, nhưng là chiến hỏa thiêu đốt, hắn quyết định lấy dùng đã mất đi ý nghĩa sinh mệnh, đi cứu ban nước cùng nhà, thế là Liễu Mộng Sinh hộ tống Lưu Sơn nhập ngũ một lần kia, tham gia kháng chiến. Cựu tử nhất sinh tại chiến trường bên trong sờ bò lăn lộn, cuối cùng tại cuối cùng một trận đại chiến bên trong sống tiếp được. Nhưng mà từ đó hai chân của hắn đã mất đi phản ứng, chỉ có thể ngồi trên đế, không cách nào tại hạ đi động. Rất cho tới mấy năm trước, thân thể của hắn trở nên càng ngày càng kém, liền liền năng lực nói chuyện cũng hoàn toàn bị tứ đoạn. Chỉ có thể ngồi trên ghế không nhúc nhích, phảng phất một cái người thực vật, khác biệt duy nhất đó chính là hắn ý thức vẫn là thanh tỉnh, hắn còn có thể thông qua con mắt lỗ tai nhìn thấy cùng nghe được cái thế giới này. Liễu Mộng Sinh nguyên bản sớm chết rồi, hắn cũng đã sớm muốn chết, chỉ là mỗi một lần đến cuối cùng một khắc này đều sẽ có một thanh âm ở bên tai của hắn không ngừng quanh quẩn, để hắn sống sót, thật tốt sống sót. Đến hôm nay hắn mới hiểu được, đây chính là hắn cố gắng sống sót về sau đạt được giải thưởng lớn nhất lệ. Đến hôm nay hắn mới hiểu được, hóa ra Hồng Tú vẫn luôn đang chờ hắn, cũng một mực làm bạn tại bên cạnh hắn, chỉ là hắn một mực không biết. Mộng Sinh, thật xin lỗi, Thú Nhi lại đem người nhận lầm. Đỏ mặt, Hồng Tú ôm thật chặt Liễu Mộng Sinh, toàn bộ mặt đều vùi vào trong ngực của hắn. Tham lam, hô hấp lấy kia một cỗ quen thuộc vị đạo, Tú Nhi, cái này cũng không trách ngươi, mới tiểu sư phụ cũng đã nói, kia là bởi vì ngươi nhân hồn tại ta chỗ này. Liễu Mộng Sinh nhẹ nhàng dỗ dành lấy Hồng Tú tóc, sau đó, hắn chậm rãi đem chuyện năm đó nói một lần, cũng không phải là hắn lỡ hẹn, mà là hắn bị Hồng Tú tra tóm lấy, nghiêm hình khảo vấn, ép hỏi lấy Hồng Tú tung tích, đợi đến hắn được thả ra về sau, mới biết đạo Hồng Tú bởi vì bức hôn, trực tiếp tại trong rừng trúc tự sát mà chết. Lúc ấy hắn không để ý tới đau đớn trên thân thể, kéo lấy vết thương đầy người, trực tiếp liền đi tới cái rừng trúc kia bên trong. Cái này mới có Hồng Tú nhìn thấy một màn kia. Thật xin lỗi, Mộng Sinh, là ta liên lụy ngươi. Nghe xong Liễu Mộng Sinh nói lời về sau, Hồng Tú tâm lý cũng tràn đầy áy náy. Không, cái này cũng không trách ngươi. Liễu Mộng Sinh lắc đầu, ôm thật chặt Hồng Tú, hai người tại trong rừng cây, nhìn xem chân núi dưới miêu tộc nam nữ, không ngừng lẫn nhau thổ lộ hết lấy trong lòng tưởng niệm. Lúc này phòng nấm bên trong, Vương Đại Đạo diễn mấy người ngồi trong phòng, một mặt nghĩ mà sợ nhìn xem sân phương hướng. Nữ quỷ đi ra ngoài, cái này để bọn hắn cũng không khỏi nuối lòng một khí. Cứ ngắt lại hồi lâu, Vương Đại Đạo diễn mới đưa hình tượng điều đến trong viện. Lúc này, nữ quỷ cùng một tên tóc trắng xóa lao nhân, mặt đối mặt trong sân không nhúc nhích. Mà Diệp Thu cùng lão thôn trưởng đều ở phía dưới, mấy người nhìn lẫn nhau một cái về sau, chuẩn bị cũng đến lâu đi xuống xem một chút. Ngay tại lúc mấy người bọn hắn run run rẩy rẩy, từ ghế đứng lên, chuẩn bị lúc xuống lầu, hình ảnh theo dõi bên trong nữ quỷ cùng lao nhân kia, đột nhiên nhìn nhau cười một tiếng, nguyên bản lão người không cách nào không chế tay, vậy mà như kỳ tích từ trên ghế giơ lên, chậm rãi, cùng nữ quỷ tay dắt ở cùng nhau, Tú Nhi, Mộng Sinh. Hai người nhẹ nhàng kêu tên của đối phương, sau đó hai đạo hữu chút thân ảnh mơ hồ từ trong thân thể của bọn hắn đi ra. Lão nhân nơi đó đứng dậy đi ra là một cái miêu tộc thanh niên, bộ dáng tuấn lãng, đôi mắt sáng tỏ phảng phất như sao. Nữ quỷ nơi nào, thì là một vị xinh đẹp miêu tộc thiếu nữ, nhất cử nhất động đều tản ra một cỗ hương khí cùng sức sống. Hai bóng người tay nắm, quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa lão thôn trưởng bọn hắn, sau đó hướng phía Diệp Thu nơi đó bái một cái, đa tạ tiểu sư phụ ân đức, Ngộng Sinh cùng Hồng Tú đem vinh nhớ. Sảnh chậm rãi, một nam một nữ thân ảnh tung bay bay đến không trung, từ từ huyễn hóa thành hai cái phát ra điểm điểm huỳnh quang bướm bướm, hướng phía màn đêm đen như mực bay đi, cuối cùng biến mất tại trong mắt mọi người. Chương 248, thân ngoại hóa thân. À, chúc mừng chủ ký sinh giải trừ nữ quỷ Hồng Tú chấp niệm, thu hoạch được thừa phụ trị ít 100 điểm. À, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Liễu Ngộng Sinh cùng Hồng Tú cảm kích, thu hoạch được thừa phụ trị ít 2. Theo Liễu Ngộng Sinh Hồng Tú hai cái, hóa là bướm bướm thân ảnh biến mất tại trong bầu trời đêm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, cũng theo tại Diệp Thu bên tai chậm rãi quen quần. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nhân duyên thừa phụ, ngăn cách âm dương, bây giờ cũng coi là viên mãn thu. Diệp Thu thu hồi ánh mắt, gương mặt non nớt bên trên xen lẫn một chút cao thâm mặt chắc ý vị nói xong, đa tạ Diệp Thu sư phụ hỗ trợ. Lúc này, cây nấm bên trong Vương Đại Đạo Diễn mấy người đã từ lầu 2 chạy xuống dưới, đứng tại Diệp Thu trước mặt, một mực cung kính hướng phía hắn thi lễ một cái, mấy vị cư sĩ không cần đa lễ, như thế các ngươi cũng có thể an tâm. Diệp Thu chậm rãi lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua Nhất Vọng Sơn phương hướng, thân ảnh của hắn cũng nhanh chóng hóa thành điểm điểm kim quang, từ phòng nấm trong viện chậm rãi tiêu tán. Đây là hắn mới nhất lấy được thần thông năng lực, cùng Tôn Hầu Tử Long Khỉ hóa thân có dị khúc đồng công chi diệu. Nhất niệm lên, đã thân lên, chỉ cần nhất niệm trong lúc đó, liền có thể ngưng tụ ra một đạo cùng hắn giống nhau như lúc hóa thân đến. Duy trì thời gian là 12 canh giờ, cũng có thể sớm giải trừ. Lúc này Diệp Thu chính là sớm giải trừ cái này đạo thân ngoại hóa thân. Chuyện chỗ này, Bần đạo cũng cần phải trở về. Lộ ra một vòng thần bí tiêu dung, Diệp Thu thân ảnh rất nhanh hoàn toàn trong sân biến mất không thấy, phản phất hắn cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Vương Đại Đạo Diễn mấy người mộp bức, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất trông thấy Diệp Thu thi triển ra thần thông như thế cao minh thủ đoạn. Chỉ có lão thôn trưởng trong thân thể lão hồ ly mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy. Hồ đại tiên, vừa rồi đó là cái gì? Theo bản năng, lão thôn trưởng tại đáy lòng của mình hỏi thăm lão hồ ly một tiếng. Lão hồ ly thành thật trả lời lấy nói ra, đó là đạo gia thần thông thân là hóa thân. Nhất niệm lên, đã thân lên, nhất niệm tiêu, đã thân tiêu, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, năm đó cái kia tiểu đạo sĩ, lại nhưng đã thu vào như thế cảnh giới. Lão thôn trưởng nhịn không được tiếp tục hỏi, hồ đại tiên, kia đó là có bao nhiêu lợi hại? Lão hồ ly trầm ngâm sau một lát, chậm rãi nói tiếp nói, thế gian không còn, chỉ ứng thiên thượng có. Giải rác mấy lời, lão hồ ly trực tiếp đem Diệp Thu thân phận đập tới một cái không người có thể với tới độ cao. Thế gian không còn, chỉ ứng thiên thượng có, như thế hai câu trực tiếp đem Diệp Thu thân phận dừng lại vì thần tiên chi lưu. Ta, chúng ta không có hoa mắt ta. Vừa rồi tên nữ quỷ đó cùng lão nhân kia tại trước mặt của chúng ta hóa thành bướm bướm bay mất, Diệp Thu sư phụ hắn cũng hóa thành linh quang biến mất. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hình lỗi mấy người há to miệng, cái này hoàn toàn liền là vượt quá lẽ thường, lật đổ bọn hắn nhận biết, cảm giác so trông thấy nữ quỷ cái gì, cũng còn muốn tới đến càng thêm kinh bạo, để cho người ta không thể tin được. Bởi vì quỷ vốn là hư ảo tồn tại, có thể biến mất, hắn thấy vô cùng bình thường, nhưng là Diệp Thu, đây chính là một cái người sống sờ sờ a. Vương Đại Đạo Diễn cũng là một mặt một bước, theo bản năng, hắn ánh mắt nhìn về phía lão thôn trưởng, lão thôn trưởng tại cảm nhận được ánh mắt mọi người đều hội tụ đến chính mình nơi này, trực tiếp nhẹ ho hai tiếng, sau đó thâm trầm nói: "Diệp Thu sư phụ đó là đạo gia thần thông, một thân ngoại hóa thân, nhất niệm lên, đã thân lên, nhất niệm diệt thì thân diệt. Dùng lời của chúng ta mà nói, Diệp Thu sư phụ sử dụng thần thông, thế gian không còn, chỉ ứng thiên thượng có." T. Vương Đại Đạo Diễn mấy người trong nháy mắt ngược lại hít một hơi lương khí. Thế gian không còn chỉ ứng thiên thượng có. Đây chẳng phải là thần tiên chi lưu a? Lại nhìn Nhất Vọng Sơn phương hướng lúc, Vương Đại Đạo Diễn mấy người ánh mắt trở nên càng thêm thành kính đứng lên. Thậm chí liền ngay cả lão thôn trưởng chính mình cũng ôm quyền, cùng Diệp Thu vị trí đạo quan bái một cái. Ken Linh, Ken Linh. Đúng lúc này, Vương Đại Đạo Diễn trong túi điện thoại đột nhiên vang lên, lấy ra xem xét, phát hiện là Cúc Tỉnh Y Lìa đánh tới. Vương Đại Đạo Diễn hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là nhấn xuống nút trả lời. Sau đó, xì ạ, trực tiếp hỏi nói ra, uy, tiểu Cúc, đã trễ thế như vậy có chuyện gì không? Vương đạo, có tin tức, có tin tức. Điện thoại đối diện Cúc Tỉnh Y Lìa thanh âm nhanh chóng từ trong ống nghe tung bay bay ra. Cái gì có tin tức? Vương Đại Đạo Diễn kinh ngạc, hoàn toàn không có tìm hiểu được nàng nói là có ý gì. Trần Nhược Hi à, chúng ta đã có tin tức của nàng. Cúc Tỉnh Y Lìa thanh âm lần nữa tung bay bay ra. Cái này một hồi, Vương Đại Đạo Diễn tốt giống nhớ ra cái gì đó, con mắt không khỏi trợn thật lớn, thậm chí liền ngay cả thân thể cũng không khỏi đến kích động đến run rẩy lên. Ngươi nói là Thanh Phong đạo trưởng thân nhân? Ngay tại Vương Đại Đạo Diễn nói ra thời điểm, bên cạnh mình lôi mấy cái kinh ngạc, ngay sau đó cũng là toàn thân kích động run rẩy lên, cuối cùng là tìm được a. Phiền toái Diệp Thu sư phụ nhiều lần như vậy, bọn hắn cuối cùng là giúp Diệp Thu sư phụ một điểm nhỏ bận rộn. Ừ, Vương đạo, thế nào, ta vừa đến tin tức coi như cho các ngươi gọi điện thoại đến đây. Cúc Tỉnh Y thì khó được hoạt bát một lần, bất quá lúc này lực chú ý của mọi người đều đặt ở nàng mới vừa nói Trần Nhược Hy trên thân. Thanh Phong đạo trưởng tìm cả đời thân nhân, cũng là Diệp Thu đáp ứng Thanh Phong đạo trưởng, nhất định sẽ tìm được người, cuối cùng là trời không phụ người có lòng, để bọn hắn tìm tới đầu mối. Đúng đúng đúng, tiểu Cúc mỹ nữ ngươi lợi hại nhất, ngày mai ta liền đi trên núi nói cho Diệp Thu sư phụ. Đúng tiểu Cúc, ngươi trước tiên đem tra được tư liệu chuyển tông tới, ta dễ lấy đến máy tính bảng bên trong, ngày mai thuận tiện cho Diệp Thu sư phụ xem xét. Vương Đại Đạo Diễn tranh thủ thời gian lấy tay an bài, Cúc Tỉnh Y Lìa cũng đầy miệng đáp ứng, cuối cùng cúp điện thoại về sau, liền đem liên quan tới nàng tra được tư liệu, toàn bộ cho Vương Đại Đạo diễn truyền thâu đi qua. Mà Lao thôn trưởng Toàn gia thì mang theo An Tường rời đi lão nhân, từ phòng nấm bên trong rời đi. Mặc dù Liễu Mộng Sinh cả một đời không có kết hôn, nhưng là đệ đệ của hắn lại lấy vợ sinh con, ngày bình thường cũng đều là từ đệ đệ của hắn người một nhà chiếu cố hắn, lần này Liễu Mộng Sinh đạt được ước muốn, cùng người mình thương yêu nhất cùng rời đi, đệ đệ của hắn Liễu Mộng Nguyên cũng tự nhiên cực kỳ thay hắn cảm giác được cao hứng. Ngay tại núi dưới đám người bận rộn lúc, Nhất Vọng Sơn đạo buồn bên trong, trong mâm ở phòng nghỉ bên trong Diệp Thu, chậm rãi mở hai mắt ra, một sợi kim quang phảng phất mây khói, từ núi dưới nhanh chóng tung bay bay lên, cuối cùng từ trong cửa sổ tiến nhập không trong phòng, dung nhập thân thể của hắn. Thì ra là thế, cũng là một đôi số khổ về đường, bất quá kiếp này vô duyên, kiếp sau lại là có thể có cơ hội nối lại tiền duyên. Hóa bướm bay, dị tượng như thế, xem ra đời trước bên trong lương trúc truyền thuyết, cũng chưa chắc tất cả đều là giả. Tự mình lẩm bẩm, đột nhiên trong lòng hơi động, Diệp Thu cảm giác tựa hồ có cái gì cùng mình tương quan sự tình, sắp xảy ra. Chương 249, Trần Nhược Hy tin tức. Nhoáng một cái đến sáng ngày thứ hai, Diệp Thu như thường ngày, đến 6 điểm liền từ trong phòng nghỉ đi ra. Từ khi hắn thu được hệ thống về sau, mỗi lúc trời tối tĩnh tọa một đêm, ngày thứ hai trạng thái tinh thần đều sẽ tự động điều chỉnh đến đỉnh phong. Tĩnh tọa tinh tu là ngũ tâm triều thiên, phối hợp đặc thù đạo gia thuật thổ nạp, có thể hấp thu thiên địa linh khí quy về bản thân. Điểm này cùng bạch xà loại hình linh vật phun nuốt ánh trăng tinh hoa có dị khúc đồng công chi diệu. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết, Diệp Thu đồng thời không biết thật giả, hắn chỉ nhớ rõ mình tại thu hoạch được hệ thống gia trì về sau, mới có thể cảm giác tĩnh tọa tinh tu, tinh khí thần càng ngày càng ngưng thực. Diệp Thu sư phụ sớm, Thạch Đầu sư phụ sớm. Tuệ Minh vừa từ trong nhà đi ra, hướng phía Diệp Thu còn có khỉ nhỏ riêng phần mình thi cái lễ. Ân. Diệp Thu nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh khỉ nhỏ, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, "Thạch Đầu, đi đánh quét một tí đạo quan, chờ một lúc giúp xong chuẩn bị ba phần nước trà. Chúng ta có lẽ sẽ có quý khách hội lâm môn." "Ai ai khanh khanh." Khỉ nhỏ nghi hoặc quay đầu, nhìn một chút Diệp Thu, Diệp Thu thì cười nhạt một tiếng nói, "Đây là sư minh trực giác, tốt, nhanh đi làm theo a." Sau đó khỉ nhỏ lúc này mới cầm lấy cái chổi, bắt đầu trong sân quét sạch đứng lên. Mà Tuệ Minh cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp đi vào trong phòng bếp, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Thời gian không dài, phòng bếp khói lô bên trong rất nhanh liền bắt đầu dâng lên một cô nóng hổi khói xanh đến. Mà lúc này chân núi dưới, Vương Đại Đạo diễn mang theo hai tên nhân viên công tác, chính nhanh chóng hướng Nhất Vọng Sơn phương hướng đi tới. Buổi sáng hôm nay sáng sớm, trời còn không thấy sáng, Vương Đại Đạo diễn liền trực tiếp cầm đêm qua chỉnh lý tốt tư liệu, thuận ngoài thôn đường nhỏ, hướng phía Nhất Vọng Sơn đi tới, trong tay của bọn hắn đều cầm đèn tin, xa xa nhìn tựa như có mấy đạo quang buộc ở trong núi rừng lắc lư. Rất mau theo lấy động tác của bọn hắn, sắc trời dần dần sáng sủa lên, lúc này bọn hắn đã leo lên Nhất Vọng Sơn, thuận trên núi đường nhỏ tiếp tục bỏ núi, sở hữu tư liệu, Vương Đại Đạo diễn đều chỉnh lý tại một cái máy tính bảng bên trong, dạng này mới thuận tiện chờ một lúc Diệp Thu, xem xét tài liệu bên trong, một mực đến không sai biệt lắm lúc 8 giờ, Vương Đại Đạo diễn mang theo hai tên nhân viên công tác, cuối cùng đến Nhất Tâm Quan bên ngoài. Không kịp nghỉ ngơi, bọn hắn trực tiếp đẩy ra đạo quan đại môn, hướng phía trống trải trong viện đi vào, chỉ gặp trong viện, Diệp Thu không nhúc nhích đứng tại cây trà dưới, bao phủ ở trên người thành sam tay áo trắng đạo bảo, tại trong gió nhẹ có chút lắc lư. Nghe được Vương Đại Đạo diễn mấy người tiếng bước chân, Tinh Tu Diệp Thu cái này mới chuyển sang xem bọn hắn một chút, "Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, Vương cư sĩ, hóa ra Bần Đạo cảm giác được quý khách lại là các ngươi. Mời vào bên trong, Bần Đạo đã để Thạch Đầu chuẩn bị xong một chút nước trà, có chuyện gì đến bên trong ngồi dưới lại nói." Nói xong, Diệp Thu chân xuống di động, hướng phía sau phương hướng đi tới. Vương Đại Đạo diễn cùng hai tên nhân viên công tác hơi sững sờ, sau đó rất nhanh phản ứng tới, đặc biệt là Vương Đại Đạo diễn, tại kiến thức qua hôm qua Diệp Thu thân ngoại hóa thân về sau, trong lòng của hắn, Diệp Thu nghiêm nhưng đã là thần tiên chi lưu nhân vật. Đối với Diệp Thu biết bọn hắn đến, cũng liền không cảm giác được đến cỡ nào kinh ngạc. Chân xuống di động, Vương Đại Đạo diễn kêu gọi hai tên nhân viên công tác, đi theo Diệp Thu đằng sau, cùng nhau đi vào trong hậu viện, quả nhiên tại trong hậu viện có một cái bàn, trên mặt bàn trưng bày 12 chén nước trà, đây chính là bình thường muốn uống cũng uống không đến, "Vương cư sĩ, không cần khách khí, trực tiếp vào đi." Diệp Thu ngồi ở cái bàn đối diện, một mặt bình tĩnh nhìn Vương Đại Đạo diễn. Vương Đại Đạo diễn nhẹ gật đầu, sau đó bước nhanh dựa vào quá khứ, vương chén trà trên bàn, dựa theo từ trái đến phải chỉnh tự uống một lần, hắn mới có hơi vẫn chưa thỏa mãn ngừng lại. Sau đó hướng phía Diệp Thu chắp tay nói ra, "Đa tạ Diệp Thu sư phụ khoản đãi." Diệp Thu gật đầu điểm nhẹ, ánh mắt tùy chỗ rơi vào Vương Đại Đạo diễn trên mặt, không linh thanh âm tung bay theo đi ra, nói ra, "Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, Vương cư sĩ, không biết lần này lên núi, phải chăng có Nhược Hy sư tỷ tin tức?" Vương Đại Đạo diễn cười hắc hắc, hướng phía Diệp Thu dựng lên một cái ngón tay cái, từ đấy lòng tán thưởng lấy, "Ta liền biết không thể gạt được Diệp Thu sư phụ, hoàn toàn chính xác chúng ta đã tìm được Thanh Phong đạo trưởng thân nhân tin tức. Đêm qua Diệp Thu sư phụ sau khi rời đi, chúng ta liền thu vào cúp tỉnh y lý điện thoại gọi tới, nói là đã có Trần Nhược Hy tin tức nói đến đây." Vương Đại Đạo diễn đem mang theo người máy tính bảng để lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng lướt đi, giải khai màn hình khóa về sau, hắn đem máy tính bảng đưa tới Diệp Thu trước mặt, "Diệp Thu sư phụ mời xem, cái này tài liệu bên trong liền là đêm qua tiểu cúc trong đêm chuyển tới, ta đã đem tư liệu chỉnh lý quy nạp một lần, dạng này thuận tiện ngài xem xét." Diệp Thu nhẹ gật đầu, giếng cổ ngô ba con mắt chuyển động, rơi vào máy tính bảng bên trên, phía trên kia là một cái tuổi trẻ nữ hài tử, bộ dáng nhìn bất quá chừng 20 tuổi. Một đầu đuôi ngựa trói ở sau, khuôn mặt thanh tú, nhìn vô cùng dương quang, mà tại nữ hài trên cổ, chính treo một khối hình tròn ngọc bội. Cùng lao đạo sĩ lưu lại trong tấm hình kia, nhìn 10 phần tương tự. "Âu Dương Phỉ Phỉ a." Diệp Thu lưu ý nhìn thoáng qua nữ hài tư liệu, tính danh xuất sinh thời đại cái gì, phía trên tất cả đều ghi chép có. Thậm chí còn có danh tự tồn tại, nữ hài phụ thân họ Âu, mẫu thân họ Dương, cho nên tổ hợp lại liền gọi Âu Dương Phỉ Phỉ, mãi mãi gọi Dương Tư Trần a. Làm Diệp Thu lật xem đến nữ hài ra người tin tức lúc, hắn hơi dừng lại, lão đạo sĩ bản danh họ Trần, thê tử tựa hồ hắn nghe lão đạo sĩ nói qua một lần, họ Dương. Khó nói năm đó Nhược Hy sư tỷ ly biệt quê hương về sau, đem danh tự đổi thành Dương a. Diệp Thu sư phụ, căn cứ chúng ta nắm giữ tư liệu, tựa hồ năm đó mang đi Trần Nhược Hy người, đưa nàng đưa đến Thanh Phong đạo trưởng thê tử nhà mẹ đẻ. Cho nên Dương Tư Trần lão nhân, rất có thể liền là Thanh Phong đạo trưởng thân nhân, cũng chính là năm đó Trần Nhược Hy. Vương đại đạo diễn nhìn thấy Diệp Thu đứng tại Âu Nghị Trần tư liệu, thế là mở miệng hướng Diệp Thu giải thích nói ra, mặc dù đằng sau cũng có những tài liệu này, bất quá bây giờ Diệp Thu còn chưa có nhìn đi nơi nào. Chậm rãi, Diệp Thu nhẹ gật đầu, như thế bần đạo thay mặt lão đạo sĩ, đa tạ Vương cư sĩ. Nói xong, Diệp Thu hướng phía Vương đại đạo diễn có chút thi cái lễ. Không dám không dám. Lâu như vậy đến nay, chúng ta phòng nấm toàn bộ nhờ Diệp Thu sư phụ giải nạn, nếu như không có Diệp Thu sư phụ hỗ trợ, chúng ta cũng sớm đã xong, nơi đó còn có thể ngồi ở chỗ này cùng Diệp Thu sư phụ cùng một chỗ uống trà. Diệp Thu dẫn đầu điểm nhẹ, ánh mắt chẳng biết lúc nào đã rơi vào đạo quan bên ngoài, phản phất xuyên thấu qua tường viện, lặng lặng nhìn Thanh Phong đạo trưởng ngọn núi kia bên trên trầm rãi, có vài cọng cỏ dại tại chập chờn nhà máy. Chương 250, lần nữa xuống núi, mục tiêu Mado. Diệp Thu sư phụ, hiện tại tin tức đã đưa đến, chúng ta cái này cũng liền xuống núi đi. Nếu như ngài muốn đi Mado, có thể đến núi dưới phòng nấm, chúng ta đã sắp xếp xong xuôi xe, có thể trực tiếp đưa ngài đến sân bay. Tư liệu đưa đến về sau, Vương đại đạo diễn mang theo hai tên nhân viên công tác cùng Diệp Thu tạm biệt, hắn biết, hiện tại Diệp Thu khẳng định rất gấp chạy tới Mado, cho nên buổi sáng hôm nay đi ra ngoài trước đó, hắn liền đã gọi Trần Phó đạo diễn an bài xe, tại ông thảo thôn bên ngoài chờ gặp. Mặc kệ Diệp Thu lúc nào muốn đi Mado, đều có thể trực tiếp ngồi xe đến sân bay đi, với lại vé máy bay cái gì, tự nhiên cũng sẽ rất nhanh chuẩn bị thỏa làm. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, cái kia ngược lại là làm phiền Vương cư sĩ. Diệp Thu nhẹ gật đầu, xem như nhận hạ Vương đại đạo diễn tình, rất nhanh, Vương đại đạo diễn mang theo nhân viên công tác thuận đường núi hướng núi dưới đi đến, mà Diệp Thu thì đơn giản thu thập một tí, làm một chút lá trà, dùng hệ thống bên trong mua sắm túi thơm trang một chút đi vào, đã phòng nấm người giúp hắn một đại ân, như vậy hắn tự nhiên cũng không tụ họ cao, thế nhân thường nói nhân tình dễ thiếu nợ khó trả, đạo gia bên trong coi trọng nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo. Đạo pháp tự nhiên, đồng dạng Diệp Thu theo đuổi cũng là tự nhiên chi đạo, chỉ cần thuận theo bản tâm liền có thể. Vì vậy, này người tình thiếu lập trả, đối chính hắn cũng coi là một loại chỗ tốt. Chỉ ít không gặp qua nhiều nhiễm thừa phụ, bảo trì bản tâm thông thấu. Liền giống bây giờ, hắn thủy chung cảm giác thua thiệt lão đạo sĩ, ở trong lòng nghiễm nhưng đã tạo thành một loại chấp niệm. Nếu như không tìm được lão đạo sĩ thân nhân, có lẽ cả một đời cũng sẽ ở đáy lòng của hắn lưu lại một đạo không thể xóa nhòa vết tích. Cái này giống như là cá đâm, cắm ở trong cổ họng, không lấy đau, lấy lại phiền phức. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thạch đầu, tuyệt minh, lần này bần đạo muốn đi một lần Mado, các ngươi tại trong đạo quán thật tốt tu hành. Đơn giản thu thập xong đồ vật về sau, Diệp Thu từ hệ thống không gian bên trong khứ trừ bút lông, chu sa cùng phù vàng, lăng không viết xuống một đạo phù chú về sau, trồng chất thành hình tam giác, giao cho khỉ nhỏ, dặn dò nó nói ra, nếu như gặp phải có cái gì không có thể giải quyết sự tình, ngươi liền đem tấm này lá bùa đốt đi. Ai ai khanh khanh. Khỉ nhỏ cầm phù vàng, trong mắt để lộ ra một chút nghi hoặc. Diệp Thu lúc này mới vừa trở về không bao lâu, tại sao lại sắp đi ra ngoài? Ngươi a ngươi, một mực dựa theo ta nói cho ngươi làm là có thể, những chuyện khác coi như cùng ngươi nói, ngươi cũng sẽ không hiểu. Diệp Thu tiện tay vuốt vuốt khỉ nhỏ đầu, lập tức chân tiếp theo động, hướng phía đạo quan bên ngoài đi ra ngoài, hắn cũng không có trực tiếp xuống núi, mà là đứng tại lao đạo sĩ ngọn núi kia mộ phần trước đó. Trên mặt lộ ra một vòng nghiêm túc thần sắc, không nhúc nhích đứng ở nơi đó nhìn qua mộ địa, lao đạo sĩ, thật sự là không nghĩ tới, đến lần trước tại Nguyệt Nha Sơn từ biệt về sau không có mấy ngày, ta liền đã tìm được đại sư tỷ tin tức. Mặc dù bây giờ còn không cách nào xác định, nhưng là ta nhớ nàng rất có thể liền là đại sư tỷ. Dương Tư Trần, nghĩ đến đây cũng là các nàng ký thác đối ngươi tưởng niệm a. Diệp Thu tại lao đạo sĩ trước mộ phần rất lâu, trên bầu trời mặt trời đã bất chi bất giác di động đến đỉnh đầu lại đông phương hướng, cái này vừa đứng, Diệp Thu trực tiếp đứng ở chỗ này hơn một giờ. Ta xuống núi, nếu như nàng thật là thái sư tỷ, đến lúc đó các ngươi hội lại gặp nhau. Diệp Thu cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay trống lúc lắc, đây là Trần Nhược Hy đồ vật, cũng là lao đạo sĩ trong lòng chấp niệm chỗ ký thác đồ vật chí nhất, cho nên mang lên, trung quy hội có dùng được thời điểm. Chân xuống di động, Diệp Thu phong khinh vân đạm quay người, mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh của hắn hướng thẳng đến phương hướng dưới chân núi, bay ra ngoài mười cách xa mấy mét. Mấy cái lắc mình về sau, Diệp Thu thân ảnh từ trong núi rừng hoàn toàn biến mất không thấy, thời gian không dài, ông thảo thôn phòng nấm phụ cận, Gâu đại đạo diễn mang theo hai tên nhân viên công tác vừa đi đến cửa miệng, một đạo thanh âm cung linh từ phía sau của bọn hắn chậm rãi tung bay bay tới. Vương cư sĩ xin dừng bước. Theo bản năng, Gâu đại đạo diễn hướng phía thanh âm tung bay bay tới địa phương nhìn qua, trong nháy mắt hắn hướng phía đạo thân ảnh kia thi cái lễ. Diệp Thu sư phụ, ngài cước trình thật là nhanh. Xuống núi thời điểm, Vương đại đạo diễn có thể vô cùng khẳng định, Diệp Thu đồng thời không có đi theo bọn hắn xuống tới, không nghĩ tới, bọn hắn đạt tới cây nấm nơi này, Diệp Thu cũng theo sát lấy đến. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, Vương cư sĩ, lần này ngược lại là làm phiền các ngươi, vân đạo chuẩn bị mấy phần lễ mọn, còn xin Vương cư sĩ thay nhiều lần đạo chuyển giao tại bọn hắn. Diệp Thu cũng không có giải thích, mà là tiện tay từ hệ thống không gian bên trong, đem chuẩn bị xong mấy cái túi thơm đem ra, bởi vì dùng túi thơm là tại hệ thống trong thương thành mua sắm, cho nên hệ thống lần này ngược lại là không có không để cho Diệp Thu đem lắp lá trà túi thơm bỏ vào trong không gian. Vương Đại Đạo Diễn nghe xong, lập tức toàn bộ mặt cười đến tựa như một đóa hoa, tranh thủ thời gian hướng phía Diệp Thu nói lời cảm tạ lấy nói ra, đa tạ Diệp Thu sư phụ, đa tạ Diệp Thu sư phụ. Vương Đại Đạo Diễn nhận lấy về sau nhìn thoáng qua, hết thể có 6 cái túi thơm, không cần phải nói hắn cũng biết mình lỗi, 4 người bọn họ khẳng định có, về phần nhiều xuất hiện 2 cái, một cái là chính mình, như vậy một cái khác khẳng định liền là Cúc Tịnh Y Điệp. Không biết Diệp Thu sư phụ, ngươi tính lúc nào đi Ma Đô? Ta lập tức sắp xếp cho ngài xe còn có vé máy bay. Vương Đại Đạo Diễn hảo hảo thu về túi thơm, sau đó đối Diệp Thu cung kính hỏi nói, hiện tại đi, ta muốn lao đạo sĩ cũng hẳn là có chút đã đợi không kịp. Chậm rãi, Diệp Thu sờ lên trong tay chống lúc lắc, lúc này Vương Đại Đạo Diễn mới chú ý tới, Diệp Thu trong tay còn cầm một cái nhìn phi thường cũ kỹ chống lúc lắc. Phía trên cổ bị thể diện đều đã biến thành màu vàng sẫm, vậy thì tốt, hiện tại ta liền lập tức đi an bài. Nói xong, Vương Đại Đạo Diễn vội vàng móc điện thoại ra, cho Trần Phó Đạo Diễn gọi quá khứ. Chỉ chốc lát sau, một tên nhân viên công tác từ trong viện đi ra. Vương Đại Đạo Diễn vội vàng chào hỏi một tiếng, đối tên kia nhân viên công tác nói ra, lão hả, ngươi phụ trách đưa Diệp Thu sư phụ đi sân bay, vé máy bay ta đã đặt xong, đến lúc đó ngươi đi lấy phiếu là được rồi, lấy phiếu mã ta cũng đã phát cho ngươi. Nhân viên công tác nhẹ gật đầu, tốt Vương Đạo, ta đã biết. Sau đó cung kính đối Diệp Thu nói ra, Diệp Thu sư phụ, chúng ta đi thôi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, làm phiền cư sĩ. Diệp Thu ngạch thủ điểm nhẹ, không nhanh không chậm đi theo tên kia nhân viên công tác đằng sau, hướng ông Thảo thôn cửa thôn phương hướng đi tới. Mấy phút đồng hồ sau, tên kia gọi là Lão Hà nhân viên công tác mang theo Diệp Thu rất nhanh tới cửa thôn nơi đó, đến cửa xe nơi đó mở cửa xe, Diệp Thu cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở tay lái phụ, theo ô tô khởi động, Lão Hà ba động phương hướng bản thay đổi phương hướng, hướng phía ngoài thôn, chạy được ra ngoài. Chương 251, thần bí tiếng cầu cứu 3 giờ sau, Lão Hà đem Diệp Thu đưa đến khoảng cách cổ trượng huyện gần nhất sân bay, dựa theo Vương Đại Đạo Diễn cho dây số, ở phi cơ trận VIP cửa sổ thay Diệp Thu lấy vé máy bay. Lúc này thời gian vẫn còn tương đối sớm, máy bay còn muốn chờ một lát mới sẽ tới. Diệp Thu an tĩnh ngồi tại đợi cơ trong đại sảnh, nhắm mắt dưỡng thần, cứu mạng. Ai có thể mau cứu ta? Như có như không, một đạo nhờ giúp đỡ thanh âm, không biết từ nơi nào tung bay bay tới. Diệp Thu mở ra mắt, hơi nghi hoặc một chút tại phụ cận nhìn thoáng qua, nhưng là âm thanh kia lại biến mất không thấy. Phản phất vừa rồi đều là ảo giác của hắn, cũng không phải là thật, chuyện gì xảy ra? Diệp Thu tâm giới nghi hoặc, tại trong đầu trực tiếp hướng về hệ thống hỏi thăm, hệ thống trả lời nói, trả lời chủ ký sinh, cái này là tới từ linh hồn của mình, mới chủ ký sinh ở vào bình tâm tĩnh khí, lâm vào không minh cảnh giới, bởi vậy hai thai thông thiên, có thể nghe được một chút thường nhân không thể nghe được thanh âm. Dạng này a? Diệp Thu tâm tư trầm ngâm, thuyết pháp này ngược lại là cùng đạo gia thai thần thông có chỗ tương tự, trong thần thoại, Thiên Đình Hưu Thần đem theo cờ vạn thuận phong nhĩ, nhưng nhìn thiên địa vạn vật, có thể lắng nghe chúng sinh tâm niệm, hắn lại không nghĩ tới, chính mình 28 cũng không tu hành này loại thần thông, vậy mà cũng có thể thu được một chút thuận phong nhĩ năng lực, trả lời chủ ký sinh, cảnh giới đến, hết thảy thần thông đều đem nước chảy thành sông, này bất quá là chủ ký sinh. Bản thân cảnh giới tăng lên một loại thể hiện hệ thống lần nữa giải thích một tiếng, Diệp Thu cũng lần nữa nhẹ gật đầu. Không tiếp tục xoắn xuýt thần thông không thần thông, chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại một lần nữa yên lặng đến loại kia không minh cảnh giới bên trong. Đã mới hắn nghe được tiếng kêu cứu, kia chứng minh cùng hắn hữu duyên, nên dò xét một lần. Nếu quả như thật có nguy hiểm gì, hắn ngược lại là có thể ra tay trợ giúp một lần, chỉ bất quá lần này, Diệp Thu ngưng thần tinh khí, mãi cho đến đăng ký nhắc nhở vang lên, hắn cũng không có ở nghe được vừa rồi cái thanh âm kia phảng phất đã từ nơi này đợi cơ trong đại sảnh rời đi. Diệp Thu sư phụ, có thể lên phi cơ. Lão Hà đem trong tay vé máy bay cung kính đưa cho Diệp Thu, VIP hộ khách có đơn độc màu xanh lá thông đạo. Cho nên lão Hà đem vé máy bay cho Diệp Thu về sau, trực tiếp đem hắn dẫn tới VIP thông đạo vào miệng nơi đó. Hai tên bảo an thủ tại cửa ra vào, Diệp Thu lấy ra vé máy bay về sau, hai tên bảo an mới thả hắn đi vào. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, hôm nay ngược lại là vất vả cư sĩ. Diệp Thu hướng phía lão Hà nói một tiếng cảm ơn, lão Hà đội vàng không dám sưng, sau đó Diệp Thu mới quay người thuận VIP thông đạo, hướng phía máy bay nơi đó đi tới. Mặc dù máy bay nhìn ngừng thật gần, bất quá khoảng cách lại là rất xa, Diệp Thu trở ra, mấy chiếc thay đi bộ xe đã sớm ở nơi đó dừng, bên cạnh trên màn hình chính biểu hiện ra hắn phải ngồi kia một chuyến máy bay. Lúc này đã có không ít người ngồi ở chỗ đó, chỉ chờ ngồi đầy về sau liền khởi hành. Diệp Thu trong lòng sáng tỏ, hướng phía nơi đó đi tới. Chờ hắn ngồi lên thay đi bộ xe về sau, lại đợi vài phút, chiếc này thay đi bộ xe mới hướng phía máy bay mở quá khứ. Vương Đại Đạo Diễn an bài cho hắn chính là khoang hạng nhất, Diệp Thu dựa theo tiếp viên hàng không chỉ dẫn, tìm tới chính mình chỗ ngồi, nơi đó dựa vào cửa sổ, có thể rất tốt trông thấy phong cảnh phía ngoài. À, tiểu hài này thật đáng yêu. Một lát sau, một đôi vợ chồng trèo lên máy bay, chính thích ngồi ở Diệp Thu bên cạnh, nữ nhân nâng cao một cái bụng lớn, ngồi ở Diệp Thu sát vách, nam tử thì tranh thủ thời gian cho nữ người cẩn thận nịt dây an toàn. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ hữu lễ. Diệp Thu một tay chấp lễ, hướng phía nữ nhân có chút nhẹ gật đầu. Ông cụ non bộ dáng, chỉ đem nữ nhân chọc cho khanh khách cười không ngừng. Tiểu băng hữu, ngươi là đạo sĩ a? Nhỏ như vậy, một mình ngươi a? Nữ nhân nhìn xem Diệp Thu, càng xem càng ưa thích, may mà trực tiếp như người, cùng Diệp Thu hai cái mặt đối mặt nhàn hàn huyên. Diệp Thu nhẹ gật đầu, vân đạo lần này đi Ma Đô tìm người. Về phần bần đạo sư phụ, đã tại nửa năm trước cưới hạ Tây Quy. Nữ nhân nghe vậy, mặt mũi tràn đầy ấy náy nói ra, không có ý tứ tiểu bằng hữu, ta không biết. Diệp Thu lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, không sao, nữ cư sĩ không nên tự trách, người chỉ có một lần chết, chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Tương phản, khổ sở nhất không phải người đã chết, mà là chúng ta những này lưu trên đời này người. Nữ nhân hai mắt tỏa sáng, càng xem Diệp Thu càng cảm thấy hắn mười phần đặc biệt, toàn thân tản ra một cỗ dễ ngửi vị đạo không nói, trong thanh âm còn mang theo một cỗ đặc hữu không linh, để nàng cảm giác nỗi lòng yên tĩnh. Leng keng, các vị hành khách xin chú ý, bay hướng Ma Đô máy bay hành khách sắp cất cánh, xin quý khách nhóm ngồi tại chỗ, thắt chặt dây an toàn. Lúc này, trong máy bay quảng bá đột nhiên vang lên, nữ nhân bên cạnh nam tử cũng tranh thủ thời gian ngồi xuống, nhịp lên dây an toàn. Siêu siêu, ta cảm thấy có chút khẩn trương, đây là ta lần thứ nhất mang theo bảo bảo đi máy bay. Theo máy bay khởi động, toàn bộ máy bay bắt đầu chậm rãi lay động. Ngồi tại Diệp Thu nữ nhân bên cạnh, không khỏi khẩn trương bắt lấy bên cạnh tay của nam tử. Sắc mặt có chút tái nhợt, lộ ra vô cùng khẩn trương, vô cùng sợ hãi. Không có chuyện ngâm ngầm, máy bay nhưng so sánh ngồi xe hơi an toàn nhiều, chỉ chờ tới lúc bay đến tầng bình lưu về sau liền tốt. Với lại mặc kệ phát sinh cái gì, đều có ta ở đây bên người bồi tiếp ngươi. Nam tử lôi kéo tay của nữ nhân, chậm rãi vô vô phía sau lưng nàng, an ủi nàng. Bên cạnh Diệp Thu, trong tay bụi bặm nhẹ nhàng bung lên, một đạo vô hình lực lượng hướng nữ nhân nơi đó bao phủ quá khứ. Mới vừa rồi còn 563 cảm giác vô cùng gấp gáp sợ hãi nữ nhân, nỗi lòng trong nháy mắt nhanh chóng bình phục xuống tới. Sắc mặt cũng từ từ khôi phục một chút hồng nhuận phất phớt, thoạt nhìn không có vừa rồi sợ như vậy. "Ân, siêu siêu, có ngươi bồi tiếp ta, ta cái gì cũng không sợ." Ngọt ngào ngán, nữ nhân dựa vào nam tử trong ngực, bên cạnh Diệp Thu khó được lộ ra một vòng cười khổ. Ám đạo còn tốt hắn bây giờ nhìn lại bất quá mới 10 tuổi, nếu không phải vậy cái này một đợt thức ăn cho chó vung đến, hắn tuyệt đối có chút không chịu được nổi. Chậm rãi, Diệp Thu lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu ngưng thần tĩnh khí tiến vào không minh cảnh giới. Máy bay run rẩy dữ dội thanh âm cũng vô pháp ảnh hưởng đến hắn. Thời gian không dài, ước chừng mấy phút đồng hồ sau, máy bay tiến nhập tầng bình lưu, triệt để bình ổn lại. Diệp Thu cả người đều hoàn toàn buông lòng xuống, tiến vào không linh cảnh giới bên trong. Cứu mạng! Ai tới cứu cứu ta? Mau cứu ta, thả ta ra ngoài! Lại một lần nữa, kia đạo cùng vừa rồi thanh âm như có như không từ nơi chưa biết tung bay bay tới. Diệp Thu trên mặt hai đầu thon dài lông mày có chút cau lại, lập tức lóe ra tinh quang con mắt mở ra, hướng phía toàn bộ máy bay quét mắt một chút. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào toilet nơi đó, kia một thanh âm tựa hồ liền là từ nơi đó tung bay bay ra ngoài. Chương 252, sau lưng của ngươi bên trong là ai? Mở ra mắt về sau, Diệp Thu từ không linh trong trạng thái lui đi ra, âm thanh kia cũng từ hắn trong thai biến mất không thấy. Mất quá lần này, Diệp Thu cũng không có không yên tâm nó hội giống tại đợi cơ trong đại sảnh là như thế, trực tiếp liền biến mất không thấy. Dù sao nơi này là máy bay, không gian cũng không lớn, cho nên theo lý thuyết, mặc kệ như thế nào, cái kia phát ra tiếng cầu cứu đồ vật đều khó có khả năng đào thoát phạm vi cảm nhận của hắn. Ân. Một lát sau, Diệp Thu phát hiện nguyên bản ngồi ở bên cạnh hắn vợ chồng không thấy, những vị trí khác bên trên lại là tràn đầy làm. Khó nói vấn đề xuất hiện tại hai người kia trên thân. Diệp Thu tâm tư trầm ngâm, không hề bận tâm trong hai mắt, khó được để lộ ra có chút nghi hoặc, ảo ảo. Nương theo lấy một chút tiếng nước từ nhà vệ sinh nơi đó tung bay bay ra ngoài, hai bóng người rất nhanh hướng hắn chỗ bên cạnh đi tới, cùng hắn nghĩ, vừa rồi trong nhà cầu người, chính là nguyên bản đợi tại bên cạnh hắn nam nữ vợ chồng. Diệp Thu quay đầu nghiêm túc nhìn nam tử cùng nữ nhân một chút, tựa hồ cũng không có nhìn ra có vấn đề gì đến, chỉ cảm thấy nữ nhân âm khí tựa hồ có chút nặng, nhưng là lại không giống bị thứ gì quấn thân. "Tiểu Băng Hữu, ngươi làm sao nhìn ta làm cái gì?" Cùng nam tử trò chuyện thiên nữ người, chợt phát hiện Diệp Thu nhìn nàng không chớp mắt, gương mặt không khỏi đỏ lên, chỉ lấy là Diệp Thu là bị nàng mỹ lệ hấp dẫn, không thể không nói nữ nhân tự luyến trình độ vô cùng khoa trương. "Không có gì, nữ cư sĩ, bần đạo chỉ là nhìn chán ngươi âm khí có chút nặng, không biết cư sĩ gần nhất có thể có cái gì quái sự phát sinh, lại hoặc là gặp cái gì kỳ quái sự tình a?" Diệp Thu chăm chú nhìn nữ nhân, không e dè đem hắn nhìn thấy đồ vật nói ra. Nữ nhân mà người, nửa ngày cũng không nói, ngược lại là bên cạnh nam tử một mặt tức giận nhìn chằm chằm Diệp Thu, "Tiểu đạo sĩ, ngươi loạn nói cái gì? Cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi còn mở nhiễm phòng ngươi. Ngươi mới gặp ủy, tuổi không lớn lắm, vậy mà học người ăn nói bừa bãi, khó trách thời cổ đều nói, 10 tuổi tiểu nhi là lời trẻ con." Nam tử phảng phất mèo bị dẫm đuôi, lập tức sù lông. Thanh âm cực lớn, trong máy bay người tất cả đều nghe thấy được, Diệp Thu nhìn thoáng qua nam tử, tay phải ngón tay có chút nhảy lên, trực tiếp một đạo pháp quyết bay ra ngoài, rơi vào nam tử trên trán. Trong nháy mắt pháp quyết biến mất đi vào, dung nhập trán của hắn bên trong, biến mất không thấy. Đây là Diệp Thu hôm qua từ nữ quỷ nơi nào lấy được thừa phụ trị, rút ra thần thông một định thân chú. Từ thủ quyết phát động, là gần tại bị thi thuật giả trên trán, tác dụng thời gian là 24 giờ, trừ phi có người giải trừ, nếu bị thi thuật giả đem hội không lúc nhích bị định trụ 24 giờ, toàn thân cứng ngắc phảng phất pho tượng, trừ tiếng thở ra, hoàn toàn không cách nào động đậy. Nguyên bản tức giận nam tử đột nhiên phát hiện, thân thể của mình vậy mà không có thể động. Sợ hãi. Nam tử trừng lớn trong mắt, một màn kia phẫn nộ trong nháy mắt biến thành sợ hãi. Dùng mình. Cứu, cứu mạng. Cứu mạng a. Ngâm ngâm. Cứu ta. Cái này tiểu đạo sĩ là quái vật. Là quỷ. Hắn không phải người. Nam tử ở trong lòng không ngừng la to, nhưng là thân thể của hắn lại không có nửa điểm phản ứng, chỉ có không ít mồ hôi từ trán của hắn xuất hiện, sau đó theo gương mặt, lan tiến vào trong mắt của hắn, cho dù là bị mồ hôi nhỏ vào, ánh mắt của hắn cũng vẹn vẹn chỉ hơi hơi run rẩy bấy dưới. Tiểu đạo trưởng, ngươi vì sao biết nói như vậy đây? Trầm mặc một lát nữ nhân, mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu, có một chút lấp lóe, phảng phất nghĩ đến vật gì đáng sợ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ chỉ cần trả lời nhiều lần nói, có hoặc là không, có liền có thể. Diệp Thu cũng không giải thích, trực tiếp đối nữ nhân nói như thế nói. Nữ nhân u buồn một lát, sau đó mới lắc đầu về sau, chậm rãi mở miệng, không có, gần nhất ngoại trừ ngủ được có chút không tốt bên ngoài, liền không có cái gì. Vừa nói, nữ nhân còn theo bản năng sờ lên trên của mình, kia một chương chồng chất thành hình tam giác lá bùa, Diệp Thu ánh mắt cũng tương tự rơi vào tấm bùa kia trên giấy, có nhàn nhạt linh tính phụ trào, có được một chút ngưng khí an thần công hiệu. Hiệu quả cùng tĩnh tâm phủ có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ bất quá tác dụng lại là phải kém hơn một chút. À, Diệp Thu không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu ngưng thần tĩnh tức giận, tiến nhập vừa rồi trạng thái không minh bên trong. Thời gian không dài, trong máy bay những cái kia thanh âm huyên náo từ từ biến mất không thấy, hắn hoảng hốt lại một lần nữa nghe được vừa rồi tiếng kêu cứu, lần này cũng không biết có phải hay không là nữ nhân cách hắn quá gần quan hệ, hắn vậy mà mơ hồ cảm thấy âm thanh kia vị trí đang tại nữ nhân phía sau chậm rãi tung bay ra ngoài, cứu mạng, mau cứu ta. Nếu có không có gì thanh âm, mười phần thê thảm buồn tịch quen quẩn, nhưng mà căn bản cũng không có người tranh luận nó, cũng căn bản không ai có thể nghe được, chỉ có Diệp Thu, hắn cũng chỉ là có thể tại không linh trạng thái giới, kích phát ra cùng loại thuận phong nhị thần thông lực lượng đến, không cách nào cùng âm thanh kia tiến hành giao lưu. Mau cứu ta, ai có thể mau cứu ta? Ta không nghĩ một mực dùng ở chỗ này. Thả ta ra ngoài. Đứt quãng, loại kia thanh âm, không ngừng từ nữ nhân phía sau tung bay ra ngoài, Diệp Thu lắng nghe một lát, thanh âm chủ nhân, phản phất bị vây ở nơi đó, tràn đầy cô độc, buồn tịch khí tức, duy nhất muốn tựa hồ liền là từ nơi đó rời đi. Ngay tại Diệp Thu lắng nghe kia một đạo thanh âm quỷ mị lúc, ngồi tại hắn nữ nhân bên cạnh, thật chặt nắm đuốt trên cổ kia một đạo hình tam giác lá bửa, sắc mặt tái nhợt, hết sức khó coi, đồng thời nàng ở trong miệng còn đang không ngừng nỉ nó lấy, không có chuyện gì, nhất định không có chuyện gì, ta đã đi tìm cao tăng cầu qua phủ, có cao tăng khai quang, đặt ở Phật tổ trước mặt 7749 ngày hộ thân phủ, nhất định không có việc gì. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, nữ cư sĩ, ngươi cực kỳ sợ hãi. Sao chịu, lại một lần nữa, Diệp Thu mở hai mắt ra, không hề bận tâm con mắt rơi vào nữ trên thân thể người. Ta, ngươi. Nữ nhân bị Diệp Thu đột nhiên xuất hiện thanh âm giật mình kêu lên, có chút sợ hãi nhìn xem Diệp Thu, nàng cầm lá bùa tay, cũng bởi vì dùng quá sức mà trở nên có chút bạch lý thấu thanh. Nữ cư sĩ, Vân đạo vừa rồi dụng tâm lắng nghe về sau, tựa hồ nghe đến một thanh âm đang cầu cứu. Không biết nữ cư sĩ có thể từng biết, sau lưng của ngươi bên trong là ai? Không nhanh không chậm, Diệp Thu từng chữ nói ra, đối nữ nhân nói ra, đương nhiên, mới vừa rồi còn có chút may mắn tâm lý nữ nhân, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh giống như, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trán của nàng không ngừng hiện, ngươi làm sao mà biết được? Thân thể nữ nhân có chút run rẩy lên, lòng bàn chân một cỗ lương khí bay lên, nàng một mặt chấn kinh dị nhìn xem Diệp Thu. Chương 253, liên tục làm 20 năm ngộng. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, nữ cư sĩ, Vân đạo không phải mới vừa đã nói qua à, có một thanh âm không ngừng từ sau lưng của ngươi chậm rãi tung bay ra ngoài, vừa vặn Vân đạo lược thông thuật pháp nghe được âm thanh kia. Diệp Thu bình tĩnh nhìn nữ nhân, trắng non trên mặt lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc ý cười. Nữ nhân nghe được Diệp Thu lời nói về sau, trong nháy mắt trở nên trầm mặc lại, thân thể của nàng có chút run rẩy, nắm lướt hình tam giác lá bùa tay càng là từ thanh biến thành màu tím. Sau một lúc lâu, nữ nhân mới chậm rãi mở miệng, hướng phía Diệp Thu tổ nói, tiểu đạo trưởng, ngươi nói thanh âm là ai ta không biết, ta chỉ biết tại ta bắt đầu hiểu chuyện liền một cái tiểu nữ hài không ngừng xuất hiện tại trong mộng của ta, mỗi ngày nàng đều cùng ta cùng nhau chơi đùa, cùng ta cùng một chỗ làm trò chơi, chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Nữ nhân nói đến đây, cuối năm còn để lộ ra một vòng hồi ức cùng thần sắc khát khao, chỉ bất quá tiếp đó trên mặt của nàng từ biết đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Khe run, nữ nhân tiếp tục đối với Diệp Thu nói, thẳng đến có một ngày nàng đống nhiên thay đổi, trở nên lạ lẫm lên, trở nên ngang ngược không nói đạo lý. Từ đó trở đi, mỗi lúc trời tối ta liền bắt đầu làm ác mộng, nàng cao hứng như vậy giấc mơ của ta liền sẽ rất bình tĩnh, nếu như nàng tức giận như vậy mỗi ngày ta liền sẽ ác mộng không ngừng, ngủ không bình yên. Ta cũng không rõ nàng là ai, mỗi một lần nàng hù dọa ta đều muốn ta thả nàng ra ngoài. Sau khi nói đến đây, nữ nhân thần sắc đã gần như đến phảng phất muốn sụp đổ dáng vẻ, thế nhưng là ta không biết nàng là ai, ta cũng không rõ nàng ở nơi nào. Nổi lên dũng khí, hỏi nàng một lần lại một lần, nàng mới nói cho ta biết, nó liền ở tại lưng của ta bên trên. Còn nói ta chính là nàng, nàng chính là ta. Nàng là ta nội tâm âm u một mặt, mà ta chẳng qua là một cái nhu nhược hảo vận ra hỏa. Cho nên nàng muốn hù dọa ta sụp đổ, sau đó từ sau lưng của ta đi ra, đem ta nhốt vào. Nữ nhân một bên nói, một bên run rẩy, sau đó nàng buông lỏng tay ra bên trong hình tam giác lá bửa, để Diệp Thu nhìn một chút, sau đó mới có nói tiếp nói, thẳng đến đoạn trước trong lúc đó, Siêu Siêu mang ta từ trong tự viện đi cầu một đạo hộ thân phủ, đạo thân ảnh kia mới từ tam mộng cảnh thế giới ngươi biến mất. Nhưng là bắt đầu từ ngày đó, tại ở sau lưng của ta, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đen, phản phất bớt, thế nào đều rửa không sạch, mặc kệ dùng phương pháp gì cũng vô pháp đem nó che lại. Tựa như là sinh trưởng ở da của ta, xỉn xì, bên trên. Nói xong, nữ nhân đưa tay sờ phía sau lưng của mình, nơi đó cách quần áo, nhưng là nàng lại phản phất chính mình mò tới, cánh tay lại như thiểm điện thu hồi lại, bị lá bùa chấn đặt ở phía sau a. Diệp Thu nhíu mày, theo lý thuyết sóng linh khí yếu như vậy lá bùa không nên có thể đem quỷ mị chấn áp lại mới đúng, với lại trong mắt hắn, nữ nhân phía sau mặc dù hoàn toàn chính xác có một cỗ nhàn nhạt âm khí quấn, nhưng lại không có loại kia quỷ khí âm trầm cảm giác, ngược lại là oán khí mạnh hơn, phảng phất một cái thường bị giam ở nơi đó không cách nào ra người tới phát ra. Nữ cư sĩ, ngươi có tính toán gì không? Diệp Thu trầm tư một lát, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào nữ trên thân thể người. Nữ nhân nghe vậy vô ý thức lắc đầu, ta cũng không rõ ta nên làm cái gì, nàng bồi ta lâu như vậy cũng là bạn tốt của ta, ta cũng không nguyện ý nàng một mực ở trong thân thể của ta, cũng không muốn nàng một mực căm hận ta. Nói đến đây, nữ nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu, nói ra, tiểu đạo trưởng, ngài có biện pháp gì hay không có thể đem nàng phóng xuất? Diệp Thu nhẹ gật đầu, có.
Thật
sao? Nữ nhân mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng kinh hỉ, Diệp Thu lần nữa nhẹ gật đầu, không nhắm rượu bên trong lại nói, chỉ là mọi thứ coi trọng nhân duyên thừa phụ, không có biết rõ trong đó đúng sai, bần đạo sẽ không dễ dàng ra tay. Nữ nhân nghe xong, ánh mắt lộ ra một vòng mê mang, tiểu đạo trưởng, ta biết đến chỉ có nhiều như vậy, cái khác căn bản không biết, vậy chúng ta muốn làm sao biết rõ ràng đây? Nhưng mà Diệp Thu nghe được nữ nhân lời nói về sau, đúng là thần bí cười cười, lập tức một bộ đã tính trước dáng vẻ, đối với nữ nhân nói ra, phúc sinh vô lượng thiên tôn, điểm này nữ cư sĩ không cần lo lắng, bần đạo tự nhiên có biện pháp. Ngay sau đó, một cỗ vô hình ba động từ Diệp Thu trong hai mắt lan tràn ra ngoài, đem một mặt mộng bức nữ nhân trực tiếp lồng chụp vào trong. Lúc này, nữ nhân mới phát giác trước mắt tiểu đạo sĩ thân ảnh trở nên có chút lơ lửng không cố định đứng lên, thậm chí liền ngay cả toàn bộ máy bay cũng giống như mặt tính vỡ vụn. Đợi đến nàng lấy lại tinh thần thời điểm, nữ nhân phát hiện mình tựa hồ đi tới một đầu ngựa xe như nước trên đường cái, phụ cận kiến trúc lộ ra vô cùng thấp bé, nhìn tựa như hơn 20 năm trước phòng ở cũ. Nhìn chung quanh một vòng phụ cận, nữ nhân phát hiện tại đường cái đối diện có một cái bệnh viện, đệ nhất trung tâm vài cái chữ to chính treo ở cửa bệnh viện. Nữ nhân nhớ rõ mình phụ mẫu đã từng đã nói với nàng, nàng liền là từ nơi này ra đời, nhưng mà vừa nghĩ tới đây, nữ nhân liền thấy hai đạo quen thuộc mà lại có chút bóng người xa lạ, từ trong bệnh viện một mặt hạnh phúc đi ra, trong nháy mắt nữ nhân trừng lớn hai mắt, nam nhân nhìn rất xoáy khí, nữ tử kia giống như nàng, cũng nâng cao một cái bụng lớn, cha, mẹ. Theo bản năng, nữ nhân đối hai đạo thân ảnh kia, có chút không dám tin tưởng kêu hai tiếng, hai người này dáng dấp cùng cha mẹ của nàng lúc còn trẻ giống như lúc, thậm chí liền ngay cả nam nhân cùng nữ tử mặc quần áo cùng kiểu tóc, đều cùng nhà bọn họ mặt hình cũ bên trên. Không có bất kỳ khác biệt gì. Nữ nhân trực tiếp hôn mê rồi, hoàn toàn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, chính mình làm sao mà nhìn thấy lúc còn trẻ phụ mẫu đây. Vẫn là nói là nàng nhận lầm người. Đây chỉ là một trùng hợp. Hoa ca, ngươi nói chúng ta cho các nàng lấy tên là gì đây? Ngay tại nữ nhân ngẩn người thời điểm, đối diện nam nhân thân ảnh, chậm rãi từ đường cái đối diện đi tới, vừa đi, nữ tử còn vừa hướng đổi vị nàng nam nhân kia nói chuyện, nam nhân một mặt hạnh phúc nghĩ nghĩ, sau đó mới cùng nữ tử nói ra, Lý Tú Ngâm cùng Lý Tú Hân đi, ta nhớ nàng nhóm nhất định hội cực kỳ ưa thích. Nữ tử nghe vậy nhẹ gật đầu. Một mặt hạnh phúc đưa tay vuốt ve bụng của mình, các bà bối, các ngươi đã nghe chưa, ba ba đã cho các ngươi hai cái lấy tên rất hay. Lý Tú Hân, Lý Tú Ngâm, các ngươi thích không? Nương theo lấy nữ tử âm thanh ầm vang lên, đứng tại cách đó không xa nữ nhân toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra một vòng khó có thể tin cùng thần sắc mở mịt đến. Nàng liền là Lý Tú Ngâm, có thể nàng không phải một cái con gái một sao. Tại sao có thể có một cái tên là Lý Tú Hân tỷ tỷ hoặc là muội muội đến? Chương 254, hết thảy đầu nguồn làm sao có thể? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao có thể hội có một cái gọi là làm Lý Tú Hân tỷ tỷ hoặc là muội muội đến? Nữ nhân hoàn toàn ngốc trệ, nàng xem thấy nam nhân cùng nữ tử từ bên cạnh hắn đi qua, hoàn toàn không thể tin vào thai của mình. Song bào thai vẫn là tỷ muội thai, thế nhưng là từ nàng ký sự đến nay, liền chưa từng có nghe phụ mẫu nhắc qua nàng còn có cái tỷ muội, thậm chí liền ngay cả Lý Tú Hân cái tên này, nàng hôm nay cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nữ nhân trở nên càng ngày càng mơ hồ, toàn bộ trong đầu rối bời, hoàn toàn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tiểu đạo trưởng, tiểu đạo trưởng, ngài ở nơi nào? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn chung quanh một vòng bốn phía, lui tới trên đường phố hoàn toàn liền không ai chú ý tới nàng, thậm chí liền ngay cả vừa rồi có người cùng nàng mặt đối mặt đụng đi qua, cũng mười phần quỷ dị từ thân thể của nàng ở trong xuyên qua quá khứ, nàng liền phảng phất một đoàn không khí, người khác nhìn không thấy nàng, cũng không nghe thấy thanh âm của nàng, thậm chí cũng không đụng tới nàng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, không cần xuất ruột, an tâm xem tiếp đi, tức có biết người muốn. Đáp án. Chậm rãi, hư không một trận phun trào, một đạo thanh sam áo bào trắng thân ảnh xuất hiện ở nàng chỗ không xa, nhìn kỹ. Cùng nàng ở trong phi cơ gặp phải một cái kia tiểu đạo sĩ, giống nhau như lúc, môi hồng răng trắng, toàn thân tản ra một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức đến, an tĩnh, nữ nhân chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu, cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn trầm mặc, hiện tại nàng cũng rất muốn biết rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Còn có cái kia Lý Tú Hân, đến cùng lại đi nơi nào? Đương nhiên, toàn bộ thế giới đột nhiên vỡ vụn, nàng phát hiện mình đi tới một cái hiện đầy nước cấm địa phương, hai cái to lớn mâm tròn đổ vật, chính ngâm tại những này nước cấm ở trong. Đương nhiên, nữ nhân thấy được kia hai cái to lớn mâm tròn bên trong tựa hồ có hai cái to lớn hải nhi, theo bản năng, nữ nhân dọa đến hướng về sau mặt lui lại mấy bước. Nữ nhân chỉ cảm thấy, một tay nắm đột nhiên dán tại sau lưng của nàng, sau đó một cỗ sen lẫn tự nhiên mà yên tinh thanh âm, chậm rãi tung bay bay tới, đừng sợ, nữ cư sĩ, ở trong đó, có một cái chính là chính ngươi. Theo bản năng, nữ nhân quay đầu nhìn thoáng qua, mới phát hiện vừa rồi biến mất không thấy gì nữa cái kia tiểu đạo sĩ, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở phía sau mình, vừa rồi nàng còn có chút sợ hãi tâm tư, khi nhìn đến Diệp Thu về sau, trực tiếp liền bình phục xuống tới, an tĩnh đứng tại Diệp Thu bên cạnh, chăm chú nhìn chằm chằm lơ lửng tại trong nước gấm hai cái to lớn hài nhi, dùng sức, Chu nữ sĩ, nhanh dùng lực. Đúng lúc này, toàn bộ nước gấm khu vực bắt đầu đung đưa kịch liệt đứng lên, cùng lúc đó hai âm thanh từ thế giới bên ngoài tung bay vào. Một đạo giọng nữ đang tại ủng hộ đánh khí, an ủi mặt khác kia một đạo tiếng gào đau đớn, nữ nhân biết, cái này nhất định là các nàng sắp ra đời, nhưng mà đúng vào lúc này, nữ nhân phát hiện bên trong một cái hài nhi cổ, bị sinh trưởng ở trên rốn cuống rốn hung hăng quấn ở trên cổ một vòng hai vòng, trọn vẹn quấn lên hai vòng. Không, không cần. Đông nhiên nữ nhân nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian ở nơi đó kêu lớn lên. Nhưng mà người bên ngoài căn bản nghe không được thanh âm của nàng, vẫn như cũ đang nỗ lực hoàn thành lấy đỡ đẻ công việc. Nhưng mà một cái kia bị kỳ cuống rốn quấn quanh Hải Nhi, liền như thế trực tiếp cho cuống rốn quấn cái cổ kìm chết. Phù 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 phù, một cỗ sóng chấn động bé nhỏ từ một cái khác Hải Nhi nơi đó truyền ra, nữ nhân phát hiện chính hắn lại có thể nghe hiểu thanh âm của trẻ nít, minh bạch nàng muốn biểu đạt ý tứ, muội muội, nhanh lên đến tỷ tỷ nơi này đến, chúng ta cùng đi ra. Cái này sao có thể? Nữ nhân há to miệng, hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được thanh âm, nhưng còn bên cạnh Diệp Thu An đuổi nàng, nữ cư sĩ, thế gian vật vật, hết thảy đều là có khả năng, tiếp tục xem tiếp đi, rất nhanh liền sẽ có đáp án. Thanh âm nhàn nhạt tung bay, nữ nhân con mắt lại một lần nữa coi trọng một cái kia bị cuốn rốn quấn cái cổ Hải Nhi. Lúc này cái kia Hải Nhi nhịp tim đã đình chỉ bất quá tại khắc một đứa bé truyền ra ngoài vô hình ba động về sau, một đạo mơ mơ hồ hồ thân ảnh từ kia đã mất đi sinh cơ trong thân thể tung bay bay ra, sau đó không có chút nào ngăn trở, chui vào một cái khác Hải Nhi trong thân thể, vị trí kia liền là tại cái kia Hải Nhi phía sau. Nhìn đến đây, nữ nhân trong nháy mắt minh bạch, đây chính là nàng, mà cái kia chết đi Hải Nhi liền là muội muội của nàng Lý Tú Hân. Muội muội, hóa ra nàng là muội muội của ta. Nữ nhân nhìn đến đây đã sớm khóc không ra tiếng, ruột thịt cùng mẹ sinh ra vốn hẳn nên đồng thời xuất thế các nàng, lại bởi vì cuống rốn quấn cái cổ đã mất đi bên trong một cái. Tiểu đạo trưởng, hóa ra nàng là muội muội của ta, hóa ra ta thật còn có một cái tỷ muội. Nữ nhân nhìn Diệp Thu, nước mắt không ngừng từ trong mắt của nàng trượt xuống, nâng cao bụng lớn, nữ nhân hướng phía Diệp Thu bái một cái. Cảm ơn ngươi tiểu đạo trưởng. Nếu như không phải ngài, ta căn bản không biết ta còn có một người muội muội, cho tới nay phù mẫu cũng không có nói qua. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ tiếp tục nhìn xuống a. Diệp Thu muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu, để nàng tiếp tục nhìn xuống. Nữ nhân kinh ngạc, có chút không rõ Diệp Thu cái này rốt cuộc là ý gì, bất quá vẫn là theo bản năng nhẹ gật đầu, yên tĩnh trở lại. Quả nhiên, sau một lát toàn bộ thế giới lần nữa sụp đổ, đợi đến con mắt của nàng khôi phục tiêu cự về sau, nàng mới phát hiện mình đi tới một gian nho nhỏ trong phòng, nơi này bố trí vô cùng ấm áp, bên trong trưng bày một trường giường trẻ nít. Tại thời điểm này mà nói, trong nhà của nàng vẫn là vô cùng có tiền. Lão bà, về sau chúng ta chỉ có ngâm ngâm, ta nghĩ ta muốn nói cho nàng Hân Nhi sự tình, miễn cho trong nội tâm nàng lưu lại ám ảnh. Ngay tại nữ nhân chuẩn bị đi xem một chút chính nàng khi còn nhỏ bộ dáng lúc, cổng nơi đó tung bay bay tới một đạo trầm thống thanh âm, ta đáng thương Hân Nhi, còn chưa ra đời liền. Ngoài cửa nữ tử nghẹn nào, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng nam nhân đề nghị. Nghe đến đó, nữ nhân tựa hồ minh bạch, vì cái gì cha mẹ của mình không có nói qua muội muội nàng chuyện, hóa ra đây hết thảy bất quá là vì bận tâm cảm thụ của nàng, thoáng qua thoáng qua. Đúng lúc này, trong phòng giường trẻ nít nơi đó truyền đến một nói, phá lệ rõ ràng tiếng cười, nữ nhân theo bản năng hướng nơi đó nhìn qua, nàng phát hiện nguyên bản ngủ được rất quen Hải Nhi, lúc này chính cao hứng phi thường mà cười cười, mà tại Hải Nhi trên đầu, mơ hồ nổi lên hoàn toàn mơ hồ hình tượng, đợi nàng đến gần về sau, mới phát hiện kia tựa hồ là Hải Nhi một cảnh, bên trong là một gian trắng đoán làm sạch phòng, cùng nơi này có chút tương tự, mặt đất trưng bày mao nhung nhung đồ. Chơi, chỉ bất quá ở nơi đó, có hai cái giống nhau như lúc Hân Nhi, chính trên mặt đất bốn phía bỏ loạn đại. Chương 255, một thể song hồn. Nho nhỏ trong phòng, hai cái Hải Nhi ở nơi đó bỏ vô cùng vui vẻ, nữ nhân liền như thế an tĩnh đứng tại bên giường, nhìn xem Hải Nhi đỉnh đầu hình tượng, trong lúc nhất thời vậy mà kinh ngạc thần, nếu như là đổi lại người khác, khẳng định sẽ không hiểu cái này hàm nghĩa trong đó. Thế nhưng là nàng lại vô cùng rõ ràng, hai cái này nhìn như giống nhau như lúc Hải Nhi, trên thực tế lại không phải một người, cũng không phải giấc mơ của nàng sáng tạo ra. Bên trong một cái là chính nàng, mà một cái khác thì là nàng chết đi muội muội Lý Tú Hân. Hóa ra ta mộng từ Hải Nhi thời kỳ liền có. Nhìn rất rất lâu, nữ nhân cái này mới thu hồi ánh mắt, có chút ánh mắt phức tạp cảm thán một tiếng. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong phòng Diệp Thu, vẫn như cũng chỉ là chậm rãi lắc đầu. Thời gian phi tốc lưu chuyển, bất chi bất giác nằm tại giường trẻ nít bên trên Hải Nhi, biến thành một cái 437/05 tuổi tiểu nữ hài, khuôn mặt nhỏ đỏ đồng đồng, nhìn tựa như táo đỏ, vô cùng đáng yêu. Mặc trên người một đầu váy liền áo, lại thêm trên đầu mang theo đầu quan cài tóc, để nàng xem ra tựa như một cái tiểu công chúa. Nữ nhân ở kia bên cạnh vừa nhìn đã từng chính mình, trong mắt tràn đầy nồng đậm hồi ức thân sắc. Thời gian dần trôi qua, sắc trời bên ngoài đen lại, nữ nhân ánh mắt lúc này cũng nhìn về phía Diệp Thu, tiểu đạo trưởng, không biết rõ chúng ta có thể đi về sao? Nếu như đã biết rõ tiền căn hậu quả, vậy chúng ta liền trở về đem muội muội ta cứu ra à? Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ không cần xuất ruột, đằng sau còn có một số sự tình, bần đạo nghĩ ngươi có lẽ hội cảm thấy hứng thú. Diệp Thu bất vi sở động, vẫn như cũ chỉ là tay phải chấp nhất tam thanh quyết, tay trái cầm vật, an tĩnh đứng ở nơi đó nhìn xem nằm ở trên giường tiểu nữ hải. Còn có một số sự tình. Nữ nhân ánh mắt lộ ra có chút nghi hoặc, cũng theo Diệp Thu ánh mắt, hướng phía tiểu nữ hải lần nữa thấy qua đi, giống như ngày thường, các loại tiểu nữ hải ngủ thiếp đi về sau, trên đầu của nàng lần nữa nổi lên có quan hệ với mộng cảnh hình tượng, tỷ tỷ, ngươi rốt cục trở về, Hân Nhi một người thật nhàm chán. Hai cái tiểu nữ hài bên trong, mặc màu đỏ váy liền áo tiểu nữ hài, nhanh chạy đi. Muội muội không sợ, tỷ tỷ ban đêm đều hội tiến đến bồi tiếp ngươi. Đỉnh đầu mang theo công chúa vương miện bộ dáng cài tóc, mặc trắng đoan sắc váy liền áo tiểu nữ hài, sờ lên váy đỏ nữ hài tóc, nhẹ nhàng an ủi nàng, hết thảy đều giống như ngày thường, không hề khác gì nhau, hai cái giống như lúc, ngoại trừ quần áo nhan sắc có khác biệt tiểu nữ hài, cùng một chỗ làm trò chơi, cùng một chỗ xử lý lấy mọi nhà rượu, trong phòng chất đầy đủ loại đồ chơi, nhìn tựa như là một cái cự đại nhi đồng nhạc viên, chỉ là tại tới gần hừng đông thời điểm, váy đỏ tiểu nữ hài Lưu Luyến không rời lôi kéo tức sắp rời đi váy trắng tiểu nữ hải, lộ ra Lưu Luyến không rời. Đống nhiên, váy trắng tiểu nữ hải tốt giống nghĩ tới điều gì, lôi kéo váy đỏ tiểu nữ hải nói ra, muội muội, nếu không phải vậy hôm nay liền để ngươi ra ngoài đi, đi ra xem một chút thế giới, nhìn xem chúng ta ba bà cùng mụ mụ. Váy đỏ tiểu nữ hải kinh ngạc, nguyên bản ngập nước ánh mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ, tỷ tỷ, bên ngoài là dạng gì? Ba ba mụ mụ lại là cái gì? Độc US 3 ngày dưới thanh âm bên trong nạp, nghi hoặc, kiện dưới mở rộng chưa bao giờ từng rời đi gian phòng này, hẳn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tỷ tỷ mình lấy người bên ngoài, cho nên đối với ba ba mụ mụ hai cái này từ lộ ra vô cùng lạ lẫm. Muội muội, sau khi ra ngoài ngươi sẽ biết, bất quá ngươi phải nhớ kỹ để cho người thắng, chớ để cho ba ba cùng mụ mụ nhìn ra sơ hở tới. Váy trắng nữ hài lôi kéo tay của nàng, nghiêm túc cùng nàng trao đổi, bên ngoài bên giường, nữ nhân trông thấy hai cái tiểu nữ hài trong ngậm thương lượng bộ dáng, chỉ cảm thấy cực kỳ tốt lời, nhưng là lại có một ít bi ai, thân thể lại cùng phòng ở không giống nhau, cũng không phải là nói muốn cho người nào thì cho người đó. Dưới cái nhìn của nàng, váy đỏ tiểu nữ hài căn bản cũng không khả năng từ cái kia mộng cảnh thế giới ở trong đi tới. Tốt, tỷ tỷ, vậy ta đi ra ngoài. Váy đỏ tiểu nữ hài nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó theo học váy trắng tiểu nữ hài dĩ vãng rời đi bộ dáng, hướng phía bên trên bầu trời nhảy nhót một tí, thân ảnh của nàng vậy mà thật liền từ trong phòng kia biến mất không thấy. Bên ngoài, nữ nhân mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy cái kia váy đỏ tiểu nữ hài vậy mà thật từ mộng cảnh thế giới ở trong nhảy ra ngoài. Ngay sau đó, nằm ở trên giường tiểu nữ hài mở hai mắt ra, đỉnh đầu nàng kia một cái mộng cảnh thế giới cũng trong nháy mắt này biến mất không thấy. Một mặt hiếu kỳ, tỉnh lại tiểu nữ hài vẫn nhìn trong cả căn phòng hết thảy, tất cả mọi thứ đối nàng mà nói đều cảm giác vô cùng mới lạ. Ngâm ngâm, cái kia rời giường, bằng không thì hôm nay đến trễ. Ngay tại tiểu nữ hài chuẩn bị xuống giường, nhìn một chút trong phòng mới lạ đồ vật lúc, một đạo giọng nữ từ gian phòng bên ngoài tung bay vào, tiểu nữ hài kinh ngạc, ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi. Bất quá khi nàng nhìn thấy mở cửa nữ tử về sau, tiểu nữ hài bản năng cảm nhận được một cỗ thân thiết, mẹ, mụ mụ. Theo bản năng, tiểu nữ hài há hốc miệng ra, kêu lên một tiếng mụ mụ, mê mang tiểu nữ hài trong nháy mắt phản ứng tới, cái này nhất định chính là tỷ tỷ nói mụ mụ. Ngâm ngâm, thế nào? Nữ tử đi vào tiểu nữ hài trước mặt, đem nàng từ dưới đất bế lên. Có phải hay không chỗ nào không thoải mái a? Nữ tử sau đó đưa tay sờ sờ tiểu nữ hài cái trán, phát hiện nàng cũng không có sinh bệnh, cái này mới chậm rãi nuối lòng một bụng khí. Bất quá tiểu nữ hài ngập nước mắt to, nhìn chằm chằm vào nữ tử. Nàng cảm giác bị nữ tử ôm, vô cùng dễ chịu, tựa như nàng lại trở lại không có ra đời thời điểm, khắp nơi đều là ấm áp. Từ lúc này bắt đầu, hai cái tiểu nữ hài liền một người một ngày xuất hiện ở cái thế giới này, hai người thay phiên thưởng thụ lấy thế giới bên ngoài mới lạ. Nữ nhân nhìn xem các nàng, trong mắt nổi lên một vòng nghi hoặc, nàng nhớ kỹ tại chính mình trong mộng xuất hiện nữ hài kia, mặc màu đen váy liền áo, cùng các nàng ăn mặc váy đỏ cùng váy trắng cũng không giống nhau, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bất chi bất giác, thời gian lần nữa qua 3, 6 đi gần như một năm, đến hai cái tiểu nữ hài 6 tuổi sinh nhật một ngày này, các nàng thương lượng xong, một người đi ra chơi nửa ngày, tỷ tỷ Lý Tú Ngâm bồi tiếp phụ mẫu chọn lựa bánh gà tổ, mà muội muội Lý Tú Hân thì các loại buổi chiều đi ra, đi công viên trò chơi, sau đó lại ăn nàng cái thứ nhất bánh sinh nhật. Trước kia đều là Lý Tú Ngâm một người đi ra, vượt qua 5 cái sinh nhật, cho nên lần này, nàng cũng muốn để muội muội vượt qua một cái khó quên sinh nhật. Nhưng mà, liền tại xế chiều Lý Tú Hân đi ra, đi công viên trò chơi chơi đùa thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Nguyên bản đang tại nhảy dây tiểu nữ hải, đột nhiên thất thủ từ xích đu bên trên rơi xuống, nho nhỏ đầu ngã ầm ầm ở trên mặt đất, lập tức nữ hải khuôn mặt nhỏ biến thành hoàn toàn trắng bệnh, sau đó lâm vào trong hôn mê. Chương 256, thay mặt đổi đảo ô ô, nơi này là nơi nào? Ta rất sợ hãi. Trong bệnh viện, tiểu nữ hải nằm tại trên giường bệnh vẫn như cũ còn đang hôn mê. Nữ nhân đứng ở bên cạnh, nhìn xem tiểu nữ hài trên đầu, nơi đó vẫn như cũ lơ lửng một mảnh mông lung mộng cảnh thế giới. Chỉ là thế giới kia đã không giống ngày hôm qua tràn đầy sát thái, mà là chỉ có một cái chuỗi lùi xích đu, bốn phía bị vô tận màu đen bao khỏa. Mặc váy muội muội ngồi ở kia cái xích đu bên trên, run rẩy không ngừng khóc. "Muội muội, ngươi thế nào?" Đúng lúc này, nguyên bản đợi trong thân thể, mặc váy trắng tỉ tỉ xuất hiện. Nàng xem thấy không ngừng thút thít muội muội, đi tới an ủi nàng, nhưng mà muội muội lại phảng phất không biết nàng, chỉ là ngồi ở chỗ đó không ngừng thút thít. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy thần sắc sợ hãi, "Muội muội, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hôm nay không phải sinh nhật của ngươi sao? Vì cái gì sớm như vậy liền tiến đến?" Tỷ tỷ không ngừng an ủi muội muội, nhưng mà muội muội lại phảng phất phi thường sợ hãi nàng, âm thanh run rẩy hỏi đạo 28, "Ngươi là ai? Ta không biết ngươi." Theo bản năng, muội muội hướng phía sau né tránh, lộ ra vô cùng sợ hãi. Tỷ tỷ ngây cả người, hoàn toàn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nàng muốn từ nơi này ra ngoài, nhìn cho rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng là bởi vì muội muội cũng không cùng ý, cho nên nàng chỉ có thể bị dùng ở chỗ này, không cách nào rời đi. Cái này thì tương đương với hai người có một bộ bất động sản, chủ phòng đồng ý sang tên, những người khác mới có thể trở thành chủ phòng, có được phòng ốc quyền sử dụng, mà chủ phòng không đồng ý, như vậy thì tính ngươi ở tại trong phòng, cũng không có bất kỳ quyền lực. Lúc này muội muội vô cùng sợ hãi, đồng thời hoàn toàn không nhận ra tỷ tỷ đến, cho nên nàng tự nhiên sẽ không đồng ý, đem thân thể quyền lực bàn giao trả lại cho nàng. Tại sao có thể như vậy? Muội muội, ta là tỷ tỷ của ngươi Lý Tú Ngâm, ngươi không biết ta đến sao? Tỷ tỷ gấp đến độ xoay quanh, nhưng là nàng lại không thể lại nào. Dù sao nàng hiện tại cũng bất quá là một cái vừa đầy 6 tuổi tiểu hải tử, không phải, ta mới là Lý Tú Ngâm, ngươi không phải. Ngay tại tỷ tỷ thanh âm rơi xuống lúc, muội muội đột nhiên từ xích đu bên trên đứng lên, sau đó đối nàng cuồng loạn kêu to. Tỷ tỷ kinh ngạc, đông nhiên nàng trở nên khẩn trương lên, ta không ra được a, ta nhìn không thấy ba ba mụ mụ đến sao? Không muốn, ta không cần, nhanh lên đem thân thể trả lại cho ta. Từ từ, tỷ tỷ cũng đã mất đi lý trí, vừa nghĩ tới chính mình khả năng mãi mãi cũng không ra được, nàng cũng tương tự cuồng loạn gào lên, muội muội trở nên càng thêm sợ hãi nàng, thậm chí không ngừng hướng phía nơi xa đào tẩu. Dừng lại, dừng lại, đừng chạy, ngươi thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Muội muội vừa trốn, tỷ tỷ liền theo sát ở phía sau, một bên truy, một bên la hét để nàng ra ngoài. Nhưng mà muội muội chạy nhanh hơn, đồng thời miệng bên trong còn kêu to không cần không cần. Trong bệnh viện, lưới nữ nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm tiểu nữ hài trong mộng hình tượng, cái này cùng nàng nhìn thấy cơ hồ giống như lúc. Chỉ là cái kia truy đuổi nàng váy trắng nha đầu, váy vậy mà từ từ biến thành màu đen, thời gian trôi qua, bị tổn thương tiểu nữ hài khôi phục lại, chỉ bất quá nàng phảng phất mất trí nhớ, cái gì đều không nhớ được. Thậm chí liền ngay cả trong mộng, bị váy trắng tiểu nữ hài truy đuổi ký ức, tựa hồ cũng cùng nhau biến mất, trở lại trong nhà. Tiểu nữ hài lần nữa tiến vào mộng cảnh thế giới ở trong thời điểm, toàn bộ thế giới thay đổi hoàn toàn. Nguyên bản trên người nàng váy đỏ biến thành màu trắng, nguyên bản cái kia tự xưng tỷ tỷ váy trắng nữ hài, lúc này phảng phất bị hắc hóa, váy biến thành đen kịt một màu, liền phảng phất bị mực nước nhấp qua. Để cho ta ra ngoài, để cho ta ra ngoài. Băng lãnh thanh âm không ngừng từ triệt để thay đổi bộ dáng tỷ tỷ trong miệng tung bay ra ngoài. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm đã đổi lại quần trắng muội muội. Ác mộng như vậy bắt đầu. Mỗi lúc trời tối, trở thành quần trắng muội muội đều hội kinh lịch giống nhau mộng cảnh. Một cái cùng nàng giống nhau như lúc mặc váy đen tiểu nữ hải không ngừng tại sau lưng đuổi theo nàng, muốn nàng thả nàng ra ngoài. Nhìn đến đây, nữ nhân tựa hồ minh bạch, trong mắt của nàng biết đầy thần sắc không dám tin, cùng một vòng nhàn nhạt tay nấy. Hóa ra ta không gọi Lý Tú Ngâm, hóa ra ta không gọi Lý Tú Ngâm. Trên mặt của nàng lộ ra một vòng đắng chát, cái kia để nàng sợ hãi dòng dã hơn 10 năm váy đen tiểu nữ hải mới thật sự là Lý Tú Ngâm, mà nàng chẳng qua là một cái thay mận đổi đảo tên giả mạo. Tỷ tỷ, là ta có lỗi với ngươi. Vừa nghĩ đến đây, nữ nhân trong mắt hiện ra một chút nước mắt. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, nữ cư sĩ, hiện tại ngươi lại có tính toán gì không? Lúc này, Diệp Thu thân ảnh lần nữa từ bên trong hư không đi ra, đứng tại nữ nhân bên cạnh. Tiểu đạo trưởng, nàng là tỷ tỷ của ta, là ta chiếm cứ thân thể của nàng. Ta muốn trả lại cho nàng, đem đây hết thảy tất cả đều trả lại cho nàng. Rõ ràng ta nhớ được nàng cùng ta cùng nhau chơi đùa, rõ ràng ta nhớ được nàng đã từng đối với ta rất tốt, thế nhưng là vì cái gì ta chính là nhớ không nổi nàng là ai, còn thật sâu tổn thương nàng. Nữ nhân không ngừng khóc, nước mắt từng viên lớn rơi xuống. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, nữ cư sĩ, hết thảy nếu đều đã phát sinh, không bằng nhìn về phía trước a. Diệp Thu thân ảnh băng lên, như thế ly kỳ sự tình, đúng là thế gian hiếm thấy, một thể song hồn, đồng thời đến cuối cùng, còn thay mận đổi đảo sinh sống vài chục năm, tiểu đạo trưởng, ngài có thể hay không để cho ta trở về? Ta muốn đem 023 kia một chương hộ thân phủ cho lấy xuống. Đã nàng là tỷ tỷ của ta, với lại thân thể này cũng là nàng, vậy ta tự nhiên cũng hẳn là trả lại cho nàng. Nữ trong mắt người ương tạp lấy một chút khẩn cầu thần sắc, cùng Diệp Thu nói ra, phúc sinh vô lượng tiên tôn, lúc này chỉ sợ nữ cư sĩ lấy chút hộ thân phủ, chỉ sợ bị kia nữ cư sĩ hội mất khống chế. Góp nhặt hơn 10 năm đoán khí, một khi phát tiết đi ra, chỉ sợ ngay cả nữ cư sĩ ngươi đều có thể hội chịu ảnh hưởng. Diệp Thu nhàn nhạt nhìn xem nữ nhân, trắng trẻo trên mặt, lộ ra một chút trách trời thường dân thần sắc, kia tiểu đạo trưởng ý của ngài là? Nữ nhân hơi sững sờ nghĩ đến đoạn thời gian trước, tỷ tỷ của mình đã cơ hồ không có cái gì chính mình ý thức, chỉ là không ngừng đuổi theo nàng, muốn nàng thả nàng ra ngoài, theo bản năng, tâm lý nữ nhân lóe ra đến có chút sợ hãi, không đợi, nữ cư sĩ an tĩnh chờ đợi một lát liền có thể. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn nữ nhân một chút, lập tức thân ảnh của hắn chậm rãi từ trong phòng kia ẩn xuống dưới, phảng phất sóng nước, từ từ ở trong hư không biến mất không thấy. Nữ nhân nhẹ gật đầu, lau khỏe mắt nước mắt, sau đó, ngốc tử nhìn chằm chằm trên giường bệnh chính mình. Một chỗ tràn ngập bóng đêm vô tận trong không gian, Diệp Thu thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở nơi này, loan thoáng trong lúc đó, có thể nhìn đến đây là một cái nhỏ hẹp gian phòng, mặt đất khắp nơi đều là cũ nát bút bê vải cùng đồ chơi. Chương 257, hóa giải oán khí thật là nồng nặc oán khí. Diệp Thu thân ảnh tại mảnh này đen nghịt trong không gian xuất hiện, cả cái phòng bên trong đều là một mảnh đen kịt, không nhìn thấy bất kỳ quang minh. Thậm chí liền ngay cả trong phòng đèn điện, tản ra quang mang cũng là một mảnh đen kịt. Ô, một đạo yếu ớt tiếng khóc, chính trong phòng chậm rãi quanh quẩn, ai tới cứu cứu ta, ai tới cứu cứu ta. Ta muốn đi ra ngoài, cứu ta ra ngoài. Trong phòng lạnh lùng thê thê thanh âm không ngừng từ kia hẻo lánh ở trong tung bay ra ngoài, quanh quẩn tại cả cái phòng bên trong. Diệp Thu ánh mắt chuyển động, hướng phía nơi đó nhìn qua, trong mắt hắn, cả phòng đều phảng phất ban ngày sáng tỏ, một người mặc màu đen váy liền áo tiểu nữ hải, chính ôm lấy đầu gối của mình ngồi xổm ở nơi đó, không ngừng nức nở. Nàng liền là cái kia hắc hóa tỷ tỷ. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, nữ cư sĩ, là ở đâu này thúc thiết? Không biết có gì có thể để bần đạo hỗ trợ sao? Diệp Thu chân tiếp theo động, hướng phía tiểu nữ hải nơi đó đi tới, mà nguyên bản không ngừng nức nở nữ hải, cũng đang nghe thanh âm của hắn về sau, thông suốt đem thấp đầu giơ lên. Đen kịt trong ánh mắt, không có bất kỳ tạp sắc, liền ngay cả con ngươi phụ cận mây trắng cũng giống là bị mực nhiễm. Ngươi là ai? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Nữ hài đen kịt trong mắt xuất hiện có chút nghi hoặc, bị phong bế ở cái thế giới này vài chục năm không tiếp tục từng đi ra ngoài, nhỏ tâm tính của cô bé vẫn giống như trước kia, bảo trì tại 6 tuổi trạng thái, thân thể của nàng cũng giống như vậy, cùng Diệp Thu tại nữ nhân trong trí nhớ nhìn thấy giống như lúc, không có biến hóa chút nào. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, bần đạo Diệp Thu, ngẫu nhiên nghe nói đến nữ cư sĩ tiếng kêu cứu, cho nên tận lực đến đây xem xét. Diệp Thu cũng không giấu giếm, trực tiếp đem chính mình tới mục đích cùng nữ hài nói ra, chỉ bất quá nữ hài trưởng kỳ không cùng ngoại giới tiếp xúc, cho nên đối với Diệp Thu thân phận của đạo sĩ đồng thời không hiểu rõ, chỉ biết Diệp Thu là đang nghe tiếng kêu cứu của nàng về sau mới tới chỗ này. Ngươi có thể cứu ta ra ngoài sao? Ta ở chỗ này chờ đợi rất lâu, ta rất sợ hãi, ta tốt muốn rời đi nơi này. Nữ hài chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu, trong mắt của nàng lóe ra một cỗ bức thiết quan mang. Diệp Thu đồng thời không có trả lời ngay nàng, mà là suy nghĩ khẽ động, lấy thần thông lực lượng ở cái thế giới này bên trong đã sáng tạo ra một cái váy trắng nữ nhân tới, nâng cao bụng lớn đứng ở bên cạnh hắn. Nhưng mà sau một khắc, vừa rồi vẫn là vô cùng yên tĩnh bình thường váy đen nữ hài, khi nhìn đến nữ nhân này về sau, đen kịt trong mắt trong nháy mắt đã tuôn ra một cỗ oán hận. Thanh âm của nàng cũng từ từ trở nên bé nhọn, là ngươi, liền là ngươi, đem ta quan ở chỗ này không để cho ta ra ngoài, giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Nỗi lòng của cô bé trong nháy mắt bị nàng phẫn nộ trong lòng cùng oán hận thay thế, rít lên lấy, hướng phía nữ nhân nơi đó vọt lên quá khứ. Ngay sau đó bộ mặt của nàng trở nên càng phát cường liệu, phảng phất lệ quỷ, trên ngón tay mọc đầy đèn tịt móng tay. Giết nàng, giết nàng, giết nàng, chỉ cần giết nàng, ngươi liền có thể đi ra ngoài. Chỉ cần giết nàng, ngươi liền có thể đi ra ngoài. Tại trong lòng của cô bé, không ngừng có một thanh âm nói cho nàng, để nàng giết nữ nhân kia, chỉ có giết nữ nhân kia, nàng liền có thể thoát khỏi cái này bóng tối vô tận cùng tịch mịch. Ngay tại lúc tay của nàng sắp đụng chạm lấy nữ nhân kia thời điểm, nữ nhân tựa như huyễn ảnh, ở trước mặt nàng hóa thành một con lại một con màu trắng bướm bướm, nhanh chóng tại cái này đèn trong phòng tung bay. Váy đen nữ hài kinh ngạc, đáy lòng cái thanh âm kia cũng biến mất theo không thấy, ý thức của nàng lại một lần nữa khôi phục bình thường. Cái này, đây là bướm bướm sao? Váy đen tiểu nữ hài ngây ngốc tại trong phòng, an tĩnh ngẩng đầu nhìn xem không ngừng trong phòng cơ bướm bướm, đen kịt trong mắt để lộ ra một vòng vẻ hối ức. Nàng đã quên chính mình bao lâu không tiếp tục gặp qua bướm bướm, những này xinh đẹp tiểu gia hỏa tỉnh lại lên nàng đáy lòng thâm trầm nhất ký ức. Mấy con màu trắng bướm bướm từ từ bay đến trước mặt của nàng, theo bản năng nữ hài duỗi ra bàn tay nhỏ trắng đoán hướng phía kia mấy con bướm vuốt ve quá khứ. Nháy mắt sau đó, kia mấy con màu trắng bướm bướm chậm rãi huy động cánh, từ từ rơi vào trên tay của nàng. Tí tách, tí tách, không biết lúc nào một giọt lại một giọt màu lam hạt mưa xuyên thấu qua màu đen trần nhà, rơi xuống, rơi vào trong đó một con bướm trên cánh, đưa nàng cánh cũng nhuộm thành giống bầu trời màu lam nhạt. Ngay sau đó mưa càng dưới càng lớn, mỗi một giọt mưa rơi xuống về sau, chất đầy tàn phá đồ chơi trên mặt đất sẽ xuất hiện một vòng xanh nhạt, đó là cỏ non, xen lẫn tràn đầy sinh mệnh lực cỏ non. Giọt mưa tinh mịn rơi xuống, cả phòng mặt đất rất nhanh bị loại này xanh mơn mởn cỏ non hoàn toàn bao trùm, nhìn tựa như một cái vô biên vô tận đại thảo nguyên. Nguyên bản chỉ có thế giới màu đen, lúc này xuất hiện bầu trời màu lam, màu xanh lá cỏ non cùng màu trắng bướm bướm kích động lấy như là bạch tuyết cánh bay ở bầu trời màu lam bên trong. Ngay sau đó một đóa lại một đóa mây trắng xuất hiện, tựa như là chuyện cổ tích thế giới bên trong đám mây, một đóa tiếp lấy một đóa, nhìn vô cùng lộng lẫy. Mặc màu đen váy liền áo nữ hải vẫn như cũ còn duy trì đưa tay động tác, nguyên bản rơi trên tay nàng bướm bướm lúc này đã tại bất chi bất giác trong lúc đó biến thành một bó hoa đủ mọi màu sắc, nhìn vô cùng xinh đẹp. Ngay sau đó những cái kia hoa phản phất phá vỡ cái thế giới này một loại nào đó cân bằng, màu xanh lá trên đồng cỏ một đóa lại một đóa sắc thái lộng lẫy hoa nhanh chóng mọc ra, sau đó nở rộ. Thật xinh đẹp, nơi này là tiên đường a, nữ hải tự lẩm bẩm, nhìn chằm chằm cái này một mảnh thế giới xinh đẹp, cái này giống nàng nghe qua chuyện cổ tích bên trong, vô cùng xinh đẹp. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nơi này là nữ cư sĩ tâm lý, hắc ám tiêu tán, tự nhiên là hội giống chuyện cổ tích bên trong thế giới mỹ lệ. Diệp Thu đứng tại mảnh này trên mặt cỏ, chậm rãi nhìn thoáng qua tiểu nữ hải, lập tức thanh âm bên trong tràn đầy yên tĩnh khí tức, đối tiểu nữ hải bình tĩnh nói ra. Tiểu nữ hải kinh ngạc, đây quả thật là trong nội tâm của ta thế giới sao? Thế nhưng là vừa rồi vì cái gì không có, đến lý, có bất kỳ sắc thái cùng ánh sáng đây? Cái này tự nhiên cùng nữ cư sĩ tâm tình có quan hệ, ngươi tâm như mạnh khỏe, nơi này liền là trời sáng. Như trong lòng ngươi có chỗ ám niệm, nơi này tự nhiên cũng sẽ một mảnh đen kịt, nhìn không thấy bất kỳ hào quang. Diệp Thu nói như thế, đồng thời ở trong lòng mặc niệm đạo kinh, cùng thiên nhân hợp nhất ý cảnh dung hợp, một cỗ khí tức mờ ảo khuyết tán. Diệp Thu đối diện tiểu nữ hải, đen kịt trong mắt, bất chi bất giác lộ ra một vòng hào quang, một sợi lại một sợi màu đen đoàn khí, từ trong thân thể của nàng không ngừng tung bay ra ngoài, như là mực nhuộm váy, cũng giống như bị tẩy trắng, nhan sắc trở nên càng ngày càng cạn câu. Mấy phút đồng hồ sau, tiểu nữ hải trên thân váy đen lúc này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, như tuyết trắng phản phất trên bầu trời vân nhất giảm nhẹ, liền ngay cả nàng đen như mực con mắt cũng khôi phục được như nước trong veo bộ dáng, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nhìn tựa như là táo đỏ, để cho người ta không nhịn được muốn đi cắn một cái. Chương 258, cá cùng tay gấu lựa chọn. Ta biển trở lại, ta lại là công chúa nhỏ. Trời xanh mây trắng phía dưới, tiểu nữ hải túi đầu nhìn mình nhỏ bé, trên mặt lập tức lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ. Từ bên cạnh hồ nước bên trong, nàng có thể nhìn gặp trên đầu của mình lại xuất hiện sáng lấp lánh công chúa bướm miệng. Tiểu ca ca, cảm ơn ngươi. Vui sướng, tiểu nữ hài hướng phía Diệp Thu chạy tới, kéo hắn lại tay, trên mặt viết đầy nụ cười vui vẻ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đã bần đạo trùng hợp nghe thấy được cư sĩ tiếng cầu cứu, vậy liền chứng minh cư sĩ cùng bần đạo hữu duyên. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, toàn thân vẫn như cũ tản ra một cỗ làm cho lòng người yên tĩnh khí tức. Đi thôi, bần đạo dẫn ngươi đi gặp một người. Nói xong, Diệp Thu trong tay trái phất trần nhẹ nhàng huy động, cái này một mảnh phảng phất chuyện cổ tích thế giới, trực tiếp hóa thành một mảnh lại một mảnh cánh hoa, hướng phía bốn phương tám hướng tung bay ra ngoài. Tiểu nữ hài kinh ngạc, một cái quen thuộc gian phòng rất nhanh xuất hiện ở trước mắt của nàng, màu trắng vách tường, màu trắng trần nhà, thậm chí trên mặt đất còn trưng bày rất nhiều đồ chơi cùng con rối. Một cái thân ảnh quen thuộc đang nằm tại căn phòng này trên giường, bên cạnh còn có một tên khuôn mặt nhìn có chút tiểu thụy nữ nhân, nâng cao một cái bụng lớn, chính một mặt kích động 660 nhìn chằm chằm nàng. Tiểu nữ hài nhìn một chút đạo thân ảnh kia về sau, không có từ trước đến nay toàn thân run lên, tay nhỏ ôm thật chặt Diệp Thu quần áo, lộ ra vô cùng tâm thần bất định bất an, hắc hóa trạng thái dưới, nàng cơ hồ không có cái gì ký ức có thể nói, cho nên dưới cái nhìn của nàng, nữ nhân kia vô cùng lạ lẫm, còn không có Diệp Thu cho nàng tới thân thiết. Nữ cư sĩ, không cần sợ hãi, ngươi cùng nàng nhận biết, không tin ngươi lại nhìn một chút. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, trong tay phất trần nhẹ nhàng bung lên, tiểu nữ hài thân ảnh không tự chủ được hướng phía trước giường đạo thân ảnh kia đi tới. Mỗi khi nàng tới gần một bước, nữ nhân kia khuôn mặt liền sẽ trở nên trẻ tuổi một chút. Khi nàng đi đến kia cái trước mặt nữ nhân lúc, nữ nhân đã trở nên cùng nàng giống như lúc, làn da trắng trẻo, con mắt ngập nước, nhìn vô cùng đáng yêu, chỉ có váy liền áo màu sắc khác nhau, một đỏ một trắng, hai đầu người bên trên đều phân biệt mang theo đồng dạng công chúa vương miện, tỷ tỷ. Váy trắng tiểu nữ hài còn chưa mở miệng, đối diện nữ nhân kia biến thành váy đỏ tiểu nữ hài, đã trực tiếp đối nàng kêu một tiếng tỷ tỷ. Vừa rồi nữ nhân ở Diệp Thu rời đi về sau, vẫn tâm thần bất định bất an trong phòng chờ lấy, thẳng đến lần nữa hư không lấp lóe, nàng nhìn thấy một cái cùng nằm trên giường nữ hài, thân ảnh giống nhau như lúc xuất hiện, loại kia cảm giác quen thuộc, cùng nàng trong trí nhớ tỷ tỷ giống như lúc, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, nữ nhân liền nhận ra được, cái kia chính là tỷ tỷ của nàng Lý Tú Ngâm, chỉ bất quá tỷ tỷ phảng phất không nhận ra chính mình, núp ở cái kia tiểu đạo trường đằng sau, ngay tại nàng chuẩn bị tiếp cận quá khứ thời điểm, tiểu nữ hài lại tại tiểu đạo trường đến trấn an một tí, hướng phía chính mình đi tới, sau đó nàng phát hiện thân thể của mình chính đang nhanh chóng thu nhỏ. Đợi đến tỷ tỷ đến trước mặt mình, nàng phát hiện mình lại trở lại hơn 10 năm trước, trở lại mặc quần đỏ từ thời điểm phảng phất đảo ngược thời gian, mà nàng trải qua cũng chỉ là một giấc mộng. Tỷ tỷ, nữ nhân nghẹn nào duỗi ra tay hướng phía váy trắng tiểu nữ hài sờ soạn quá khứ, nàng cực kỳ sợ hãi, rất sợ đây hết thảy cũng chỉ là ảo giác của nàng, bất quá tay của nàng cũng không có giống nàng lo lắng như thế, từ váy trắng nhỏ thân thể của cô bé bên trong xuyên qua đi, đây hết thảy đều là thật, làm hai cái cơ hồ giống nhau như lúc tay nhỏ thật chặt dắt cùng một chỗ lúc, váy trắng nhỏ thân thể của cô bé chấn động, rất nhiều ký ức từ trong đầu của nàng chỗ sâu lật bay ra ngoài. Có nữ nhân những năm này kinh lịch, cũng có lúc trước chính nàng lãng quên rơi ký ức, tỷ tỷ, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Hân Nhi không nên quên ngươi, Hân Nhi không nên đem ngươi một mực lưu tại nơi này. Nữ nhân không ngừng nghẹn nào, trên mặt của nàng biết đầy thần sắc cái nấy, rất lâu về sau, thu được nữ nhân ký ức váy trắng tiểu nữ hài, chậm rãi mở mắt, lúc này nàng rốt cuộc hiểu rõ toàn bộ, cũng không phải là muội muội của nàng muốn cố ý quên nàng, cũng không phải muội muội của nàng muốn cố ý cướp đoạt thân thể của nàng, đây hết thảy bất quá cũng chỉ là bởi vì một trận ngoài ý muốn. Năm đó nữ nhân là bởi vì từ mấy ngàn bên trên rơi xuống, thương tổn tới đầu, cho nên quên hết nàng, cho nên mới sẽ biết sợ nàng, cho nên mới sẽ đem nàng quan ở chỗ này hơn 10 năm. Không, Hân Nhi, cái này cũng không trách ngươi, đây không phải lỗi của ngươi. Là tỷ tỷ không biết nên làm sao cùng ngươi câu thông, là tỷ tỷ quá gấp, cho nên mới hội dọa đến lúc đó ngươi. Khôi phục ký ức váy trắng tiểu nữ hài nắm thật chặt tay của nữ nhân, nàng là Lý Tú Ngâm. Hai người ký ức giống nhau về sau, tâm tính của nàng cũng rất nhanh khôi phục bình thường, không còn giống vừa rồi, phảng phất một đứa bé không chịu lớn. Thậm chí liền ngay cả thân ảnh của các nàng cũng thời gian dần trôi qua trưởng thành, vẫn là cùng khi còn nhỏ trưởng thành các nàng đồng dạng, cơ hồ không có bất kỳ khác biệt gì, ngoại trừ kia một đỏ một trắng váy liền áo, thân cao kiểu tóc cái gì đều là giống như lúc. Tỷ tỷ, đã ngươi trở về, Hân Nhi liền đem thân thể trả lại cho ngươi, là Hân Nhi có lỗi với ngươi. Nữ nhân không ngừng nghẹn nào, cơ hồ không có chút do dự nào, nàng trực tiếp làm ra quyết định, muốn để Lý Tú Ngâm ra ngoài, cầm hồi nàng đã mất đi vài chục năm đồ vật, không cần Hân Nhi, hết thảy đều đã quá muộn, hiện tại mới là Lý Tú Ngâm, mà ta thì là Lý Tú Hân. Lý Tú Ngâm lắc đầu, hoàn toàn như trước đây yêu thương nàng cô muội muội này, không, tỷ tỷ, không cần, đây đều là Hân Nhi sai, sao có thể để tỷ tỷ ngươi đến tiếp nhận? Nữ nhân kêu to, nhưng mà Lý Tú Ngâm lại chỉ là nhàn nhạt cười cười, sau đó đưa tay vuốt ve nữ nhân đầu, nói ra, Hân Nhi, ngươi đã có gia đình của mình, cũng có con của mình, mà ta, cái gì cũng không có, không có lo lắng, cũng không có không bỏ, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt chiếu cố cha mẹ, ta đã cảm thấy đầy đủ. Thế nhưng là tỷ tỷ, không cần nói nữa, ta tâm ý đã quyết. Nữ nhân nguyên bản còn muốn nói tiếp cái gì, bất quá lại trực tiếp bị Lý Tú Ngâm cắt đứt. Lý Tú Ngâm xoay người lại đến Diệp Thu trước mặt, hai tay ôm quyền hướng phía Diệp Thu thi lễ một cái. "Tiểu sư phụ, ngài thần thông kinh người, lòng dạ từ bi, còn xin ngài đem ta từ cái thế giới này mang đi ra ngoài đi, đợi ở chỗ này vài chục năm, ta muốn đi ra ngoài lại nhìn một chút." "Nữ cư sĩ, ngươi có thể đã nghĩ kỹ, nếu rời đi thân thể, không bao lâu, ngươi liền sẽ đi đến một thế giới khác." Diệp Thu ánh mắt chuyển động, nghiêm túc nhìn Lý Tú Ngâm một chút, có thể từ bỏ thân thể của mình mà lựa chọn đối mặt tử vong, cái này vừa mới lớn lên tiểu nữ hài, tâm tính không khỏi để hắn cao nhìn thoáng qua. Đúng vậy, ta đã suy nghĩ kỹ càng, hiện tại ta chỉ muốn trở về lại gặp một lần phụ mẫu, cái khác đồ vật đều đã không trọng yếu. Lý Tú Ngâm nghiêm túc nhẹ gật đầu, như thế kia bần đã biết. Diệp Thu gật đầu điểm nhẹ, cũng không tại nhiều nói. Chương 259, nhiếp hồn phù. "Không muốn, tỷ tỷ." Nữ nhân chạy tới nắm thật chặt Lý Tú Ngâm tay, bất quá Lý Tú Ngâm vẫn không có chút nào dao động, chỉ là lặng lặng nhìn nữ nhân, trong mắt lóe ra yên lặng thần sắc quan tâm. "Ngoan, đừng khóc, lại khóc coi như không đẹp." Sau một hồi, Lý Tú Ngâm đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ nữ nhân cái mũi, sau đó lại quay lại, mặt ngó về phía một Diệp Thu, nói ra, tiểu sư phụ, ta đã chuẩn bị xong, xin ngài bắt đầu đi. Sau đó nàng lại hướng phía tranh cãi Diệp Thu bái một cái, Diệp Thu ngạch thủ điểm nhẹ, không nói gì, chỉ là trong tay phất trần nhẹ nhàng huy động, toàn bộ thế giới liền bắt đầu phá thành mảnh nhỏ đứng lên, phù sinh được mộng sáng tạo mộng cảnh thế giới, nhanh chóng tiêu tán. Diệp Thu một sợi ý thức quay về, nhàn nhạt nhìn thoáng qua ngẩn người nữ nhân, trên mặt thủy chung là duy trì một vòng bình tĩnh ý cười. Chỉ có nữ bên người thân tên nam tử kia, một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn, vẫn như cũ còn duy trì động tác mới vừa rồi, không có bất kỳ biến hóa nào. Một lát sau, ngốc lăng nữ nhân cũng từ mộng cảnh thế giới bên trong vừa tỉnh lại, chuyện thứ nhất, nàng liền là đem trên cổ mình kia một đạo hộ thân phủ lấy xuống, tỉ tỉ, tỉ tỉ. Nhẹ nhàng, nữ nhân đệ thấp thanh âm hô hoán Lý Tú Ngâm, Diệp Thu lại cười nói, nữ cư sĩ, ngươi không cần lại thử, hiện tại nàng nghe không được ngươi nói chuyện. Nữ nhân lúc này mới quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì, lập tức hướng phía Diệp Thu kỳ cầu đứng lên. "Tiểu sư phụ, ngươi đem tỷ tỷ lưu lại đi, dẫn ta đi, là ta có lỗi với nàng, là ta đã nhiều năm như vậy, chiếm đoạt nàng hết thảy, nếu như tỷ tỷ lại vì ta đi, dạng này ta trong hội dây dứt cả đời." Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, chính như lời ngươi nói, nếu như nàng lưu lại, ngươi đi, ngươi cảm thấy nàng có thể hài lòng. Nàng có thể không ấy nấy. Với lại, ngươi đã có lo lắng, chính như tục nữ nói, thà hủy đi 10 tòa cầu, không hủy một cọc nhân. Cái này có hại âm đức sự tình, bần đạo nhưng là không cách nào làm được. Diệp Thu nhàn nhạt nói xong, kỳ thật dạng này mới là tốt nhất, Lý Tú Ngâm rời đi trùng nhập luân hồi, đã sẽ không ảnh hưởng nữ nhân gia đình, cũng sẽ không để nàng mặt trước khi rời đi trượng phu cùng hài tử, mà đau lòng không bỏ cùng ấy nấy, hết thảy quả đáng từ nàng một người tiếp nhận, yên lặng đến, yên lặng đi, nữ nhân nghe vậy, há hốc mồm, cuối cùng vẫn trầm mặc, nàng lấy tay vướt ve bụng, một cái nho nhỏ sinh mệnh, đang ở bên trong chậm rãi trưởng thành lấy, bịch bịch tiếng tim đập, tựa như là hài tử tại nói với nàng không nên rời đi, nữ nhân lại quay đầu nhìn thoáng qua ở lại bất động nam tử. Có chút đỏ lên trong mắt, lộ ra một vòng thật sâu không bỏ, chính như Diệp Thu nói tới, nàng không nỡ trượng phu của nàng, cũng không nỡ con của nàng. Đồng dạng, nàng cũng không nỡ tỷ tỷ của nàng. Rất lâu về sau, nữ nhân mới lấy tay lau nước mắt, phản phất làm xảy ra điều gì quyết định, đối Thu nói ra, tiểu sư phụ, bắt đầu đi. Cùng lưu xuống tỷ tỷ để nàng thống khổ không chịu nổi, ta tình nguyện để ta tới tiếp nhận phần này thống khổ. Diệp Thu chậm rãi nhẹ gật đầu, âm dương pháp tắc hai tướng cách, tử vong bất quá là khác vừa mới bắt đầu, với lại người sống, mới là thống khổ nhất người. Mời nữ cư sĩ đem đưa lưng về phía bần đạo nơi này. 23456, là có chút thở dài, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, nữ nhân chậm rãi vòng vo quá khứ, đối mặt nam tử, đem phía sau chuyển đến hắn bên này, bên cạnh, bị Diệp Thu định lấy nam tử đầy đầu mồ hôi lạnh, hắn ở trong lòng không ngừng la to lấy. Nhưng mà nữ nhân phảng phất không có trông thấy, chỉ là một mặt không thôi theo dõi hắn, cùng lúc đó, ngồi tại bên cạnh cửa sổ Diệp Thu động, xoay tay phải lại, từ hệ thống trong không gian lấy ra bút lông, chu sa cùng phù vàng, dựa theo nhiếp hồn phù đường vân, trực tiếp sẽ biết, một lát sau, Diệp Thu thu hồi bút lông, tay phải cầm lá bùa, hướng phía nữ nhân phía sau bóng người kia dựa vào quá khứ, đi qua vài chục năm cùng thân thể cắt ra liên hệ, Lý Tú Ngâm linh hồn cơ hồ không có chút nào ngăn trở, bị Diệp Thu viết hoàn thành nhiếp hồn phù khóa chặt, nhiếp hồn phù vừa mới tới gần, Lý Tú Ngâm linh hồn liền tối nghĩa phun trào đi ra, trong đó có chút ít nàng tự nguyện nguyên nhân, nếu không Diệp Thu muốn trực tiếp nhiếp hồn, vẫn là đến hoa phí chút sức lực mới được. Năm ngón tay thành chảo, thật chặt bóp tại tấm đùa bên trên, sau đó linh khí phun trào, nữ nhân người sau lưng ảnh bên trong, Lý Tú Ngâm linh hồn từ từ bị kéo ra ngoài. Bởi vì máy bay chỗ ngồi tương đối cao, cho nên có thể đủ trông thấy Diệp Thu động tác cũng không có nhiều người, thậm chí liền ngay cả chỗ ngồi người đối diện cũng đúng lúc bị nam tử kia thân ảnh chặn lại. Rất nhanh, Lý Tú Ngâm bị Diệp Thu từ thân thể nữ nhân bên trong kéo ra ngoài, lấy phủ văn lực lượng tạm thời phong ấn tại nhiếp hồn phủ bên trong. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ đã có thể. Diệp Thu tiện tay đem nhiếp hồn phủ trồng chất trở thành một viên may mắn nhỏ tinh tinh bộ dáng, đặt ở trong lòng bàn tay, 100 điểm hương hỏa giá trị thuận lòng bàn tay của hắn nhanh chóng phun trào đến nhiếp hồn phủ bên trong. Lý Tú Ngâm linh hồn quá yếu, đoạn tuyệt cùng thân thể liên hệ hơn 10 năm. Linh hồn của nàng chi lực cơ hồ còn bảo trì tại 6 tuổi lúc dáng vẻ. Nếu như không thêm mạnh, chỉ sợ nhiếp hồn phù vỡ vụn, linh hồn của nàng trực tiếp liền sẽ bị thiên địa quy tắc mang đi. Tiểu sư phụ, tỷ tỷ của ta nàng. Nữ nhân xoay người lại, ánh mắt không ngừng tìm kiếm lấy cái gì, chỉ bất quá nàng phát hiện Diệp Thu trong tay ra một viên màu vàng may mắn nhỏ tinh tinh bên ngoài, trừ cái đó ra, liền không còn có thứ khác. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, cầm đi đi, chờ đến trong nhà, ngươi mở ra viên này ngôi sao may mắn liền biết. Diệp Thu nhàn nhạt cười cười, cũng không có làm nhiều giải thích, đây là đem trong tay may mắn nhỏ tinh tinh đưa cho nữ nhân, sau đó hắn liền nhắm hai mắt lại, ngưng thần tĩnh khí chạy không tâm linh, nữ nhân há hốc mồm, còn muốn nói điều gì, kết quả nàng cảm nhận được Diệp Thu toàn thân thả ra cố khí tức kia về sau, trực tiếp lựa chọn ngậm miệng lại, tinh thần hốt hoảng, nữ nhân cầm nhiếp hồn phù, không ngừng vuốt ve, lúc này Diệp Thu lặng yên không tiếng động cong ngón búng ra, đem tia đạo dưới tại nam tử trên người định thân chú cho giải trừ. Nháy mắt sau đó, nam tử thân thể vừa mới khôi phục năng lực hoạt động, hắn liền không nhịn được run rẩy, muốn kéo lấy nữ nhân rời đi, ngâm ngâm, hắn không phải người, hắn không phải người. Vừa rồi hắn liền làm như vậy, ta, thân thể của ta liền không thể động. Nhưng mà nữ nhân ở nghe được hắn về sau, không chỉ có không có cảm giác được bất kỳ kinh ngạc, ngược lại còn nhẹ gật đầu, đương nhiên nói ra, ta biết, tiểu sư phụ hắn là người trong chốn thần tiên. Ngược lại còn an ủi hắn nói ra, tốt siêu siêu, không có chuyện gì, tiểu sư phụ lại sẽ không ăn ngươi. Không phải ngâm ngâm, ngươi, hắn. Nam tử trực tiếp vào bước, nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thu, lại nhìn xem không ngừng nuốt vẻ nhiếp hồn phù nữ nhân, hắn có chút không rõ, lao bà của mình đến cùng chúng cái gì ta. Vậy mà khắp nơi là cái kia tiểu đạo sĩ nói chuyện. Còn có vừa rồi nàng nói kia là cái gì tỷ tỷ là ai? Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, vợ của hắn còn có một người tỷ tỷ tới rộng. Chương 260, đến Ma Đô. Trầm mặc hồi lâu, máy bay bất chi bất giác đã đến Ma Đô trên không, leng keng, lần này chuyến bay sắp đến Ma Đô, xin quý khách các bằng hữu thắt chặt dây an toàn, để tránh lúc hạ xuống sóc này gây nên khó chịu. Diệp Thu một mực ở vào nhắm mắt dưỡng thần bên trong, quảng bá bên trong vang lên trống không tiếng nhắc nhở, ngồi tại nữ nhân bên cạnh nam tử, cũng từ từ yên tĩnh trở lại. Nhìn qua không ít công phu phim, hắn trực tiếp lấy là vừa Diệp Thu định trụ thủ đoạn của nàng, là cách không điểm huyệt cái gì. Duy nhất để hắn có chút tức giận sự tình, hắn lao bà của mình hiện tại, tựa như là bị cái kia tiểu đạo sĩ tẩy não, mặc kệ hắn nói cái gì, đều sẽ bị đánh gãy, sau đó thiên vị cái kia tiểu đạo sĩ nói chuyện. Ong ong ong, máy bay bắt đầu hạ xuống chuẩn bị lục, toàn bộ thân máy bay cũng bắt đầu phát ra rung động dữ dội. Diệp Thu mở mắt, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem Ma Đô phong cảnh, bên ngoài khắp nơi đều hiện đầy 603 nhà cao tầng, cùng dòng xe cộ phun trào đường cái, nữ nhân bên cạnh vẫn như cũ nuốt nhẹ nhẹ nhiếp hồn phù, còn thỉnh thoảng tại nhiếp hồn phù bên cạnh nói nhỏ nói gì đó. Một lát sau, máy bay rơi xuống trên đường chạy, rung dậy dữ dội, trực tiếp đem trong tay nữ nhân nhiếp hồn phù cho đánh rơi xuống trên mặt đất. Nữ nhân biến sắc, vội vàng khẩn trương muốn nằm ở, nhưng mà nàng nâng cao một cái bụng lớn, lại có dây an toàn buộc lấy, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn nhiếp hồn phù từ trước mắt của nàng thuận mặt đất nhảy lên, hướng mặt trước chỗ ngồi lộn quá khứ. A, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Nữ nhân kêu lên một tiếng sợ hãi, muốn lấy cởi dây nị tan toàn ra, nhưng còn bên cạnh nam tử tay mắt lanh lẹ ngăn trở. Hiện ở phi cơ còn không có dừng hẳn, nếu là lấy mở dây an toàn, không cần nghĩ cũng biết vô cùng không an toàn. Hắn tranh thủ thời gian gắt gao bắt lấy nữ nhân dây an toàn khóa trụ, làm sao cũng không bung ra. Ngâm ngâm, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Ngươi làm như vậy quá nguy hiểm. Siêu siêu, tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ của ta, nàng rơi xuống trước mặt. Nữ nhân thần sắc vô cùng lo lắng, không ngừng lôi kéo dây an toàn, muốn tránh thoát đi đem nhiếp hồn phù cho kéo trở về. Ngâm ngâm, không được, hiện ở phi cơ đang tại hạ xuống, không thể nối cởi dây nị tan toàn ra, bằng không thì ngươi hội gặp nguy hiểm. Nam tử vẫn như cũ bất vi sở động, hắn không có thể để lão bà của mình cùng chưa ra đời hài tử đi mạo hiểm. Ngươi chờ, để cho ta đi tìm. Nam tử cuối cùng một cắn răng, quyết định buông ra dây an toàn của mình, tùy hắn đi tìm kiếm rơi xuống nhiếp hồn phù. Bất quá đúng lúc này, một cỗ quỷ dị ba động từ Diệp Thu nơi đó tung bay ra. Nam tử chăm chú nhìn chằm chằm hàng trước chỗ ngồi phía dưới, kia một viên được xếp trở thành may mắn nhỏ tinh tinh nhất hồn phù, đột nhiên phi thường quỷ dị, bắt đầu nhảy lên. Phản phất bị một bàn tay vô hình kéo lên, nhẹ nhàng rơi trở lại lao bà hắn trong tay. Nam tử ngây dại, hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Máy bay tiếp tục chấn động, rơi vào tay nữ nhân trong lòng nhất hồn phù, có chút đung đưa, kém một chút lần nữa lăn xuống, một bàn tay trắng nõn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vừa vặn theo ở bên trên, phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, còn xin cầm chắc. Thanh âm nhàn nhạt tung bay, nam tử lúc này mới phát hiện cái tay kia là cái kia tiểu đạo sĩ. Nữ nhân lấy lại tinh thần, vội vàng hướng Diệp Thu cảm kích nói ra: tạ ơn tiểu sư phụ, tạ ơn tiểu sư phụ. Đồng thời thật chặt bắt lấy nhiếp hồn phù, sợ lần nữa bị mất. Lại một lát sau, máy bay mới hoàn toàn ngừng lại. Diệp Thu cũng không nóng nảy, các loại nữ nhân cùng nam tử từ vị trí bên trên sau khi rời đi, hắn mới không nhanh không chậm đi theo đằng sau đi ra ngoài. Tiểu sư phụ, phi thường tạ ơn ngài, nếu như không có ngài, ta đến bây giờ cũng không biết đạo tỷ tỷ nàng. Máy bay hạ cánh về sau, nữ nhân dựa vào bụng lớn hướng phía Diệp Thu cảm tạ lấy. Nguyên bản bị nàng cầm ở trong tay nhiếp hồn phù, hiện tại cũng đã bị nàng thận trọng thu vào, chờ đến trong bao đeo. Nữ cư sĩ khách khí, đây cũng là phúc duyên của các ngươi bố trí, nếu như không phải chính thích ngồi ở một cỗ trên máy bay, bần đạo cũng không sẽ cùng nữ cư sĩ gặp gỡ. Diệp Thu nhàn nhạt cười cười, trên mặt vẫn không có bất kỳ ba động. Nữ nhân nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một vòng tán đồng thân sắc, sau đó thận trọng nói ra: kia tiểu sư phụ, không biết ngài có thể có thời gian, ta muốn mời ngài về đến trong nhà đi làm khách, thật tốt cảm tạ ngài. Diệp Thu lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói ra: thời gian cũng không sớm, bần đạo còn có chuyện quan trọng, hữu duyên chúng ta tự nhiên sẽ gặp lại. Nói xong, cũng không lại tiếp tục dừng lại, trực tiếp chân tiếp theo động, thuận dòng người, hướng phía sân bay bên ngoài đi ra ngoài. Nữ nhân há to miệng, muốn lại nói cái gì, bất quá nàng phát hiện Diệp Thu thân ảnh, rất nhanh liền đã biến mất tại trong bể người. Ngâm ngâm, chúng ta đi thôi. Mãi cho đến Diệp Thu thân ảnh biến mất không thấy, bên cạnh nam tử lúc này mới nhỏ giọng mở miệng nói ra. Nữ nhân nhẹ gật đầu, từ nam tử đổi vị, chậm rãi cũng đi ra sân bay, chỉ bất quá trên đường, nam tử phi thường tò mò đối với nữ nhân dò hỏi. Ngâm ngâm, vừa rồi ở trên máy bay đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi hội để ý như vậy một cái kia may mắn nhỏ tinh tinh? Còn có ngươi chừng nào thì có tỷ tỷ? Ta tại sao không có nghe cha mẹ bọn hắn nói qua đây? Nữ nhân nghe vậy, cúi đầu nhìn khóa bao của mình, bị xếp thành ngôi sao may mắn nhất hồn phù, chính đặt ở trong bọc. Nữ nhân tay phải nhẹ nhàng nuốt bao, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, kỳ thật cũng không có phát sinh cái gì, chỉ là vừa mới ở trên máy bay, ta theo tiểu sư phụ đi một chuyến trong mộng cảnh thế giới, thấy được ta và ngươi nói tiểu nữ hài kia. Thay mặt, cái gì? Nam tử kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra một vòng hoang đường thân sắc. Làm sao có thể sẽ có người có thể tùy ý đi trong mộng cảnh, vẫn là tiến vào trong mộng của người khác, chỉ bất quá ngay sau đó hắn lại nghĩ tới vừa rồi ở trên máy bay, thân thể của mình không hiểu thấu liền không thể động, khó nói đó là thần thông. Sau đó nam tử lại lắc đầu, hắn vẫn là tình nguyện tin tưởng cái kia tiểu đạo sĩ biết công phu, tinh thông điểm huyệt cái gì, mà không phải có được quỷ thần khó lường năng lực. ta nói đều là thật, nguyên bản vừa mới bắt đầu ta cũng cho là hắn chỉ là giang hồ phế tử, bất quá khi tiến vào mộng cảnh thế giới bên trong về sau, ta mới biết đạo trên cái thế giới này thật sự có thần tiên. Nữ nhân nhìn xem nam tử, hết sức chăm chú nói ra, thế nhưng là cái này thật bất khả tư nghị, vừa rồi hắn cách không điểm năm. Tám thước, định trụ ta, nói không chừng là công phu cao thủ, thế nhưng là ngươi nói hắn có thể mang ngươi nhập mộng, cái này cũng có chút thật bất khả tư nghị. Nam tử theo bản năng có nói ra, nữ nhân nghe vậy hít khẩu khí, sờ lên bọc của mình nói ra, siêu siêu, tỷ tỷ nàng ngay tại vừa rồi rơi xuống cái kia may mắn nhỏ tinh tinh bên trong, các loại sau khi trở về ngươi sẽ biết. Nghe được nữ nhân nói lời, nam tử túi đầu nhìn một chút nữ nhân tay mại, vừa rồi ở trên máy bay, cái kia may mắn nhỏ tinh tinh rơi vào trên mặt đất, sau đó lại không hiểu thấu ngược lại bay lên, khó nói trên cái thế giới này, thật sự có thần tiên cùng quỷ quái cái gì. Nam tử suy nghĩ miên man, một cỗ trăm vạn hào xe, bất chi bất giác nhích tới gần, chậm rãi đứng tại trước mặt của bọn hắn. Sau đó trong xe xuống tới một tên lái xe, kéo cửa xe ra, thận trọng để nữ nhân ngồi ở ghế sau. Chương 261, đến bệnh viện. Ma đô nơi nào đó, một tòa tứ hợp viện bên ngoài, nữ nhân cùng nam tử từ trong xe đi ra, một tên hơn 40 tuổi trung niên phụ nhân nhìn gặp bọn họ về sau, vội vàng từ cổng nơi đó đi tới, quần áo ung dung hoa quý, mặc xem xét liền không phổ thông. Sau đó trung niên phụ nhân bước nhanh đi vào nữ nhân bên cạnh, lôi kéo tay của nàng, hỏi thăm, ha ha, lần này ra ngoài du lịch thế nào? Có hay không gặp được cái gì chuyện vui, cùng mụ mụ nói một chút. Mẹ, rất vui vẻ, chỉ bất quá lần này đi máy bay trở về, để cho ta có chút bận tâm bảo. Nữ nhân cười cười, đưa tay sờ sờ bụng nơi đó, tốt, đừng tại cửa ra vào cắn lấy, chúng ta đi vào trước lại nói. Không nhìn thấy chúng ta vi nữ mà nâng cao cái bụng lớn a, nhưng chớ đem ta ngoại tôn cho mệt nhọc. Một người trung niên, lúc này từ cổng đi ra, trừng mắt liếc trung niên phụ nhân nói ra, trung niên phụ nhân cũng không sinh khí, ngược lại thấp giọng, tại nữ nhân thai vừa nói, cha ngươi một nghe các ngươi du lịch xong muốn 28 trở về, rất sớm đã để cho chúng ta chuẩn bị. Bất quá nghe nói Hán Dương thị nơi đó phát sinh địa chấn, trở về xe lửa đều phòng, kém chút liền đi bao máy bay tới đón ngươi. Nữ nhân nghe vậy nhìn thoáng qua nam tử trung niên, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào, siêu siêu, chúng ta đi vào nhanh một chút ta. Sau đó chào hỏi một tiếng nam tử, cùng trung niên phụ nhân hướng trong viện đi tới, nam tử lấy lại tinh thần, theo quá khứ, không qua trên mặt của hắn lóe ra một chút do dự cùng xoắn xuýt, giống như có chuyện gì, trung niên nhân nhìn hắn một cái, hơi nghi hoặc một chút hỏi, a siêu, thế nào? Có phải là có tâm sự gì hay không? Nam tử nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn một chút phía trước nữ nhân, sau đó hít thật sâu một hơi khí, hướng trung niên nhân nói ra, cha, cái kia ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngài, chính là, liền là, chính là cái gì? Cũng không phải ngoại nhân, có cái gì khó mà nói. Đi tại phía trước trung niên phụ nhân dừng bước, quay đầu thúc giục một tiếng. Nam tử lúc này mới sờ lên cái mũi, nói ra, cái kia cha mẹ, không biết các ngươi có nghe hay không qua Lý Tú Hân cái tên này. Nam tử thanh âm vừa dứt, đứng tại cửa ra vào trung niên nhân cùng trung niên phụ nhân, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, chăm chú nhìn chằm chằm hắn, lộ ra một chút thần sắc quái dị. Một hồi lâu, trung niên nhân mới hồi phục tinh thần lại, thấp giọng tại nam tử bên tai nói ra, ngươi là ở nơi nào nghe nói cái tên này? Ngâm ngâm nàng có biết không đạo? Bất quá coi như thế, đứng tại trung niên phụ nhân nữ nhân bên cạnh cũng nghe đến đối thoại của bọn họ, sau đó kêu một tiếng nói ra, cha, đây là ta nói cho hắn biết. Nam tử nhìn thấy cha vợ cùng cha mẹ vợ phản ứng, nơi nào còn có không hiểu, chỉ sợ cái kia Lý Tú Hân thật tồn tại, kia ngâm ngâm, ngươi lại là từ đâu nghe nói? Trung niên nhân ánh mắt có chút lấp lóe, một cái chôn giấu hơn 20 năm bí mật, nữ nhi của mình là từ đâu biết đến? Ai? Ngâm ngâm, đã ngươi đã biết Tú Hân danh tự, kia ngươi có phải hay không cũng đã rõ ràng thân phận của nàng? Trung niên nhân còn chưa mở miệng, nữ nhân bên cạnh trung niên phụ nhân có chút thở dài một tiếng khí, nữ nhân cũng không e dè nhẹ gật đầu, nói ra, biết, mẹ, ta chính là Lý Tú Hân. Giọng của nữ nhân vừa dứt, trung niên nhân cùng trung niên phụ nhân sắc mặt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, Sony ngươi làm sao có thể sẽ là Hân Nhi đây? Nàng tại còn chưa lúc xuất thế liền đã. Đúng vậy, ta còn không có lúc xuất thế, liền đã bởi vì cuống rốn quân cái cổ chết. Nữ nhân nhẹ gật đầu, trong mắt bất chi bất giác đã tuôn ra một vòng nước mắt, là tỷ tỷ nàng đã cứu ta, là nàng mang theo ta đi ra sinh. Chậm rãi, nữ nhân sẽ tại mộng cảnh thế giới ở trong nhìn thấy hết thảy, đều cùng cha mẹ của mình nói một lần. Hai tỷ muội khúc chết kinh lịch, đơn giản tựa như là thiên phương giả đàm, để trung niên nhân hai lão hoàn toàn không thể tin được là thật. Ngâm ngâm, ngươi cái này có phải hay không là đang nằm mơ? Làm sao có thể có người hội tùy ý tiến vào trong mộng của người khác? Trung niên nhân ánh mắt lóe ra, không phải hắn không nguyện ý tin tưởng, mà là đây hết thảy thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Qua đời hơn 20 năm nữa nhi, đột nhiên trở về, mà nguyên bản bình an vô sự cái kia, lại vĩnh viễn rời đi. Kia, vậy bây giờ tỷ tỷ ngươi nàng ở nơi nào? So sánh với trung niên nhân, trung niên phụ nhân lại là chăm chú nhìn chằm chằm nữ nhân, tại trí nhớ của nàng bên trong, hoàn toàn chính xác có một đoạn thời gian phát hiện nữ nhi có chút không đúng, có đôi khi lạ lẫm, có đôi khi lại quen thuộc, nhưng là bất kể lúc nào, nàng cũng có thể cảm giác được, vậy cũng là nữ nhi của nàng. Ở chỗ này, tiểu sư phụ nói, để cho ta sau khi trở về, mở ra cái này may mắn nhỏ tinh tinh là có thể. Nữ nhân cũng không giấu giếm, từ trong bao đeo đem viên kia nhiếp hồn phù chồng chất thành may mắn nhỏ tinh tinh đem ra, ha ha. Trung niên phụ nhân đưa tay nhận lấy, trong mắt nước mắt phun trào. Tại may mắn nhỏ tình tinh tiếp xúc đến bàn tay nàng một khắc này, nàng có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ thân thiết khí tức, tựa như là năm đó nàng ôm cái kia hoạt bát sáng sủa tiểu nha đầu, nhất động nhất tĩnh, hai cái tiểu nha đầu tính cách khác biệt quá nhiều, khi đó trung niên phụ nhân còn vô cùng nghi hoặc, vì cái gì có đôi khi nữ nhi của mình vô cùng yên tĩnh, có đôi khi lại có vô cùng hoạt bát, hiện tại nàng cuối cùng minh bạch, hai cái khác biệt linh hồn, tự nhiên có được hai loại khác biệt tính cách, nhưng là bất kể như thế nào, các nàng đều là nữ nhi của nàng. Đi đi đi, chúng ta vào nhà trước bên trong đi. Trung niên phụ nhân vừa mới chuẩn bị mở ra may mắn nhỏ tinh tinh 757 bỗng nhiên nàng lại ngừng lại, phảng phất nghĩ tới điều gì, chào hỏi đám người vội vàng từ trong nhà đi đến. Đến trong một gian phòng về sau, nàng nhanh lên đem cửa phòng còn có cửa sổ đóng lại, khẩn trương kích động, trung niên phụ nhân cái này mới chậm rãi đem nhiếp hồn phụ chồng chất trở thành nhỏ tinh tinh cho mở ra, hư không một trận phun trào, một đạo như ẩn như hiện thân ảnh, tại cái này phòng mở mở bên trong hiện ra, một thân màu trắng váy liền áo, vẫn là cùng nàng khi còn nhỏ mặc kia một đầu giống như lúc, hơi cuốn tóc, da thịt trắng nõn, lúc này chính hai mắt đẫm lệ nhìn xem các nàng. Này SS cha mẹ, mẹ. Nam tử toàn thân chấn động, nữ nhân kia mặt, vậy mà cùng vợ của hắn giống nhau như lúc. Lúc này Ma Đô ở một bệnh viện nào đó bên ngoài, Diệp Thu thân ảnh xuất hiện ở nơi này, dựa theo địa chỉ biểu hiện, nghi là lão đạo sĩ thân nhân lão nhân kia, liền ở tại căn này bệnh viện 6 lâu trong phòng bệnh. Diệp Thu thuận cửa bệnh viện đi vào, trong bệnh viện hộ sĩ cùng bệnh nhân cũng không khỏi thật tốt kỳ nhìn hắn một cái, dù sao đạo sĩ cái gì tiến bệnh viện, có thể nói là cơ hội nhìn không thấy, bởi vì người tu đạo, hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu một chút y thạch dược lý loại hình, thời gian không dài, Diệp Thu thuận hành lang, đi tới địa chỉ bên trên ghi chép phòng bệnh nơi đó, chậm rãi tay giơ lên, đông đông đông, gõ cửa một cái. Chương 262, tìm tới cửa. Ai nha? Một lát sau, trong phòng bệnh tung bay bay ra ngoài một thanh âm, ngay sau đó, cửa phòng bị một cái trung niên phụ nữ mở ra, trung niên phụ nữ bên trên dưới đánh giá một chút Diệp Thu, trong mắt để lộ ra có chút nghi hoặc, "Tiểu sư phụ, không biết ngươi có chuyện gì không?" Diệp Thu tay cầm tam thanh, hướng phía trung niên phụ nữ thi lễ một cái, mở miệng nói ra, "Bần đạo Diệp Thu, xin hỏi nữ cư sĩ, phòng bệnh này bên trong thế nhưng là Dương Tư Trần cư sĩ?" Trung niên phụ nữ nghe vậy, lắc đầu, "Không có ý tứ tiểu sư phụ, trong phòng chính là mẹ ta, nàng cứ gọi Trương Lệ Hoa, không phải ngươi muốn tìm Dương Tư Trần." Sau đó lại hảo tâm chỉ cách đó không xa hộ sĩ đài nơi đó, cùng Diệp Thu nói ra, "Bằng không thì ngươi đi hộ sĩ đài nơi đó hỏi một chút đi, các nàng nơi đó hẳn là đăng ký đến có tư liệu." Diệp Thu nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua nơi đó, sau đó cùng trung niên phụ nữ nói lời cảm tạ một tiếng, hướng phía hộ sĩ đài nơi đó đi tới. Không qua trong lòng có của hắn có chút nghi hoặc, vừa rồi gian phòng kia cùng địa chỉ bên trên ghi chép số phòng giống như lúc, chẳng lẽ là phòng nấm người tính sai. Suy tư, Diệp Thu đi tới hộ sĩ đài nơi này, dừng bước lại về sau, Diệp Thu hướng phía chính đang bận rộn hộ sĩ thi lễ một cái, "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, cư sĩ hữu lễ." Nữ hộ sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Thu, làm sạch da thịt trắng nõn, toàn thân tản ra một cô yên tĩnh khí tức, để nữ hộ sĩ không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt. Sau đó nữ hộ sĩ hỏi, "Ngươi tốt, tiểu đạo trưởng, không biết ngươi có chuyện gì không?" Diệp Thu nhẹ gật đầu, nói ra, "Bần đạo muốn hỏi một câu 605 phòng bệnh Dương Tư Trần lão nhân, hiện tại đổi đi nơi nào?" "Dương Tư Trần?" Nữ hộ sĩ cau mày nghĩ nghĩ, cảm giác cái tên này vô cùng quen hay, bên cạnh một tên khác đi qua hộ sĩ vừa vặn nghe thấy được, cầm ghi chép tấm đi tới, nói ra, "Tiểu Linh, cái kia Dương Tư Trần có phải hay không buổi sáng hôm nay xuất viện cái kia?" Nữ hộ sĩ nghe vậy, cái này mới phản ứng được, đúng, chính là nàng, liền nói làm sao như thế quen hay. Sau đó nàng mới đúng Diệp Thu nói ra, "Tiểu đạo trưởng, ngươi tìm người kia, buổi sáng hôm nay đã xuất viện, nghe nói trong nhà nàng người không đồng ý bán nhà cửa chữa bệnh, cho nên đem nàng tiếp trở về." Diệp Thu nghe vậy nhíu mày, chính mình vậy mà vừa vặn muộn nửa ngày, đa tạ nữ cư sĩ. Cùng nữ hộ sĩ nói lời cảm tạ về sau, Diệp Thu từ trong bệnh viện đi ra ngoài, đã người hắn muốn tìm không có ở nơi này, như vậy tiếp tục lưu xuống cũng không có tác dụng gì, nhìn thoáng qua bệnh viện bên ngoài lui tới cố xe, Diệp Thu hơi suy tư một lát, sau đó quyết định đi một nơi khác nhìn xem, Cúc Tịnh Y sưu tập tư liệu coi như tương đối toàn diện, bên trong có Dương Tư Trần người một nhà toàn bộ tin tức, bao quát gia đình địa chỉ đều có, thân ảnh nhoáng một cái, Diệp Thu trong nháy mắt tử. Bệnh viện bên ngoài biến mất không thấy, phụ cận lui tới người đi đường, hoàn toàn liền không có phát hiện có một người bỗng nhiên biến mất không thấy. Dựa theo Cúc Tịnh Y đi thu thập tư liệu biểu hiện, vị kia Dương Tư Trần lão nhân có 3 con trai 1 đứa con gái, Âu Dương Phỉ Phỉ phụ thân chính là nàng tiểu nhi tử, xếp hạng thứ 3, phía dưới còn có một người muội muội, cũng chính là Âu Dương Phỉ Phỉ thứ gì, bình thường Dương Tư Trần lão nhân đều đi theo lấy Âu Dương Phỉ Phỉ phụ thân Âu gia hảo. Trong nhà không tính giàu có, bất quá cũng coi là có một gian không lớn phòng ở. Dựa theo địa chỉ, Diệp Thu đến Âu Dương Phỉ Phỉ trong nhà vị trí cái kia cư xá, cổng có bảo an cùng cửa sát, Diệp Thu nguyên bản định đi theo trong khu cư xá người đi bảo, kết quả cổng bảo an không cho vào, không có cách nào khác. Diệp Thu chỉ có thể sử dụng thủ đoạn phi thường, lấy phụ sinh nhược mộng thần thông, để bảo an trực tiếp lâm vào mơ mơ màng màng trong mộng cảnh, hắn mới cùng ở những người khác đằng sau. Đi vào một cái kia trong khu cư xá. Về phần dùng khinh thân công phu vượt qua cửa sắt, mặc dù Diệp Thu có thể nhẹ nhõm quá khứ, bất quá cổng kia hai cái camera cũng không phải ăn chay, người có thể dùng phụ sinh nhược mộng thần thông mê hoặc, nhưng là kia camera giám sát cũng không phải thần thông có thể khống chế. 15 tòa nhà 2 đơn nguyên, 17 lầu phòng số 2. Diệp Thu thuận trong khu cư xá cao ốc đi một vòng, rất mau tìm đến số 15 lầu, đi vào thang máy về sau, nhấn xuống 17 lâu, "Các ngươi đi, nơi này không chào đón các ngươi." Thang máy vừa tới 17 lâu, một đạo thanh âm lạnh lùng liền từ ngoài cửa tung bay vào, Diệp Thu đi ra ngoài, phát hiện là hai nam một nữ, đang tại một chỗ cổng, nhìn kỹ, chính là Dương Tư Trần lão nhân mấy cái mà nữ. "Lão Tam, ngươi dạng này liền không đúng, mẹ bệnh đã không có cách nào khắc trị, khó nói ngươi nhất định phải đem chúng ta toàn bộ gia sản hết sạch, ngươi mới cam tâm à?" "Đối Lão Tam, mẹ đã trị một cái, bỏ ra mấy trăm ngàn, hiện tại coi như chỉ còn kia bộ phòng ở,
lại bán đi, chúng ta tiêu xài tiền tính thế nào?
Tam ca, nghe đại ca cùng nhị ca à, mẹ nơi đó cũng đừng trị, chúng ta mấy cái đem phòng ở một điểm, chuyện này coi như xong.
Cùng hai nam một nữ, ngươi một lời ta một câu, nhao nhao túi bụi, đối diện bọn họ người kia mặt đều đỏ lên bị tức.
Các ngươi thậm chí ngay cả loại lời này đều nói đạt được miệng.
Mẹ vừa mới lâm vào hôn mê, các ngươi liền đem nàng từ trong bệnh viện làm đi ra, còn muốn thừa dịp nàng không biết, đem cha lưu cho nàng phòng ở cho phân.
Lão tam, lại trị xuống dưới đó cũng là lãng phí tiền, với lại lời này của ngươi có thể không đúng, cái gì gọi là cha lưu cho mẹ phòng ở?
Kia rõ ràng là cha lưu cho chúng ta.
Đúng 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 lão tam, ngươi kia phần chúng ta mặc kệ, bất quá ngươi phải đem cha lưu cho chúng ta kia phần lấy ra.
Tam ca, ngươi hiếu thuận chúng ta đều biết rõ, thế nhưng là chúng ta đem mẹ nhận trở về, nhưng thật ra là nhớ nàng không cần như thế gian khổ. Ngươi nhìn mẹ tiến bệnh viện một tháng, bệnh tình không có giảm bớt, ngược lại còn trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Ba người tiếp tục ngươi một lời ta một lời nói, cầu Âu Gia Hảo một người hoàn toàn không phải là đối thủ. Mắt thấy ba người liền muốn trực tiếp đẩy hắn ra, hướng trong phòng đi thời điểm, Diệp Thu chậm rãi từ trong đám người ở giữa xuyên qua quá khứ, xuất hiện ở Âu Gia Hảo trước mặt, nặng Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, cư sĩ hữu lễ, dám hỏi nơi này chính là Dương Tư Trần nhà. Trong tay phất trần đồng thời nhẹ nhàng bung lên, Âu Gia Hảo tâm tư thoáng qua trong lúc đó trở nên yên tĩnh không ít.
Tiểu đạo trưởng, ngươi tìm ra mẫu có chuyện gì a?
Âu Gia Hảo nghi ngờ nhìn thoáng qua Diệp Thu, cái này 10 tuổi tiểu đạo sĩ nhận biết mẹ của mình.
Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo Diệp Thu, từ Miêu Tây cổ trượng mới đến, cùng Dương Tư Trần cư sĩ có một trận thừa phụ chưa giải, cho nên bần đạo đến xem.
Diệp Thu một tay chấp lễ, cũng không có trực tiếp nói thẳng ý đồ đến mua, nếu không một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu đạo sĩ đột nhiên chạy đến nói với ngươi, ta tới tìm ngươi mẹ nhận thân thích, các ngươi muốn cứ gọi sư thúc ta cái gì, chỉ sợ không cần nghĩ cũng biết, trực tiếp liền đắc tội với người, tiểu sư phụ, mời ngươi trở về đi, mẹ ta nàng không tin những này.
Nháy mắt sau đó, Âu Gia Hảo trực tiếp đem Diệp Thu trở thành lừa đảo cùng thần côn.
Chương 263, xác nhận thân phận.
Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, cư sĩ hiểu lầm, bần đạo cũng không phải là ngươi suy nghĩ như thế.
Bần đạo tới đây, chỉ là vì xác nhận một việc.
Diệp Thu sắc mặt không thay đổi, một mặt bình tĩnh nhìn Âu Gia Hảo, nói xong, nhàn nhạt tiên tĩnh khí tức lưu chuyển, hướng phía Âu Gia Hảo nơi đó tung bay quá khứ. Theo bản năng, Âu Gia Hảo trong lòng vậy mà hiện ra một cỗ quỷ bái xung động, với lại càng xem Diệp Thu, hắn càng cảm thấy vô cùng bất phàm. Toàn thân tựa như bao phủ phiêu miệu tiên khí, để trong lòng của hắn có một loại không tự chủ được đi tin phục cảm giác. Tiểu đạo trưởng, mời đến.
Nháy mắt sau đó, Âu Gia Hảo bước chân di động, nhường ra một con đường, đa tạ cư sĩ.
Diệp Thu cũng không khách khí, cùng hắn thi lễ một cái, trực tiếp thuận đại môn đi vào.
Ngay sau đó, cổng ba người không làm, dựa vào cái gì một ngoại nhân đều có thể đi vào, mà bọn hắn lại chỉ có thể bị chắn tại cửa ra vào.
Diệp Thu quay đầu nhìn thoáng qua cổng mấy người, không khỏi lắc đầu, bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Hiện tại hắn hàng đầu xác định, cái kia chính là Dương Tư Trần lão nhân có phải hay không lão đạo sĩ thân nhân, cái khác cái gì đều không trọng yếu.
Thuận phòng khách đi vài bước, một gian cửa phòng đóng chặt, vừa bật mở ra.
Đi ra chính là Âu Gia Hảo 113 thế tử, Dương Tiểu Lệ, xem qua tài liệu Diệp Thu, tự nhiên một chút liền nhận ra được.
Tiểu sư phụ ngài là?
Dương Tiểu Lệ trông thấy Diệp Thu, trên mặt lộ ra có chút nghi hoặc, Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, nữ cư sĩ hữu lễ, bần đạo Diệp Thu, trước tới bái phòng Dương Tư Trần cư sĩ.
Nói xong, Diệp Thu cùng Dương Tiểu Lệ thi lễ một cái, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua nửa mở đại môn, có thể nhìn thấy một đạo khí tức suy yếu, phảng phất lúc nào cũng có thể dập tắt sinh mệnh chi hỏa thân ảnh, đang nằm trong phòng trên giường, bị Diệp Thu khí tức cảm nhiễm, Dương Tiểu Lệ đồng dạng cũng không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp liền tránh ra một con đường đến, mai cho đến Diệp Thu đi vào trong phòng, nàng mới phản ứng được, chính mình làm sao mà đồng ý hắn đi vào.
Bất quá bây giờ muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, Diệp Thu thân ảnh sớm đã đến trong phòng, đứng tại lão nhân bên cạnh, khí tức như thế yếu đi à.
Hắn nhìn thoáng qua trên giường lão nhân, phát hiện lao sinh mệnh lực của con người chính đang nhanh chóng trôi qua, theo tốc độ này, nhất nhiều sau một tiếng liền sẽ triệt để mất đi sức sống. Suy nghĩ khẽ động, Diệp Thu phát động phù sinh nhược mộng thần thông, hướng phía lao nhân bao phủ quá khứ. Ngay sau đó, hắn thấy hoa mắt, xuất hiện ở một cái nổi lơ lửng rất nhiều bọt khí thế giới bên trong, có nổi bóng bên trong là một vị lão nhân, đứng công viên ở giữa, cầm ngọc hạt đạo ở nơi đó nuôi nấng lấy bồ câu, cũng có một chút nổi bóng bên trong là lao nhân cùng người nhà cùng một chỗ hình tượng. Bất quá Diệp Thu muốn nhìn cũng không phải cái này, chân tiếp theo động, hắn hướng phía ký ức càng sâu địa phương đi tới.
Theo hắn di động, những cái kia trôi nổi trên mặt biển bọt khí bên trong, lão nhân bộ dáng cũng biến thành càng ngày càng tuổi trẻ, phảng phất như là thời gian đang tại đảo lưu.
Từ lão nhân tôn nữ xuất sinh, trở lại mà nữ xuất sinh, thậm chí là sớm hơn nàng kết hôn thời điểm.
Diệp Thu một đường thuận toàn bộ ký ức hải dương, không ngừng hướng càng phía trước đi đến, bọt khí bên trong lão nhân cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, rất đến cuối cùng, một cái đứa bé xuất hiện ở một tên mặc một mạc nữ nhân trong ngực.
Bất quá Diệp Thu vẫn không có dừng lại, tiếp tục hướng càng phía trước đi đến.
Bất chi bất giác, hắn cơ hồ đi tới cái này ký ức hải dương cuối cùng.
10 cái bọt khí tung bay ở chỗ này, trong đó lóe ra hình tượng đều là một cái bạch bạch nộn nộn bé gái.
Rất nhanh, Diệp Thu bị bên trong một cái bọt khí hấp dẫn lấy, cái kia bọt khí cũng không lớn, nhưng lại rất đặc biệt.
Một mực lóe ra một người mặc quân trang nam tử, cùng một danh nữ nhân lẫn nhau giúp vào với nhau hình tượng, Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, không hề bận tâm tâm tư, cũng giờ khắc này dần dần lên một chút gợn sóng, nam tử kia cũng không phải là người khác, chính là lúc còn trẻ lão đạo sĩ.
Cùng hắn tại trong tấm ảnh nhìn thấy cơ hồ không có bao nhiêu khác nhau, đơn giản một cái là màu sắc rực rỡ, một cái là hắc bạch.
Bước chân di động, Diệp Thu thân ảnh hướng phía cái kia bọt khí đi tới.
Theo chỗ rửa của hắn gần,
những cái kia bọt khí cũng càng biến càng lớn. Chờ hắn đi tới gần thời điểm, một cái kia không ngừng lóe ra lão đạo sĩ lúc tuổi còn trẻ hình tượng bọt khí, đã kinh biến đến mức chừng 3 tầng lầu cao như vậy. Đợt. Diệp Thu thân ảnh không có chút nào dừng lại, từ bọt khí hơi mở bọt khí trên vách xuyên thấu qua khứ. Tiến nhập cái kia bọt khí về sau, toàn bộ thế giới cũng tại khoảng cách trong lúc đó thay đổi bộ dáng, mới vừa rồi còn là mênh mông ký ức chi hải, hiện tại lại trở thành một cái tiểu sơn thôn, khắp nơi đều là ngói xám tường đất phòng ở, một chút thôn dân chính ở trong thôn trên đường nhỏ lui tới, mấy cái tiểu hài top 5 top 3, chính tập hợp một chỗ chơi game. Diệp Thu nhìn thoáng qua toàn bộ sân thôn, hướng phía một tòa trong viện nở rộ lấy anh đào hoa phòng đi tới, đã từng Diệp Thu nghe được. Lão đạo sĩ nhìn qua dưới núi một cái hướng khác nỉ non qua, quê quán trong viện anh đào hoa nở. Toàn bộ trong thôn chỉ có kia một cái viện trồng anh đào thụ, với lại tấm kia cũ kỹ bối cảnh của hình, cũng có một gốc anh đào thụ. Rất nhanh, Diệp Thu tại khinh thân công phu ra chỉ dưới, ước chừng trải qua chừng một phút thời gian, từ thôn bên ngoài đến anh đào hoa đua nở sân trước. Xuyên thấu qua cửa sân, hắn thấy được kia đạo quen thuộc mà xa lạ thân ảnh, lúc này đã đổi lại quân trang, cùng vợ con của nàng cùng nữ nhi cáo biệt. Trường Sinh, ta hội cùng Nhược Hy chờ ngươi trở về. Ngôn ngữ đơn giản, nhưng lại ẩn chứa thật sâu không bỏ. Sẽ, ta nhất định sẽ trở lại. Tuổi trẻ bộ dáng lao đạo sĩ nặng nề gật đầu, mắt ánh sáng nhìn chằm chằm thê tử của hắn cùng nữ nhi, hổ trong mắt nhuộm đầy nước mắt. Chờ một chút, ta đến thay các ngươi đập tấm hình a. Một tên đeo máy chụp hình nam tử, vừa vặn nhìn thấy một màn này, từ bên ngoài viện đi vào, tuổi trẻ lao đạo sĩ kích động đến cùng thê tử của hắn đứng ở cây hoa anh đào dưới, trong ngực ôm lấy nữ nhi của bọn hắn, Trần Nhược Hy. Lại cạnh. Đợi đến đèn flash lấp lóe về sau, cái này một hình ảnh, triệt để giữ lại. Sau đó tuổi trẻ lão đạo sĩ đi theo đội ngũ đi, cái kia cho hắn chụp ảnh chiến trường phóng viên cũng đi theo. Hai tấm hình, một chương lão đạo sĩ chính mình lưu lại, một cái khác trường thì sai người đưa trở về. Nhìn đến đây, Diệp Thu thân ảnh mới chậm rãi xuyên qua bọt khí vách tường, từ nơi này ký ức bọt khí bên trong đi ra ngoài. Thân phận của ông lão đã xác định, chính là lão đạo sĩ năm đó thất lạc nữ nhi Trần Ngự Hy. Lão đạo sĩ, thân nhân của ngươi đã tìm được, rất nhanh các ngươi liền có thể gặp mặt. Diệp Thu trong tay, chẳng biết lúc nào xuất hiện một chương cũ kỹ ảnh chụp, phía trên còn nhuộm tối máu đỏ, một bên nỉ non, Diệp Thu thân ảnh một bên hướng phía mảnh này ký ức biển bên ngoài đi đến, cũng là thời điểm cái kia hoàn thành hắn tại lao đạo sĩ trước mộ phần lập hạ lời thề. Chương 264, Nhược Hy sư tỷ, sư đệ Diệp Thu bái phòng. Trong phòng, Diệp Thu hai mắt chậm rãi khôi phục thần thái, hắn nhìn xem trên giường sinh cơ càng ngày càng yếu lao nhân, trong lòng nổi lên có chút kích động, đây chính là lao đạo sĩ thân nhân. Đến chết cũng không có quên người. Dù là lao đạo sĩ chưa hề nói, dù là lao đạo sĩ nấp rất kỹ, bất quá cái này vẫn như cũ không gạt được hắn. Tiểu sư phụ ngươi. Dương Tiểu Lệ phát hiện cái này xa lạ tiểu đạo sĩ đứng tại trước mở cờ tờ của lão nhân thất thần một lát sau, ánh mắt đông nhiên trở nên phức tạp, với lại toàn thân khí tức cũng cảm giác trở nên có chút không đồng nhất cùng. Tựa như tìm thứ gì hồi lâu, hôm nay đột nhiên tìm được. Sen lẫn có chút kích động. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ xin chờ một chút, hết thể chờ bần đạo tỉnh lại sư tỷ lại nói. Diệp Thu cũng không đang giấu giếm, trực tiếp xưng hô lão nhân vì sư tỷ. Bất quá cái này tại Diệp Thu xem ra rất bình thường, lão đạo sĩ là sư phụ của hắn, lão đạo sĩ nữ nhi tự nhiên cũng chính là sư tỷ của hắn. Bất quá lời này tại Dương Tiểu Lệ xem ra, đây quả thực là thiên phương dạ đảm. Một cái tiểu đạo sĩ bảo nàng mẹ sư tỷ, đây chẳng phải là thành thúc thúc của mình bối, với lại lúc nào tự mình mẹ bái nhập đạo môn. Ngay tại Dương Tiểu Lệ suy nghĩ lung tung thời điểm, Diệp Thu trực tiếp đối trên giường lão nhân thi triển khô một phùng xuân thần thông. Mặc dù lão nhân sinh cơ gần, có thể dùng thảo một tinh hoa kéo dài, bất quá quá bổ không tiêu nổi, quá hư nhược, ngược lại không quá thích hợp trực tiếp phục dụng, cho nên Diệp Thu dự định lợi dụng khô một phùng xuân, trước hết để cho lão nhân khôi phục lại, về sau đang dùng thảo một tinh hoa kéo dài tuổi thọ. Dương Tiểu Lệ bỗng nhiên cảm giác một cỗ song ba động, lóe lên một cái rồi biến mất, nguyên bản sắc mặt tái nhợt lão nhân, vậy mà từ trắng chuyển đỏ. Với lại yếu ớt khí tức tựa hồ cũng biến thành nặng nề không ít. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, nàng cảm giác tự mình mẹ nếp nhăn trên mặt cũng đã biến mất một chút. Nhược Hy sư đệ Diệp Thu bái phỏng, còn xin Nhược Hy sư tỷ ra gặp một lần. Theo thần thông hiệu quả bộc phát, Diệp Thu thanh âm vang lên theo, phản phất trực tiếp tác dụng tại trên linh hồn, rất nhanh liền đem trong hôn mê lão nhân cho gọi tỉnh lại, mơ mơ màng màng, lão nhân mở hai mắt ra, đang muốn ngồi lúc tức dậy, bên cạnh Dương Tiểu Lệ vừa bạn nhìn thấy, một mặt kích động chạy đi, đem lão nhân từ trên giường đỡ lên, mẹ ngươi cuối cùng tỉnh, dọa giết chúng ta. Ta cùng nhà Hào lo lắng gần chết. Xen lẫn một chút tiếng khóc, Dương Tiểu Lệ hiện tại trong lòng thạch đầu cuối cùng nới lỏng, lão nhân khoát tay áo, Tiểu Lệ, ta không sao, có lẽ là ông trời phù hộ, vừa rồi ta đều cảm giác nơi này đến quỷ môn quan, nhưng là vừa đến thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lại đem ta cho kéo lại. Bất quá nàng vừa nói đến đây, liền thấy đứng ở bên cạnh cách đó không xa Diệp Thu, thân thể nàng cứng đờ, thanh âm cũng im bặt mà dừng, Dương Tiểu Lệ phát hiện lão nhân dị thường, không khỏi thuận ánh mắt của nàng cũng nhìn về phía Diệp Thu, mẹ, ngươi biết hắn à? Theo bản năng, Dương Tiểu Lệ hỏi thăm một tiếng. Lão nhân cái này mới hồi phục tinh thần lại, một mặt khiếp sợ nói ra, là hắn, vừa rồi liền là hắn đem ta từ trong quỷ môn quan kéo lại, quần áo, mặt, ta còn nghĩ là mới vừa rồi là mình đang nằm mơ. Diệp Thu không biết có thể cười cười, một tay chấp lễ, hướng phía lão nhân nơi đó thi cái lễ, phúc sinh vô lượng tiên tôn, Nhược Hy sư tỷ, ngươi có thể gọi ta Diệp Thu. Thanh âm không linh vang lên, hướng phía lão nhân nơi đó phun trào quá khứ. Lão nhân nghe vậy sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra có chút nghi hoặc, ngươi là? Diệp Thu tiếp tục cười cười, không nhanh không chậm, từ trong quần áo lấy ra một trường cũ kỹ ảnh chụp đến, đưa tới trước mở cờ tờ của lão nhân Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, Nhược Hy sư tỷ, tấm hình này, ngươi có nhớ? Lão nhân ánh mắt rơi vào trên tấm ảnh, toàn bộ thân thể cũng theo chi nhất chấn. Tấm hình này nàng cũng có, nghe nói trong tấm ảnh chính là nàng cùng cha mẹ của nàng. Tiểu Lệ, đi, đi đem dương của ta lấy ra. Kích động đến, lão nhân vội vàng kêu gọi bên cạnh mình Dương Tiểu Lệ. Mẹ, ngươi đừng vội, ta lập tức đi ngay. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Tiểu Lệ liên vội vàng lên tiếng, sau đó hướng phía bên cạnh ngăn tủ đi tới. Ngày bình thường, đây chính là lão nhân gian phòng, cho nên đồ vật của ông lão cũng đều là đặt ở trong phòng này. Rất nhanh, Dương Tiểu Lệ mở hộp tủ ra, từ bên trong lấy ra một cái dương gỗ nhỏ đến. Phía trên hiện đầy dấu vết tháng năm, nhìn vô cùng cũ kỹ, không đợi Dương Tiểu Lệ đi tới, lão nhân cơ không kịp chờ đợi vươn tay ra, cầm tới dương gỗ nhỏ về sau, lão nhân tranh thủ thời gian mở ra hòm gỗ, đồ vật bên trong không nhiều, chỉ có một khối thêu thùa khăn lụa cùng một tấm hình. Lão nhân đầu tiên là cẩn thận cầm lấy khăn lụa nhẹ nhàng vuốt nhẹ một lát, phía trên kia thêu Nghị Trần hai chữ. Sau một lúc lâu, lão nhân phát buông xuống khăn lụa, cầm lên kia một trường cũ kỹ ảnh chụp. Cùng Diệp Thu Thành trong tay ảnh chụp vừa so sánh, cái này một tấm hình không thể nghi ngờ bảo tồn càng tốt hơn, ngoại trừ ảnh chụp bản thân bởi vì là vấn đề thời gian mà trở nên có chút phát vàng bên ngoài, toàn bộ hình tượng sạch sẽ, cơ hồ không có bao nhiêu tạp sắc, mà Diệp Thu trong tay ảnh chụp thì lây dính rất nhiều vết máu đỏ sẫm. Lão nhân hai tay thật chặt cầm hai tấm hình, có chút mệt mỏi thân thể, tại thời khắc này cũng không nhịn được, kích động run rẩy lên. Cái này ảnh chụp là từ đâu tới? Ngay sau đó, lão nhân ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Diệp Thu, cho tới nay, nàng đều lấy là phụ thân của mình năm đó về sau liền không có trở lại nữa, nhưng là hôm nay, nàng lại thấy được một trường giống nhau như lúc ảnh chụp. Nhược Hy sư tỷ, đây là sư phụ lão nhân ra ông ta. Diệp Thu trên mặt dần dần lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm túc đến, một chút buồn tịch khí tức lưu chuyển, bất chi bất giác ngay cả lão nhân cùng Dương Tiểu Lệ cũng đều hứng chịu tới ảnh hưởng của hắn. Hốt hoảng bên trong, tựa như thấy được một tòa đạo quan tan hoang, nơi đó có một vị lão nhân, cô tịch đứng ở trong sân, cầm trong tay một tấm hình mặt người, không khỏi, lão nhân khỏe mắt ở bước, kia đạo thân ảnh cô đơn, không nhúc nhích đứng hồi lâu, mặc dù trên mặt hiện đầy nếp nhăn, nhưng là lão nhân một chút liền nhận ra, cái kia chính là người trong hình. Ngươi thật là đệ tử của hắn. Hồi lâu, lão nhân mới hồi phục tinh thần lại, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, Nhược Hy sư tỷ, không cần phải gấp, các loại bần đạo mời sư phụ đi ra, ngươi liền biết thật giả. Diệp Thu tính trước kỹ càng cười cười, sau đó cũng không tại nói nhảm, suy nghĩ khẽ động, từ hệ thống trong không gian lấy ra bút lông, chu sa cùng phủ bằng đến. Sau đó tại lão nhân còn có Dương Tiểu Lệ hai người ánh mắt nghi hoặc bên trong, đem phủ vàng ném bay đến không trung, lấy bút lông tại phủ vàng phía trên nhanh chóng xét viết. Ước chừng một hai cái hô hấp về sau, một chương chiêu hồn tụ linh phủ từ không trung tung bay xuống dưới, rơi vào trong tay của hắn. Chương 265, lão đạo sĩ thỉnh cầu tiểu sư phụ, ngươi đây là? Lão nhân nghi hoặc nhìn Diệp Thu, bất quá nàng không thể không thừa nhận, Diệp Thu bản lĩnh kinh người, lại có thể tại tung bay trên không trung phủ vàng bên trên, dùng bút lông viết phụ chú. Tốc độ như thế cùng lực lượng khống chế, dễ bản không phải người bình thường có thể làm được. Diệp Thu không có trả lời lời của lão nhân, mà là theo tay vừa lộn, đem bút lông cùng chu sa bỏ vào hệ thống trong không gian, sau đó từ trong quần áo, lấy ra năm đó lão đạo sĩ tại hắn quê quán trong phế tích tìm tới kia cá bắt lãng cổ bì đều đã biến thành màu nâu. Lão nhân chăm chú nhìn chằm chằm trống lúc lắc, trong lòng hiện ra một cỗ cảm giác quen thuộc, nhưng là ở nơi nào thấy qua, nàng lại nghĩ không ra. Đúng lúc này, Diệp Thu tay trái giáp tại chiêu hồn tụ linh phù bên trên, trong miệng nói lẩm bẩm đứng lên. Chiêu hồn tụ linh, lấy chấp niệm mời, đốt ký thác chi vật, mở đạo pháp chi môn, 3 năm 7 cho ta ngưng. Thanh âm nhàn nhạt trong phòng không ngừng tung bay, phù vang một tiếng, tại lão nhân cùng Dương Tiểu Lệ ánh mắt khiếp sợ bên trong, trực tiếp liền chính mình bắt đầu cháy rừng rực. Đồng thời, các nàng còn phát hiện, cái này phù vàng thiêu đốt hỏa diễm, vậy mà 10 phần quỷ dị trôi lơ lửng ở bên trong hư không. Hơn nữa còn hướng phía Diệp Thu trong tay cái kia cũ nát chống lúc lắc tới gần quá khứ. Trong nháy mắt cách, quyết ngọn lửa màu đỏ đem gợn sóng cấp hoàn toàn thôn phệ, Diệp Thu tay cũng trong nháy mắt này buông lỏng ra, đông 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 đông, lơ lửng tại trong ngọn lửa chống bỏi, phản phất bị một đôi tay vô hình chuyển động, phát ra đông 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 thanh âm đến. Đồng thời theo thanh âm này lan tràn, kia một đoàn thiêu đốt hỏa diễm vậy mà từ từ bị kéo dài, lão nhân cùng Dương Tiểu Lệ hai người đã hoàn toàn bị một màn này cho sợ ngây người, các nàng chưa từng nhìn qua thần kỳ như vậy hình tượng. Hỏa diễm trên không trung thiêu đốt, chống bỏi trên không trung chuyển động, với lại theo chống lúc lắc không ngừng bị ngọn lửa đốt đốt thành cho bụi, kia một đoàn màu quýt hỏa cầu cũng dần dần trở nên trở thành một người hình dạng, tựa như là bên trong thật có một người chống rông con mắt chính chăm chú nhìn chằm chằm các nàng. Cái này, đây là cái gì? Lão nhân toàn thân run rẩy, cũng không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì nàng cảm thấy trong ngọn lửa có một cỗ khí tức quen thuộc, cái này đạo khí tức không tự chủ được để nàng trở nên kích động lên. Nhược Hy sư tỷ, kiên nhẫn chờ đợi, chờ một lúc ngươi sẽ biết. Diệp Thu mắt không chấp nhìn chằm chằm đoàn kia hỏa diễm. Từ từ, hỏa diễm bên trong nổi lên một đạo mông lung bóng người, thân mặc đạo bào, đỉnh đầu đuôi tóc, một chi cây trầm gỗ chặn ngang lên đỉnh đầu. Lão nhân cũng đồng dạng thấy được, lúc này nàng mới có chút hiểu được, an tĩnh chầm chầm lên hỏa diễm bên trong kia một bóng người. Có một ít uy, cũng có một chút gầy yếu, đồng thời trong tay còn cầm một cây phất trần. Không biết đi qua bao lâu, lá bùa thiêu đốt hỏa diễm trở nên càng ngày càng nhỏ, một đạo đạo nhân thân ảnh từ bên trong tránh thoát đi ra. Giờ khắc này, bị Dương Tiểu Lệ đổi vị lão nhân, sắc mặt trở nên càng thêm kích động lên. Toàn bộ thân thể đều đang hơi rung động, trong mắt của nàng cũng tràn đầy có chút vẻ phức tạp, có kích động, cũng có oán hận, càng nhiều lại là buông lỏng. Không sai, khi nhìn đến lão đạo sĩ thân ảnh về sau, trong lòng ông lão phảng phất có đồ vật gì
trực tiếp rơi xuống, như chút được gánh nặng.
Tiểu Thu, nơi này là?
Lão đạo sĩ dần dần lấy lại tinh thần, ánh mắt trực tiếp rơi vào Diệp Thu trên thân, hắn có một ít nghi hoặc, nơi này là nơi nào?
Lão đạo sĩ, ngươi nhìn đó là ai?
Diệp Thu trong mắt cũng dần dần lên gợn sóng, tiện tay nâng lên, chỉ cách đó không xa lão nhân, trên mặt của hắn lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm. Nhiều năm như vậy ấy nay cảm giác cũng rốt cục tại thời khắc này bắt đầu tiêu tán, cùng lão nhân, Diệp Thu tâm tư cũng biến thành càng ngày càng nhẹ nhàng, phản phất trước kia ép ở ngực kia một khối thạch đầu, tại thời khắc này vỡ nát. Nghe được Diệp Thu vẫn như cũ cũng có chút bất cần đời ngữ khí, lão đạo sĩ theo bản năng thuận tay của hắn nhìn qua, nơi đó có hai bóng người đứng sừng sững, một đạo già mua, thân ảnh nằm, một đạo đã đi vào trung niên, khóe mắt có một chút nếp nhăn, mà ánh mắt của hắn trực tiếp liền rơi vào kia đạo hướng ôm thân ảnh bên trên. Một cỗ cảm giác quen thuộc từ đáy lòng của hắn hiện lên đi ra, ngay sau đó, trong mắt của hắn nổi lên một vòng kích động.
Ngươi là Nhược Hy?
Lão đạo sĩ miệng run nhẹ nhẹ, ngay cả âm thanh bởi vì xen lẫn lên một chút vui sướng nước nở, lão nhân nghe được lão đạo sĩ thanh âm, toàn bộ thân thể phảng phất giống như sét đánh, toàn bộ cứng ở nơi đó. Trần Nhược Hy, nàng bản danh liền gọi Trần Nhược Hy, thế nhưng là thẳng đến mẫu thân của nàng qua đời, phụ thân của nàng đều chưa có trở về, đến bây giờ, nàng đều còn cầm một khối theo nghị Trần Nhị chữ trước khăn tay. Về phần danh tự, lại là nàng hiểu chuyện sau chính mình yêu cầu tiểu di đổi, vì chính là vĩnh viễn ghi nhớ mẹ của nàng, một mực lo lắng lấy nàng kia chưa trở về phụ thân. Nàng hy vọng nhiều phụ thân có thể trở về, hy vọng nhiều người một nhà có thể đoàn viên. Ngươi là ta cha, phụ thân. Lao thanh âm của người cũng biến thành nghẹn ngào, ra mua tay, hướng phía lao đạo sĩ nơi đó rôi quá khứ, bất quá không có chút nào ngăn cản, tay của nàng trực tiếp từ lao đạo sĩ trong thân thể xuyên ra ngoài, phảng phất không khí, cái gì cũng không có sở đến. Nhược Hy, thật xin lỗi, là ta trở về đã quá muộn, là ta sau khi trở về không có tìm được ngươi. Lao đạo sĩ đồng dạng đưa tay ra, cùng lão nhân, cái gì cũng không có đụng phải, thậm chí liền ngay cả trong mắt của hắn nước mắt quần quận lấy lưu dưới, cũng tại rơi xuống đất trước, liền đã bị trong hư không một loại nào đó lực lượng hoàn toàn ma diệt. Không, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Lão nhân liều mạng lắc đầu, phản phất một đứa bé, cười rơi lệ, nhìn xem lão đạo sĩ, chỉ là mẹ nàng. Lão nhân lau khỏe mắt nước mắt, cầm lên trong tay ảnh chụp, nếu như mẹ cũng có thể nhìn thấy ngươi, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Nói tới chỗ này, lão nhân ánh mắt lộ ra một vòng cô đơn thần sắc 11. Chí từ nhỏ nàng ngay tại tiểu di nơi đó nghe phụ mẫu cố sự lớn lên, nàng biết mình phụ thân là anh hùng, bảo vệ quốc gia rời đi, mà mẹ của mình lại bởi vì tưởng niệm thành thật, tại tăng thêm chiến hỏa bay tán loạn, thời gian càng ngày càng gian khổ, cuối cùng vĩnh viễn lưu tại cây kia anh đào thụ dưới. Tiểu Thu, ngươi khả năng giúp đỡ sư phụ một chuyện a? Lão đạo sĩ chăm chú nhìn chằm chằm lão nhân trong tay ảnh chụp, cuối cùng ánh mắt rơi vào Diệp Thu nơi đó, có thể. Diệp Thu nhẹ gật đầu, không cần phải đạo sĩ nói ra miệng, hắn liền minh bạch lão đạo sĩ muốn nói cho đúng là cái gì, lập tức từ hệ thống trong không gian lần nữa lấy ra bút lông chu sa cùng phù bằng đến, viết lấy chiêu hồn tụ linh phù. Lão nhân lúc này cũng yên tĩnh trở lại, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu động tác trong tay, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, mệt mỏi thân thể cũng bởi vì nàng kích động trong lòng rung động càng thêm lợi hại. Chương 266, cứu ta một mạng, trả lại ngươi một trận biên mãn. Lão đạo sĩ cũng yên tĩnh trở lại, đã trải qua lần trước sau đó, hắn đối Diệp Thu bản sự cũng có một cái đại khái hiểu rõ, nói là người trong chốn thần tiên cũng không đủ quá đáng. Lòng của lão đạo sĩ bên trong cảm khái, đệ tử của mình không ngờ nhưng trở thành bậc đại thần thông, chiêu hồn tụ linh hạ bút thành văn, phù sinh nhược mộng nhất niệm trong lúc đó. Nguyên bản hắn lấy là rốt cuộc không thấy được thân nhân của mình, nguyên bản hắn lấy là rốt cuộc không thấy được người mình thương nhất, mà bây giờ hết thảy đều đem thực hiện, chấm dãi, đứng trong phòng Diệp Thu ngừng động tác trong tay, xoay tay phải lại, đem bút lông chu sa thu vào hệ thống không gian, ngay sau đó, hắn hướng phía đặt lên giường hộp gỗ đi tới, tại lão đạo sĩ còn có lão nhân mong mỏi trong ánh mắt, Diệp Thu kia đem một chương theo nghĩ Trần Nhị chữ khăn lụa cầm lên. Suy nghĩ khẽ động, trong tay hắn chiêu hồn tụ linh phù trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một đoàn quýt ngọn lửa màu đỏ, không ngừng trong hư không nhảy lên, sau đó chậm rãi tung bay, rơi vào Diệp Thu trong tay phải khăn lụa bên trên. Giờ khắc này, lão nhân 28 quý báu nhất khăn lụa bị ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt lên, nhưng mà lão nhân lại là thờ ơ, không còn đem khăn lụa xem như quý báu nhất đồ vật, nàng chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó chờ đợi mong mỏi. Lão đạo sĩ cũng là cũng giống như thế, hiện đầy nếp nhăn trên mặt từ từ nổi lên một vòng khẩn trương cùng kích động, phảng phất gần hương tỉnh lại, quýt ngọn lửa màu đỏ không ngừng nhảy lên, kia một trường khăn lụa rất nhanh hóa thành cho tàn, tại trong ngọn lửa biến mất không thấy gì nữa. Tại lão đạo sĩ cùng lão nhân chờ đợi trong ánh mắt, quýt ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng phun trào biến hóa, cùng vừa rồi từ từ biến thành một người hình dạng, thân ảnh cũng không cao, mông lung đó có thể thấy được tóc của nàng rất dài, phảng phất mùa xuân tơ liễu, trong gió chậm rãi phiêu độc lấy, một đóa lại một đóa quýt ngọn lửa màu đỏ, như là anh đào hoa, từ đạo thân ảnh này bên trong tung bay bay ra ngoài, chậm rãi vẩy rơi trên mặt đất, không biết qua bao lâu, hỏa diễm càng ngày càng yếu, kia đến bóng người cũng càng ngày càng rõ ràng, đương theo lấy một đạo ý biết, tại hỏa diễm bao quanh bóng người ở trong thức tỉnh, đạo thân ảnh kia theo bản năng từ trong ngọn lửa tránh thoát đi ra, đây là một nữ nhân, một nữ nhân rất đẹp, mặc trên người một kiện là 40 năm thay mặt cũ áo đông, tóc chói ở sau, phảng phất đuôi ngựa, lại phảng phất tơ liễu đồng bền, nữ nhân vô cùng mê mang, nhìn xem xa lạ gian phòng, nàng trong đầu ký ức có chút rối loạn, tử. Lão đạo sĩ tại nhìn thấy đạo thân ảnh này về sau, thân thể không khỏi run rẩy lên, thanh âm bên trong cũng xen lẫn có chút nghẹn ngào, bên cạnh hắn lão nhân cũng giống như vậy, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn xem đạo thân ảnh kia, ngay sau đó, đối diện nữ nhân nguyên vốn có chút mê mang hai mắt, rõ ràng không ít, thân thể của nàng cũng phảng phất giống như sét đánh, chậm rãi rung động, ngươi là trưởng sinh. Nữ nhân chăm chú nhìn chằm chằm lão đạo sĩ,
trong mắt của nàng lóe ra một vòng kích động cùng thần sắc không dám tin. Anh tử, là ta, là ta.
60 lão đạo sĩ kích động cùng nữ nhân nói xong, đồng thời nước mắt tuôn đầy mặt hướng phía nữ nhân nơi đó đi tới. Hiện đầy nếp nhăn tay, run rẩy không ngừng lấy, chậm rãi hướng phía nữ nhân dựa vào quá khứ. Cùng lúc đó, nữ nhân xinh đẹp cũng hướng lão đạo sĩ nơi đó đi tới. Sau đó hai bóng người ôm nhau ở cùng nhau. Trường sinh, thật là ngươi à? Thật là ngươi à? Nữ nhân ôm thật chặt lão đạo sĩ, nhưng là nàng vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng đây là sự thực, chỉ cho là mình còn đang nằm mơ. Lão đạo sĩ nặng nề gật đầu, dựa vào bên thai nàng, nhẹ nhàng nói ra: Anh tử, là ta, ta trở về. Tu luyện nhiều năm lão đạo sĩ, phong tỏa tâm cảnh, tại thời khắc này hoàn toàn bùng ra. Trường sinh, vì cái gì ngươi biến thành dạng này? Vì sao biết trở nên giả như vậy? Nữ nhân cùng lão đạo sĩ nói chuyện, duỗi ra nhẹ tay nhẹ sờ lấy lão đạo sĩ tóc, trong lòng của nàng có rất rất nhiều nghi hoặc, tựa như lão đạo sĩ, tại sao có đạo sĩ cách ăn mặc lại tốt so lão đạo sĩ, vì sao biết trở nên như thế giàn mua? Anh tử, thời gian trôi qua mấy chục năm, ngươi đi, ta cũng giả, hôm nay có bao nhiêu thua thiệt tiểu thu? Nếu không phải hắn, chúng ta người một nhà đời này đều không có cơ sẽ gặp lại mặt. Lão đạo sĩ thật chặt bắt lấy tay của nữ nhân, hắn các loại giờ khắc này đợi cả một đời, từ tràn đầy hy vọng đến tuyệt vọng, mà bây giờ giấc mộng của hắn rốt cục thực hiện. Mẹ. Lúc này, bên cạnh lão nhân cũng run run rẩy rẩy tại Dương Tiểu Lệ đổi đỡ dưới, hướng phía lão đạo sĩ còn có nữ nhân nơi đó đi tới, nàng chăm chú nhìn chằm chằm nữ nhân, cái này một đạo đã sớm tại nàng trong trí nhớ trở nên mơ hồ người, chỉ có thể thông qua cũ kỹ ảnh chụp nhớ người, hiện tại rốt cục xuất hiện ở trước mặt của nàng. Mẹ, ngươi là Nhược Hi. Nữ nhân nghe được lão thanh âm của người về sau, theo bản năng hướng nơi đó nhìn qua, cho dù năm đó Hải Nhi biến thành như thế tóc trắng xóa bộ dáng, nữ nhân cũng vẫn như cũ một chút liền nhận ra được, đây chính là nữ nhi của nàng, đây chính là nàng cùng Trường Sinh tình yêu kết tinh. Mẹ, cha, hôm nay chúng ta người một nhà rốt cục có thể đoàn tụ. Lao trong mắt người nước mắt không ngừng lan lộn, rất nhanh trước mặt nàng trên mặt đất liền đã làm ướt một mảng lớn. Diệp Thu đứng ở một bên, từ đầu đến cuối đều không có lại mở miệng, dạng này ấm áp một khắc, liền để lão đạo sĩ cùng người nhà thật tốt cùng một chỗ a. Lão đạo sĩ, ngươi năm đó cứu ta một mạng, nuôi ta 10 năm, hôm nay ta liền trả lại ngươi một trận viên mãn a. Rất rất lâu về sau, Diệp Thu mới hồi phục tinh thần lại 367, chậm rãi nỉ non một tiếng, cũng chính là tại thời khắc này, lão đạo sĩ đột nhiên phát hiện, toàn bộ thế giới phát sinh cải biến, nguyên bản nhỏ hẹp gian phòng không thấy, thay vào đó là một tòa nhìn phi thường phong cách cổ xưa thôn, mà tại cái thôn này một góc, một cái đồng thời không rộng lắm trong viện, có một viên anh đào thụ nở đầy phấn đóa hoa màu đỏ, hết thảy nhìn đều là như vậy quen thuộc mà xa lạ, hắn đã quên có mấy chục năm không có trở về lại, có lẽ từ khi hắn trở về phát hiện một cái kia chờ đợi hắn người không có ở đây về sau, hắn liền cũng không có trở lại nữa. Dựa theo trong trí nhớ con đường, lão đạo sĩ ở trong thôn không ngừng xuyên qua, rất nhanh hắn đến kia một tòa trong viện nở đầy anh đào hoa phòng bên ngoài, xuyên thấu qua mở ra sân đại môn, hắn nhìn thấy một cái mong nhớ ngày đêm người, trong ngực ôm một đứa bé, đang tại viên kia nở rộ lấy màu hồng đóa hoa anh đào hoa thụ dưới, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Lão đạo sĩ thân ảnh chấn động, vội vàng nhanh chóng hướng phía trong viện đi vào. Theo hắn hướng phía sân tới gần, nguyên bản hắn nếp nhăn trên mặt nhanh chóng biến mất, tóc cũng càng lúc càng ngắn, biến thành màu đen. Thậm chí liền ngay cả trên người đã bảo, cũng không biết tại khi nào biến thành một thân quân trang, thân ảnh cũng từ lâu trở nên thẳng tắp. Chương 267, một cái khác trận nhân sinh anh tử. Lão đạo sĩ đi vào trong viện, thanh âm của hắn trở nên nghẹn ngào, thân thể cũng bởi vì kích động mà run rẩy không ngừng lấy. Anh đào thụ dưới nữ nhân trông thấy lúc này lão đạo sĩ, trong nháy mắt biến thành kích động. Ôm trong ngực Hải Nhi, nhanh chóng hướng phía lão đạo sĩ nơi đó đón quá khứ. Lúc này một trận gió nhẹ lay động, nở rộ trên tảng cây anh đào hoa, chậm rãi bay xuống, hai bóng người tại cây dưới ngừng lại, thời khắc này hình tượng phảng phất dừng lại, một vòng quanh một bộ tràn đầy ý thơ bức tranh khải hoàn mà về, anh đào thụ dưới giai nhân còn tại. Diệp Thu thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở sân xó xỉnh bên trong, an tĩnh nhìn xem thân ảnh của người nọ, phảng phất đã trải qua thời gian trường hạ, thật chặt ôm nhau, hết thảy phảng phất bước lên một cái khác chi nhánh, nữ nhân sống tiếp được, Trần Nhược Hi cũng không hề rời đi, lão đạo sĩ chiến thắng mà về sau, trực tiếp tìm được thân nhân của hắn, đây hết thảy chính dựa theo lão đạo sĩ suy nghĩ trong lòng như thế phát triển, mỗi một ngày, lão đạo sĩ trên mặt đều lộ ra viên mãn tiêu dung. Thời gian như nước chảy cực nhanh, lão đạo sĩ nữ nhi Trần Nhược Hi cũng từ từ lớn lên, người một nhà thật vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ. Cả đời này, lão đạo sĩ đền bù lần trước tiếc nuối, trong nhà điều kiện cũng theo thời gian biến hóa mà càng ngày càng tốt, lão đạo sĩ trong nhà cũng tu lên, hai tầng lầu cao lầu nhỏ phòng, hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, bất chi bất giác, Trần Nhược Hi cũng đến tuổi tròn đôi mươi, lão đạo sĩ một năm này cũng nên đón nữ nhi hôn lễ, nàng đối tượng là thôn bên cạnh một cái chàng trai, làm người trung hậu trung thực, lại có tài làm, phi thường lấy lão đạo sĩ ưa thích, một ngày này, ngày xưa, Chiến Hữu Lưu Sơn cùng Giang An Nhiên cũng đều tới, bất quá lúc này Giang An Nhiên lại là thân phận của đạo sĩ. Hôn lễ đi truyền thống lộ tuyến, nhà trai bác sĩ đại kiệu tới đón thân, mà lão đạo sĩ cũng cùng nó phụ thân của hắn, vô cùng không bỏ nữ nhi của mình, Diệp Thu đứng ở bên cạnh nhìn xem đây hết thảy, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy lão đạo sĩ có như thế thần sắc, cho tới nay, lão đạo sĩ tại Diệp Thu trong trí nhớ đều là một cái hòa ái dễ gần lão nhân, cơ hồ hỉ nộ không lộ, nhưng là từ khi hắn một lần nữa cầm trở về thuộc tại hạnh phúc của mình về sau, lão đạo sĩ mặt bên trên cơ hồ liền mỗi ngày treo tiêu dung, Trường Sinh, chúc mừng, buổi tối hôm nay chúng ta có thể phải thật tốt uống một chén. Lưu Sơn cùng Giang An Nhiên hướng phía lão đạo sĩ chúc, bất quá ngay tại lão đạo sĩ nhìn xem Giang An Nhiên thời điểm, trong đầu tựa hồ có một bóng người mờ ảo,
từ từ hiện lên đi ra, chỉ bất quá khi hắn muốn nắm ở thời điểm, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến đó là ai. Bên cạnh Diệp Thu phảng phất cảm nhận được lão đạo sĩ ý nghĩ trong lòng, không hề bận tâm trong hai mắt, chậm rãi nổi lên có chút ba động. Lão đạo sĩ, tốt hưởng thụ tốt ngươi sinh hoạt đi, hiện tại còn không phải ta nên xuất hiện thời điểm. Phảng phất lầm bầm lồ bầu, Diệp Thu đứng ở nơi đó nỉ non, trong viện lui tới tân khách, hoàn toàn không có phát hiện hắn tồn tại. Trần Nhược Hy hôn lễ về sau, hết thảy lại tại này quay về đến trong bình tĩnh. Lão đạo sĩ cùng thê tử của hắn, mỗi một năm đều sẽ đi Giang An Nhiên đạo quan một lần, cũng không rõ vì cái gì, mỗi một lần lão đạo sĩ lại tới đây, đều hội hiện ra một cỗ hồi ức cảm xúc, đồng thời hắn cảm giác cái này cái đạo quan vô cùng quen thuộc, liền như chính mình từng tại nơi này sinh hoạt qua một đoạn thời gian, đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ một viên ngói một viên gạch, đều rõ như lòng bàn tay, thoáng một cái trôi qua mấy chục năm, lão đạo sĩ cùng thê tử của hắn cũng đã đến già trên 80 tuổi chi niên, cũng chính là một năm này, lão đạo sĩ mang theo thê tử, không xa ngàn dặm lại đến Nhất Tâm Quan thăm hỏi lão bằng hữu của hắn Giang An Nhiên lúc, ở trên đường trở về, đi ngang qua một chỗ tuyết lớn đầy trời địa phương, một đạo hài nhi khóc nỉ non âm thanh hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, cũng không rõ vì cái gì, lão đạo sĩ nghe được cái này đạo hài nhi tiếng khóc về sau, tim của hắn đập không hiểu tăng nhanh, khi hắn nhìn thấy hài nhi thời điểm, thân thể càng là không khỏi kích động run rẩy lên, rất đặc biệt chính là lấy cái kia hài nhi làm trung tâm, phương viên trong vòng một trượng đều không có bất kỳ tuyết, duy có một ít hỏa hồng lá khô đệm ở phía dưới, phảng phất chỉ là mùa thu, thật là kỳ lạ, tuyết lớn không phong, lá khô như thu. Tiểu gia hỏa, không bằng về sau ngươi liền gọi Diệp Thu a. Không biết vì cái gì, lão đạo sĩ trực tiếp cho cái này tên hài nhi lấy tên gọi Diệp Thu, phảng phất trong lòng của hắn có một thanh âm cứ như vậy nói cho hắn biết. Sau đó nương theo lấy lão đạo sĩ thanh âm rơi xuống, một cái kia bị hắn ôm vào trong ngực hài nhi, vậy mà trực tiếp nhếch miệng nở nụ cười. Từ một ngày này bắt đầu, lão đạo sĩ trong lòng chống chỗ mấy chục năm địa phương, tựa hồ rốt cục đạt được đền bù. Hắn một năm rồi lại một năm không ngại cực khổ đi vào Nhất Tâm Quan, tựa hồ chính là vì cùng Diệp Thu gặp nhau. Hết thảy đều đã viên mãn, nương theo lấy Diệp Thu trưởng thành, lão đạo sĩ cùng thê tử của hắn trở nên càng ngày càng già nua. Một ngày này, khoảng cách lão đạo sĩ cùng Diệp Thu gặp nhau gần 10 năm, lão đạo sĩ cùng thê tử của hắn tay nắm đứng tại anh đào thụ dưới, thậm chí liền ngay cả nữ nhi bọn họ Trần Nhược Hy cũng quay về rồi. Nhoáng một cái mấy chục năm, anh tử, đời này ta đã không tiếp. Thật chặt, lão đạo sĩ lôi kéo hắn tay của vợ, trong thanh âm tràn đầy buông lỏng, đúng vậy à, Trường Sinh, có thể làm bạn đi đến cả đời này, chúng ta đều không có tiếc nuối. Hai bóng người, vẹn vẹn theo dựa chung một chỗ, hậu phương, Trần Nhược Hy đứng ở nơi đó cùng Diệp Thu cùng một chỗ nhìn lấy bọn hắn, một trận luồng gió mát thổi qua, trong viện anh đào thụ bên trên, khắp cây anh đào hoa nở bắt đầu nhao nhao bay xuống, hết thể nhìn liền cùng vài thập niên trước, cái kia hắn khải hoàn trở về, cùng thê nữ gặp nhau ngày đó. Chậm rãi, lão đạo sĩ sau lưng, Trần Nhược Hy mà nữ trợ phù, phảng phất cũng cùng anh đào hoa, từ từ ở trong hư không từ từ tiêu tán. Tiểu Thu, cảm ơn ngươi. Như là hồi quang phản chiếu, lão đạo sĩ trong mắt hiện lên một vòng thanh minh, lôi kéo tóc trắng xóa nữ nhân, hắn xoay người lại, nhìn tốt Triệu Tốt, hướng về phía đứng tại Trần Nhược Hy bên cạnh Diệp Thu. Lúc này Diệp Thu, mặc dù bộ dáng còn cùng vừa rồi, không có biến hóa chút nào, nhưng là y phục trên người hắn, không biết từ lúc nào biến thành thanh sam trắng thần đạo bảo, một cây phất trần rủ xuống ở trong tay của hắn, theo trong viện phong chậm dài phiêu động lấy. Lão đạo sĩ, ngươi ta không lời nào cảm tạ hết được, chỉ tiếc ta có thể vì ngươi làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Diệp Thu chậm rãi lắc đầu, trong mắt của hắn để lộ ra có chút lo tổn thương, từ đó về sau, hắn đã không có cơ hội cùng lão đạo sĩ tạm biệt. Hoặc nói ánh sáng, hắn sẽ không lại đi đánh nhiễu lão đạo sĩ an nghỉ. Như thế, ta nhân sinh cũng coi như viên mãn. Tiểu Thu, thả dưới chấp niệm trong lòng đi, vi sư không muốn trở thành ngươi gông xiềng. Lão đạo sĩ nhẹ gật đầu, chăm chú nhìn Diệp Thu nói tiếp. Diệp Thu thì ánh mắt chuyển động, nhìn phía bầu trời, nhàn nhạt trở về một tiếng, ta biết. Chương 268, lão nhân lựa chọn. Phù sinh được mộng cấu tạo thế giới, tại Diệp Thu thanh âm rơi xuống đồng thời, phản phất vỡ vụn mặt kính, nhanh chóng hóa thành mảnh vỡ, tiêu tán tại bên trong hư không thế giới bên ngoài. Diệp Thu ý thức quay về thân thể, ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa lão đạo sĩ, Tiểu Thu. Lão đạo sĩ cũng vừa tỉnh lại, ánh mắt lấp lóe nhìn xem Diệp Thu. Trong lòng của hắn vô cùng phức tạp, có giải thoát, cũng có không bỏ, đối với người nhà chấp niệm đã giải ra, còn lại chỉ có đối Diệp Thu không bỏ. Bất quá lão đạo sĩ cũng biết, Diệp Thu sinh mà bất phàm, không thể nói trước liền là thần tiên trên trời hạ phàm, cho nên Bạch Tuyết mới sẽ tự động tránh đi, lưu cho hắn đầy đủ ấm áp. Lão đạo sĩ, không cần nói, trong lòng ta minh bạch, bây giờ trong lòng ngươi lo lắng đã xong, ta chấp niệm trong lòng cũng tự nhiên tiêu tán. Ngươi yên tâm đi, ta hội quên mất đây hết thảy. Diệp Thu bình tĩnh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, đi thôi, thời gian không nhiều lắm. Sau đó Diệp Thu mở miệng lần nữa nói xong, chiêu hồn tụ linh phù hiệu quả mặc dù tăng lên một chút, bất quá nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là vài phút, từ hơn 10 phút đồng hồ đột phá đến 20 phút cực hạn. Lão đạo sĩ nhẹ gật đầu, lôi kéo tay của nữ nhân, hướng lấy bọn hắn 880 nữ nhi Trần Nhược Hy nơi đó đi tới. Nhược Hy, trong mắt của hai người đều tràn đầy tiếc nuối, bất quá sống chết cách xa nhau, âm dương ở giữa pháp tắc không cách nào đánh vỡ, chí ít liền ngay cả hiện tại Diệp Thu cũng làm không được. Cha mẹ, ta không nỡ bỏ ngươi nhóm. Trần Nhược Hy hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem lão đạo sĩ cùng nữ nhân, phảng phất một cái còn không có lớn lên hài tử, khóc sướt mướt. Nhược Hy, đã đủ rồi, chúng ta người một nhà cùng một chỗ sinh sống mấy chục năm, vượt qua cả đời, mặc dù chỉ là kiếp phù du một giấc chiêm bao, nhưng lại cùng chân chính nhân sinh không có bất kỳ khác biệt gì. Chúng ta cũng phải biết đủ. Lão đạo sĩ thật chặt nắm tay của nữ nhân, nhìn xem Trần Nhược Hy, muốn đi thay nữ nhân của mình bôi một vòng nước mắt, nhưng là giơ tay lên, sau đó lại ngừng tại trong giữa không trung, Nhược Hy, buông tay đi, cha mẹ mẹ tại Cửu Tuyển dưới hội thật tốt nhìn xem ngươi. Nữ nhân cũng nhẹ gật đầu, đồng ý lao đạo sĩ nói lời, cha mẹ, thế nhưng là Nhược Hy không nỡ bỏ ngươi nhóm. Run run rẩy rẩy, Trần Nhược Hy thanh âm bắt đầu khóc thút thít, hai tay hướng phía lao đạo sĩ còn có nữ nhân nắm lấy quá khứ, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào cải biến người quỷ khác đường kết cục này. Theo thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác, lao đạo sĩ thân ảnh bắt đầu trở nên hoảng hốt, hóa thành điểm điểm kim quang, liền muốn triệt để biến mất không thấy. Tiểu Thu, tạm biệt, nếu như có thể, hy vọng ngươi có thể giúp một chút Nhược Hy. Tới gần tiêu tán một khắc này, lão đạo sĩ lần nữa nhìn thoáng qua Diệp Thu, há hốc mồm, không thôi lời mới vừa đến bên miệng, lại nuốt xuống, sau đó nhìn thoáng qua Trần Nhược Hy nơi đó, sau đó đổi giọng nói như thế, Diệp Thu tự nhiên nhẹ gật đầu, không hề bận tâm trong hai mắt, để lộ ra có chút ảm đạm, lão đạo sĩ vẫn như cũ không muốn trong lòng hắn lưu xuống bất kỳ lo lắng cùng ảnh hưởng, thật tình không biết hắn tu, cũng không phải là vô tình nói, yên tâm đi, Nhược Hy sư tỷ nơi này, ta sẽ nghĩ biện pháp cho nàng kéo dài tuổi thọ. Lão đạo sĩ hiểu ý nhẹ gật đầu, đem trong mắt không bỏ thật sâu ẩn giấu đi, lập tức lôi kéo nữ nhân, cùng nhau hóa thành điểm sáng, từ trong phòng này biến mất không thấy. Cha, mẹ, lão đạo sĩ cùng nữ nhân thân ảnh biến mất về sau, bi thống Trần Nhược Hy, phản phất bị rút sạch lực khí, ngã ngã trên mặt đất, không ngừng nghẹn ngào. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, Nhược Hy sư tỷ, sư phụ bọn hắn đã đi. Diệp Thu nhìn qua lão đạo sĩ biến mất địa phương, khóe mắt hai gạt lệ nước không khỏi trượt xuống, chấp niệm trong lòng, cũng giống như theo cái này hai gạt lệ nước, từ trong thân thể tuyên tiết đi ra, cùng lúc đó, trong thân thể của hắn một cô yên tĩnh mà tự nhiên khí tức, lấy hắn làm trung tâm từ từ khuếch tán, chấp niệm trong lòng triệt để tiêu trừ về sau, Diệp Thu tâm cảnh cũng tại thời khắc này đạt được trước nay chưa có tăng lên, các đùi trở về với các đùi, hết thảy đều xịn, rất tốt. Trong tay hắn phất trần nhẹ nhàng huy động, hướng phía Trần Nhược Hy quơ quơ. Lúc này, Trần Nhược Hy bên cạnh Dương Tiểu Lệ từ từ thất thần ở trong tỉnh táo lại, giờ khắc này nhìn xem Diệp Thu thân ảnh, nàng phảng phất có một loại quỷ bái cảm giác, tuổi quá trẻ tiểu đạo sĩ lại giống như là người trong chốn thần tiên, toàn thân tản mát ra một cỗ tiên khí tức. Tên kia lao đạo sĩ nàng không có nhận ra, nhưng là nữ nhân kia, Dương Tiểu Lệ lại vô cùng rõ ràng, cùng nàng trong tay mẫu thân trong tấm ảnh giống như lúc. Không, có lẽ còn càng thêm xinh đẹp. Mẹ, đừng khóc, ngài dạng này, ông ngoại bà ngoại dưới suối vàng biết, bọn hắn hội khổ sở. Dương Tiểu Lệ đem Trần Nhược Hy từ dưới đất đội đỡ lên, để nàng ngồi ở trên giường, rút mấy tờ giấy, nhẹ nhàng cho nàng lau nước mắt, Tiểu Lệ. Trần Nhược Hy sắc mặt phi thường không tốt, trong lòng cảm giác vô cùng khổ sở. Mặc dù rõ ràng tại phù sinh được mộng thế giới bên trong đã trải qua mấy chục năm, nhưng là nàng vẫn như cũ tràn ngập tràn đầy không bỏ. Lúc này, Diệp Thu từ bên cạnh đi tới, dùng hương hỏa giá trị tại Thương Thành ở trong mua một giọt thảo mộc tinh hoa, chứa ở trong suốt lọ thủy tinh bên trong, toàn thân màu xanh sẫm, lóe ra hoàng quang nhàn nhạt, Nhược Hy sư tỷ, uống nó đi đi, dạng này ngươi liền có thể lại công việc 3 năm. Dừng lại bước chân, Diệp Thu đem trong tay thảo mộc tinh hoa đưa cho Trần Nhược Hy, nhưng mà Trần Nhược Hy nghe được hắn về sau, nhìn cũng không có nhìn trong tay hắn cái bình, mà là chăm chú nhìn chằm chằm hắn nói, Diệp Thu sư đệ, nếu như ta không uống cái này thảo mộc tinh hoa, còn có thể sống bao lâu? Trong mắt của nàng đồng thời lóe ra một vòng dị sắc, phản phất chân chính quan tâm không phải thảo mộc tinh hoa, mà là nàng qua đời thời gian, 12 canh giờ. Diệp Thu không có giấu giếm, trực tiếp đem đáp án nói cho nàng. Nghe vậy, Trần Nhược Hy nuối lỏng một bụng khí, tự lầm bầm nói ra, đủ rồi, một trời đã đủ rồi. Cha mẹ, các loại Nhược Hy xử lý tốt chuyện trong nhà, liền tới tìm các ngươi. Bên cạnh, Dương Tiểu Lệ nghe được nàng, sắc mặt không khỏi bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mẹ, ngài uống nó đi, ta cùng nhà Hào còn không có tốt hiếu thuận ngài đâu. Ngài còn không nhìn thấy Phỉ Phỉ kết hôn gả người đây, nhưng mà Trần Nhược Hy chỉ là cười cười, một mặt thỏa mãn nói ra, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, có thể trước khi chết nhìn thấy cha mẹ của mình, ta cũng đã đủ hài lòng. Con cháu tự có con cháu phúc, Phỉ Phỉ nha đầu kia như vậy tinh linh, ta tin tưởng nàng tìm người sẽ không quá kém. Nhược Hy sư tỷ, ngươi thật quyết định tốt. Diệp Thu sắc mặt vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, phản phất hắn đã sớm biết Trần Nhược Hy chọn một dạng. Đúng vậy, Diệp Thu sư đệ, cảm tạ ngươi cho chúng ta một nhà làm. Chỉ tiếc lão bà tử ta đã không có cái gì có thể báo đáp ngươi. Trần Nhược Hy nhìn xem Diệp Thu, nghiêm túc nhẹ gật đầu, chương 269, còn không mau bái gặp sư thúc của các ngươi. Sinh vô lượng thiên tôn, Nhược Hy sư tỷ khách khí, người một nhà không nói hai nhà lời nói, nếu như đã quyết định tốt, kia bần đạo cũng không nói thêm gì nữa. Diệp Thu gật đầu điểm nhẹ, trong tay thảo một tinh hoa lật một cái, trực tiếp thu vào hệ thống trong không gian, Trần Nhược Hy sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại lộ ra một vòng giải thoát thân sắc, Âu gia hảo, hôm nay đem lời đặt xuống ở chỗ này, hoặc là đem phòng ở cho phân, hoặc là ngươi liền đem tiền tính cho chúng ta, bằng không thì về sau nhà ngươi một cũng đừng nghĩ an bình. Không sai, Âu gia hảo, đã ngươi không nguyện ý chia phòng tử, chúng ta để cho ngươi cũng được, đem chúng ta kia 3 phần tương đương thành tiền cho chúng ta, chuyện này coi như xong. Đúng, Tam ca, đừng cho là chúng ta không biết ngươi muốn tính toán gì, muốn cứu tỉnh mẹ sau đó đâm thọc, chính mình liền có thể đi đạt được kia bộ phòng ở, ta cho ngươi biết, cái này cũng không có môn. Đúng lúc này, phía ngoài phòng truyền đến một trận kịch liệt cãi lộn thanh âm, trở nên so vừa rồi ồn ào rất nhiều. Trần Nhược Hy sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn thoáng qua Dương Tiểu Lệ, "Tiểu Lệ, bên ngoài thế nào?" "Mẹ, không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe là có thể, những chuyện khác giao cho nhà Hào hắn đi xử lý." Dương Tiểu Lệ sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó tùy tiện tìm một cái lý do an ủi, nàng lo lắng Trần Nhược Hy biết đại ca nhị ca cùng tiểu muội, tại nàng hôn mê bất tỉnh thời điểm, cưỡng ép đem nàng mang ra bệnh viện, sau đó còn muốn chia cắt phụ thân lưu lại phòng ở, sẽ bị khí xảy ra vấn đề gì đến, dù sao vừa rồi cái kia lợi hại tiểu đạo sĩ. "Không, sư thúc đã nói qua, mẹ của nàng thời gian chỉ có 12 canh giờ, Tiểu Lệ, đừng giúp đỡ đám kia xuất sinh nói chuyện. Đi, cho ta đem bọn hắn đều gọi tiền đến. Vừa vặn cũng là thời điểm đem An Dương vật lưu lại phân một phần, miễn cho đám kia xuất sinh nhớ. Trần Nhược Hy lại là hừ lạnh một tiếng, nhìn xem phương hướng âm thanh chuyển tới, trực tiếp cùng Dương Tiểu Lệ nói: Mẹ, có thể là thân thể của ngài. Dương Tiểu Lệ phi thường lo lắng Trần Nhược Hy thân thể, không chịu nổi kịch liệt như vậy tâm tình chập chờn, không có việc gì, ta cảm giác hiện tại chính mình tốt cực kỳ. Trần Nhược Hy mở miệng lần nữa, Dương Tiểu Lệ có chút không quyết định chắc chắn được, ngược lại là đem nhờ giúp đỡ ánh mắt, nhìn nhìn về phía Diệp Thu nơi đó. Diệp Thu nhẹ gật đầu, đối Dương Tiểu Lệ nói ra, nữ cư sĩ không cần phải lo lắng, không đến cuối cùng một khắc, Nhược Hy sư tỷ nàng đều không có việc gì. Tại khô một phùng xuân thần thông lực lượng suy sụp trước đó, bị thần thông gia trì người, đều hội một mực duy trì trạng thái đỉnh cao nhất bên trong. Đương nhiên, thân thể là không thể nào thời gian nghịch chuyển trở nên tuổi trẻ, vậy được rồi, mẹ, sư thúc, kia liền đi gọi bọn hắn. Dương Tiểu Lệ lúc này mới nhẹ gật đầu, hướng phía Trần Nhược Hy cùng Diệp Thu nói một tiếng. Bất quá đang gọi Diệp Thu sư thúc thời điểm, nàng có vẻ hơi không được tự nhiên, dù sao nàng đều hơn 40 tuổi, mà Diệp Thu hải tử là một cái mười mấy tuổi tiểu hải. Rất nhanh, Dương Tiểu Lệ từ trong phòng đi ra ngoài, vừa rồi nguyên bản tại cửa ra vào mấy người, lúc này cũng đã đẩy lên trong phòng khách tới. Dương Tiểu Lệ nhìn thoáng qua kích động dị thường hai nam một nữ, trượng phu của mình một người hoàn toàn liền không phải là đối thủ. Lệ tỷ, ngươi ra tới thật đúng lúc, tranh thủ thời gian cùng nhà ngươi nhà hào nói một câu, đem tiền của chúng ta lấy ra, hoặc là liền đem phòng ở cho phân trong mấy người. Âu Gia Linh trông thấy Dương Tiểu Lệ, trực tiếp đem Dương Tiểu Lệ cũng kéo vào. Âu Gia Hào sau khi nghe được, vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua, Tiểu Lệ, ngươi sao lại ra làm gì? Không phải để ngươi trong phòng nhìn xem mẹ sao? Dương Tiểu Lệ nhưng không có tranh luận hắn, mà là đem ánh mắt rơi vào kia hai nam tử cùng nữ trên thân thể người, nói ra, đại ca nhị ca tiểu muội, có thập lời nói chúng ta có thể ngồi xuống hào hào nói, hiện tại mẹ đã tỉnh. Nói để cho các ngươi đi vào. Cầm đầu Âu Gia Nhân trên mặt lập tức lộ ra một vòng tiêu dung, nói ra, vẫn là đệ muội hiểu chuyện, sớm dạng này chúng ta cũng không lại ở chỗ này đến nháo đằng. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền trợn thật lớn, đồng thời lộ ra một vòng thất kinh thần sắc. Đệ muội, ngươi mới vừa nói cái gì? Lúc này Âu Gia Ý cùng Âu Gia Linh hai người cũng phản ứng lại, đem ánh mắt rơi vào Dương Tiểu Lệ trên thân, thậm chí liền ngay cả Dương Tiểu Lệ lão công Âu Gia Hảo cũng có vẻ hơi mở bước, sau đó trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kích động. Tiểu Lệ, ngươi mới vừa nói mẹ nàng đã tỉnh. Dương Tiểu Lệ nhẹ gật đầu, ừ một tiếng, nói ra, mẹ đã tỉnh, nghe được các ngươi tại cái này bên ngoài cãi nhau, nàng vô cùng không vui, để cho ta ra tới gọi ngươi nhóm đi vào. Dũng Toa, Âu Gia Nhân, Âu Gia Ý cùng Âu Gia Linh ba người ám đạo không tốt, sắc mặt cũng biến thành có chút không nhìn khá hơn. Bất quá vì phòng ở cùng tiền, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi theo Dương Tiểu Lệ, hướng trong phòng đi đến. Mẹ, ngài tỉnh, quá tốt rồi, ngài rốt cuộc tỉnh. Vừa vào phòng bên trong, Âu Gia Hảo liền hướng phía Trần Nhược Hy nhào quá khứ, khóc tựa như một đứa bé. Tốt, nhà Hảo, đừng khóc, mẹ thời gian không nhiều lắm, ngươi tốt nhất nghe mẹ nói là có thể. Trần Nhược Hy sờ lên Âu Gia Hảo tóc, bốn cái tử nữ bên trong, ai thực tình chân ý đối nàng tốt, nàng tự nhiên biết, nguyên bản nàng cũng không có ý định muốn thiên vị ai, chỉ bất qua cái khác ba cái tử nữ làm sự tình, thật sự là quá tổn thương lòng của nàng. Mẹ, ngài tỉnh. Âu Gia Nhân ba cái kiên trì đi tới Trần Nhược Hy bên cạnh, từng cái ánh mắt né tránh lấy, hoàn toàn không dám cùng nàng đối mặt, xem xét liền là trong lòng phát hồ lão, ngươi tử, còn không cho ta quỳ xuống. Các ngươi dạng này, ta có cái gì mặt mũi xuống dưới thấy các ngươi cha? Trần Nhược Hy trực tiếp nghiêm khắc vỗ vỗ trên giường dương gỗ nhỏ tử, lập tức người trong phòng, ngoại trừ Diệp Thu bên ngoài, tất cả đều quỳ trên mặt đất. Trần Nhược Hy nhìn thoáng qua Âu Gia Hảo cùng Dương Tiểu Lệ nói ra, các ngươi hai cái đứng lên, đứng ở bên cạnh ta đến. Sau đó Dương Tiểu Lệ cùng Âu Gia Hảo hai cái lẫn nhau liếc nhau một cái, u buồn sau một lát, vẫn là đứng dậy đi đến Trần Nhược Hy bên cạnh mẹ. Ngài tiêu khí, ở trước mặt người ngoài, ngài cũng cho chúng ta lưu chút mặt mũi à? Âu Gia Nhân trên mặt lộ ra một vòng ủy khuất, dùng lực gạt ra hai giọt nước mắt đến. Bên cạnh hắn Âu Gia Ý cùng Âu Gia Linh hai cái cũng mãnh liệt gật đầu. Nhưng mà Trần Nhược Hy nghe vậy, không chỉ có không để cho bọn hắn đứng lên, ngược lại còn đem ánh mắt rơi vào cái kia tiểu đạo sĩ nơi đó, sắc mặt nghiêm túc và lại trịnh trọng nói ra, hắn không là người ngoài, hắn là sư thúc của các ngươi, còn không mau bái gặp sư thúc của các ngươi. Cái gì? Sư thúc? Âu Gia Nhân ba cái một bước, kinh ngạc nhìn xem Diệp Thu, hoàn toàn không nghĩ ra cái này tiểu đạo sĩ làm sao lại thành chính mình sư thúc. Trần Nhược Hy gặp mấy người không có động tác, lần nữa vô vô bên cạnh giường gỗ nhỏ tử, nghiêm khắc nói ra, còn đứng ngây đó làm gì, chẳng lẽ còn muốn ta tới giúp các ngươi a? Cùng chương 270, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Mẹ, ngài, đừng tức giận, đừng tức giận. Âu Gia Nhân ba cái tranh thủ thời gian kêu lớn lên, sau đó hướng Diệp Thu nơi đó bái xuống dưới, mặt mũi tràn đầy cười khổ cùng Diệp Thu kêu một tiếng sư thúc, đặc biệt là Âu Gia Nhân, hiện ở trong lòng cái kia hối hận nhà, thẳng hận không thể quất chính mình hai thai ánh sáng, không có chuyện nói cái gì ngoại nhân. Hiện tại tốt, ngoại nhân không có, bọn hắn nhiều xuất hiện một sư thúc đến. Niên kỷ bất quá mười mấy tuổi, cái này nếu là nói ra ngoài, nhất định phải bị người nhạo báng đến hết răng hàm. Mấy cái hơn 40 tuổi người lại còn quỳ trên mặt đất cho một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu hài hành đại lễ, gọi sư thúc. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, mấy vị cư sĩ không cần đa lễ, vần đạo cũng chẳng qua là ngẫu nhiên tới đây thôi. Diệp Thu không có ngăn cản, cũng không có thi triển thần thông đem bọn hắn nâng đỡ. Nhà hảo, 38 số không ngươi cũng đi cho sư thúc hành lễ. Bên cạnh, Dương Tiểu Lệ bách một mặt ngậm bức Âu Gia Hảo, a, lão bà, cái này. Âu Gia Hảo hầu nghi nhìn xem lão bà của mình, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu, Dương Tiểu Lệ cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là không ngừng cho hắn máy mắt, để hắn nhanh lên đi. Âu Gia Hảo không lay chuyển được, lại nghĩ tới vừa rồi tự mình mẹ thần thái, chỉ sợ cái này tiểu đạo sĩ thật đúng là và nhà mình bên trong có chút quan hệ, thế là Âu Gia Hảo đi ra ngoài, liền muốn cùng Âu Gia nhân bọn hắn, hướng Diệp Thu quỳ xuống thời điểm, một đạo vô hình lực lượng đột nhiên hiện lên, trực tiếp đem hắn từ dưới đất bắn lên, còn trở lại vừa đem mới vị trí bên trên, sư thúc, cái này. Âu Gia Hảo ngộng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chính mình rõ ràng hướng trên mặt đất quỳ xuống, làm sao đột nhiên liền lại đi lên. Dương Tiểu Lệ còn tưởng rằng là Âu Gia Hảo cố ý, cho nên dựa vào ở bên cạnh hắn hơi nghi hoặc một chút nói ra, nhà Hảo, ngươi làm gì? Chuyện gì xảy ra? Không phải để ngươi hướng sư thúc vấn ăn sao? Ngươi lại lui hồi tới làm cái gì? Không phải lão bà, vừa rồi ta rõ ràng đi qua, thế nhưng là không biết vì cái gì, đột nhiên liền có một cỗ lực lượng lao qua, đem ta lại cho đẩy trở về. Âu Gia Hảo đội vàng giải thích nói, thật. Dương Tiểu Lệ vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, ngay tại hai người nghi hoặc không hiểu thời điểm, đứng tại Trần Nhược Hy cách đó không xa Diệp Thu mở miệng, Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, đã không là người ngoài, liền không cần đa lễ như vậy. Trần Nhược Hy nghe vậy, trong nháy mắt minh bạch đây là nàng người sư đệ này làm, liền ngay cả người đã chết đều có thể chiêu trở về, đây bất quá là đem người lặng yên không tiếng động đẩy trở về, tự nhiên lộ ra vô cùng hợp lý. Lập tức Trần Nhược Hy mới chậm rãi mở miệng nói ra, nhà Hảo, các ngươi cũng đừng có đoán mò, đã Diệp Thu sư đệ miễn đi ngươi lễ, vậy ngươi liền đứng ở nơi đó thật tốt nghe à? A, ân, tốt mẹ. Âu Gia Hảo cùng Dương Tiểu Lệ hai cái, lúc này mới nuối lòng một ngụm, đặc biệt là Dương Tiểu Lệ, nàng thế nhưng là đã từng gặp qua Diệp Thu, kia giống như người trong chốn thần tiên thủ đoạn, người đã chết cũng có thể thông qua lá bùa một lần nữa gọi trở về. Như thế người trong chốn thần tiên, nếu như nói ra ngoài, chỉ sợ sẽ có không ít người đều kiên trì muốn kêu lên một tiếng sư thúc. Tốt, thời gian của ta không nhiều lắm, đã các ngươi đều muốn kia phòng nhỏ, ta ngay tại trước khi đi, đưa nó thuộc về cho phân chia tốt. Trần Nhược Hy nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Âu Gia nhân ba cái, đều là từ trên người chính mình rơi xuống thịt, nàng tự nhiên cũng minh bạch tâm tư của bọn hắn, chỉ bất quá lần này lão đại lão nhị cùng tiểu nữ nhi, thật sự là quá làm cho nàng thất vọng. Trong bệnh viện tiếp tục hay không cứu giúp không trọng yếu là, vậy mà tại chính mình đem thời điểm chết, chạy tới nơi này tranh cãi chia phòng tử. Mẹ, chúng ta. Im miệng, nơi này còn không có các ngươi nói chuyện phần. Âu Gia nhân mấy người vừa mới chuẩn bị giải thích, liền bị Trần Nhược Hy cho A Khiển trách trở về, nghiễm nhiên một bộ nhất gia chi chủ dáng vẻ. Hôm nay các ngươi chạy đến nơi đây đến áo, đơn giản chính là vì kia phòng nhỏ, hiện tại ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, nhà kia cho nhà Hảo. Các ngươi một viên ngói một viên gạch cũng không muốn dây vào. Mẹ, nếu không phải vậy ngươi liền phân cho đại ca bọn hắn a. Vẫn là Âu Gia Hảo không đành lòng, hướng về Trần Nhược Hy cầu tình lấy nói ra, không cần, ta đã làm tốt quyết định, về phần bọn hắn, chương này sổ tiết kiệm bên trong còn có 300.000, ta muốn đầy đủ các ngươi ra tiền thuốc. Nói xong, lão nhân từ bên cạnh trong ngăn kéo nhỏ, lấy ra một cái chương sổ tiết kiệm, ném tới Âu Gia nhân ba người trước mặt, mật mã liền là ta và các ngươi cha sinh nhật, một người 100.000. Mẹ, chúng ta. Âu Gia nhân ba người quỳ gối băng lãnh trên mặt đất, nhìn xem kia một chương rơi xuống ở trước mặt mình sổ tiết kiệm, trong lòng lộ ra 10 phần do dự, bất quá cuối cùng vẫn là đem sổ tiết kiệm cầm trong tay, ánh mắt lộ ra một vòng không còn che giấu vui mừng, đi thôi, các ngươi đi thôi. Trần Nhược Hy có chút thất vọng lắc đầu, sau đó phất phất tay, để Âu Gia nhân ba cái rời đi, sau đó không nói hai lời, Âu Gia nhân ba cái cầm sổ tiết kiệm, cũng không quay đầu lại từ nơi này đi ra ngoài, Diệp Thu sư đệ, ngược lại để ngươi chê cười. Trần Nhược Hy xử lý tốt những sự tình này về sau, hướng phía Diệp Thu cáo lỗi một tiếng, Diệp Thu lắc đầu, Nhược Hy sư tỷ, mọi nhà có nỗi khó xử riêng, bọn hắn kỳ thật bản tính cũng không xấu, chỉ là bị ngoại vật mê hoặc hai mắt thôi. Có lẽ sớm muộn có một ngày, bọn hắn sẽ rõ. Trần Nhược Hy thì có chút thở dài một tiếng khi nói, hy vọng như thế đi, chỉ là đáng tiếc ta tại cũng các loại không đến ngày đó. Tốt, nhà Hảo, Tiểu Lệ, các ngươi cũng đừng vẻ mặt cầu xin, hôm nay là ngày cuối cùng, mọi người cùng nhau thật vui vẻ qua a tốt mẹ, liền đi đem Phỉ Phỉ gọi trở về. Dương Tiểu Lệ lau nước mắt, sau đó hướng phía trong phòng khách đi đường ra ngoài, Diệp Thu sư đệ, chuyến này vất vả ngươi. Buổi tối hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe đi, minh ngày sau lại trở về, cũng tốt để cho ta người sư tỷ này thật tốt chiêu đãi ngươi. Đợi đến Dương Tiểu Lệ đi ra ngoài về sau, Trần Nhược Hy ánh mắt lại rơi vào ba. Chín Diệp Thu trên thân, cùng hắn vẻ mặt ôn hòa nói ra, tại phụ sinh nhược mộng sáng tạo trong thế giới, nàng cùng Diệp Thu lấy tỷ đệ tương xứng, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 10 năm, bất quá bọn hắn quan hệ lại cực kỳ tốt, cho nên lúc này Trần Nhược Hy tự nhiên đối Diệp Thu vẫn như cũ vô cùng để bụng, vậy sư đệ liền từ chối thì bất kính. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, cũng không có cự tuyệt Trần Nhược Hy hảo ý, thời gian nhoáng một cái đến ban đêm, nói chuyện điện thoại xong thông chi Âu Dương Phỉ Phỉ, cũng tại lúc này, khoan thai đến chậm đuổi về được, đó là một cái hoạt bát sáng sủa nữ hài, sau đầu treo một đầu bím tóc đuôi ngựa, cùng lúc còn trẻ Trần Nhược Hy có chút nhớ nhung tượng, bất quá sau khi trở về, ánh mắt của nàng trực tiếp liền rơi vào Diệp Thu trên thân, sắc mặt lộ ra đặc biệt hiếu kỳ thần sắc đến, 10 phần nghi. Hoặc trong nhà làm sao nhiều xuất hiện một cái tiểu đạo sĩ đến. Chương 271, Âu Dương Phỉ Phỉ mẹ, cái này tiểu đạo sĩ là ai? Nhìn thật đáng yêu a. Âu Dương Phỉ Phỉ chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu, một mặt hiếu kỳ hỏi Dương Tiểu Lệ, chính trên bàn bận rộn lau kỹ sủi cảo bướng bình Dương Tiểu Lệ nghe vậy, ngừng động tác trong tay, chợt nhìn Âu Dương Phỉ Phỉ một chút nói ra, nàng là người a ma sư đệ, đừng không lớn không nhỏ, còn không tranh thủ thời gian kêu một tiếng sư thúc công. Sau đó lại quay đầu một mặt tay này đối Diệp Thu nói ra, sư thúc không có ý tứ, Phỉ Phỉ không hiểu chuyện, còn xin ngài không cần để vào trong lòng. Không đợi Diệp Thu mở miệng, bên cạnh Âu Dương Phỉ Phỉ lập tức mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi kêu lớn lên, mẹ, ngươi không có sinh bệnh a? Cái này tiểu đạo sĩ nhỏ như vậy, làm sao có thể là A Ma sư đệ? Với lại A Ma lúc nào tiến đạo giáo? Vẫn là nói, các ngươi đều bị tên lừa đảo cho rót thuốc mê. Tại Âu Dương Phỉ Phỉ xem ra, chính mình A Ma cùng Diệp Thu trên lệch ít nhất hơn 60 tuổi, làm sao có thể sẽ là sư tỷ đệ? Với lại hôm nay nàng vừa mới bị một cái giả đạo sĩ lừa gạt 500 khối tiền, hôm nay trở về, trong nhà liền để nàng gọi một cái tiểu đạo sĩ sư thúc 20 tăng công. Đây quả thực để nàng không thể tin vào tai của mình. Bên cạnh bàn, Trần Nhược Hy sắc mặt biến hóa, trừng Âu Dương Phỉ Phỉ một chút về sau, nói ra, Phỉ Phỉ, hắn là phụ thân ta, cũng chính là ngươi tổ gia gia thu nhận đệ tử, hôm nay vừa tới nhà chúng ta đến. Nhưng mà Trần Nhược Hy lời còn chưa nói hết, Âu Dương Phỉ Phỉ lại lần nữa kêu lớn lên, trời ạ A Ma, loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin tưởng. Ngươi không phải nói tổ gia gia kháng chiến thời điểm liền đã rời khỏi nhà a? Nói không chừng lúc kia liền đã chết, làm sao có thể đột nhiên toát ra cái gì đồ đệ đến? Hơn nữa còn là một cái đạo sĩ. Phỉ Phỉ, ngươi câm miệng cho ta. Dương Tiểu Lệ có chút tức giận, Diệp Thu thân phận đây chính là hàng thật giá thật, với lại nàng cũng đã gặp qua Âu gia hảo ông ngoại cùng bà ngoại, vậy tuyệt đối không phải lừa đảo biến đi ra. Linh hồn thế nào đều có thể triệu hoán đi ra, nếu như lừa đảo thật sự có loại này bản sự, kia lại tội gì khắp nơi đi lừa gạt đây? Mẹ, ta nói vốn chính là sự thật, hôm nay ta vừa bị một cái đạo sĩ lừa mấy chục ngàn khối tiền đây. Âu Dương Phỉ Phỉ nhếch miệng, chỉ cảm thấy mình mẹ còn có A Ma, tất cả đều bị cái kia tiểu đạo sĩ cho tẩy não. Phỉ Phỉ, Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, Nhược Hy sư tỷ, đã nữ cư sĩ không tin, vậy chuyện này cứ như vậy đi, chúng ta mỗi người giao một vật liền tốt, không cần câu nệ tại hình thức. Trần Nhược Hy vừa mở miệng còn chuẩn bị nói một tí Âu Dương Phỉ Phỉ, bên cạnh Diệp Thu liền trực tiếp lắc đầu, đánh gãy nàng. Trần Nhược Hy thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra có chút bất đắc dĩ, vậy được rồi, Diệp Thu sư đệ, Phỉ Phỉ nha đầu này cũng là bị ta làm hư, còn xin ngươi không cần để ở trong lòng. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, Nhược Hy sư tỷ, ngươi thấy ta giống là người hẹp hòi a? Trần Nhược Hy nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác Diệp Thu cho cảm giác của nàng, toàn lại chính là một bộ đạt được cao nhân, không lấy vật vui, không lấy mình buồn, phảng phất chẳng có chuyện gì để ở trong lòng, lại phảng phất chuyện gì đều rõ ràng tại tâm. Dương Tiểu Lệ gặp Diệp Thu cũng đã nói như vậy, tự nhiên cũng không còn xoắn xuýt vấn đề này, chỉ bất quá nàng cùng Trần Nhược Hy trên mặt lộ ra có chút bất đắc dĩ, dù sao Diệp Thu dạng này có người có bản lĩnh, cũng không phải ai muốn liền có thể dính líu quan hệ. Nghĩ tới đây, Dương Tiểu Lệ lần nữa lắc đầu, sau đó cùng Âu Dương Phỉ Phỉ nói ra, tiểu nha đầu đã không nghe ta cùng A Ma lời nói coi như xong, bất quá ngươi nói bị lừa kia mấy chục ngàn khối tiền, là chuyện gì xảy ra? Ách, cái kia mẹ, ta không đề cập tới chuyện như vậy đi. Ta cũng là người bị hại, không an ủi ta coi như xong, còn giống thẩm vấn phạm nhân thẩm ta. Âu Dương Phỉ Phỉ trước mắt, lúc này mới cảm giác mình vừa rồi kia láo kéo có chút lớn, cái gì thẩm vấn, trước kia liền để ngươi đem tiền thật tốt tồn không nghe, bây giờ bị người lừa ngươi liền cao hứng. Ta nhìn, ta phải dùng nhanh chút tới dỗ dành ngươi. Dương Tiểu Lệ cố ý xụ mặt, giả bộ như hung tận bộ dáng nói xong, lúc này Âu gia hảo từ trong phòng bếp đi ra, vừa vặn nghe được lời nàng nói, không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi, "Tiểu Lệ, chuyện gì để ngươi như thế tức giận?" Dương Tiểu Lệ liếc qua hắn, nói ra, "Chính mình hỏi con gái của ngươi đi." Âu gia hảo nghe vậy, ánh mắt theo bản năng hướng phía Âu Dương Phỉ Phỉ nơi đó rơi xuống quá khứ, "Phỉ Phỉ, đến cùng thế nào?" Cùng ba ba nói một câu. Lúc này, Âu Dương Phỉ Phỉ mặt trực tiếp biến thành mướp đắng như thế, thật chặt nhíu chung một chỗ, trong lòng hô to lấy thất sách, hiện tại đơn giản chính là mình rời lên thạch đầu nện chân của mình. Nguyên vốn còn muốn cố ý nhấc cao một chút kim lạch, để cho lão mụ cùng A Ma cùng mình cùng một chỗ cùng chung mối thù, nhằm vào cái kia tiểu đạo sĩ, kết quả không nghĩ tới sát thực đảo một cái hố cho mình ngậy. Ta, kỳ thật số tiền kia. Âu Dương Phỉ Phỉ ấp a ấp úng, nửa ngày cũng không nói ra một câu, đang ngồi ở Trần Nhược Hy bên cạnh Diệp Thu, trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng ý cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, các ngươi kỳ thật cũng không cần hỏi nữa, căn bản cũng không có mấy chục ngàn khối tiền nhiều như vậy, chẳng qua là 500 khối tiền. Dương Tiểu Lệ đột nhiên nghe được Diệp Thu, có chút ngây cả người, bất quá một lát sau nàng liền lấy lại tinh thần. Sau đó gắn một chút Âu Dương Phỉ Phỉ, nói ra, lại là sư thúc nói đến, vậy chuyện này cứ tính như vậy, bất quá lần sau ngươi còn dám nói dối, nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi. Đối với Diệp Thu nói lời, Dương Tiểu Lệ tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ 347 từ Diệp Thu biểu hiện ra trồng loại thần thông, nàng có lý do tin tưởng Diệp Thu đối với xem tướng đoán mệnh loại hình, cũng khẳng định vô cùng tinh thông, bất quá đúng là như thế chó ngáp phải rồi, vẫn thật là cho Dương Tiểu Lệ được đúng, Diệp Thu vừa rồi hoàn toàn chính xác sử dụng tiên tiên diễn toán, thôi diễn một tí Âu Dương Phỉ Phỉ, chỉ bất quá cũng không phải là tận lực vì thôi diễn chuyện này thật ra, mà là Âu Dương Phỉ Phỉ cái chán có một mẫu tối tăm mở mịt tà khí đang lóe lên, không phải loại kia sẽ có tai nạn hàng lâm thai khí, cũng không phải loại kia sẽ xảy ra bệnh bệnh khí. Thông qua tiên tiên diễn toán về sau, Diệp Thu đại khái thăm dò rõ ràng cái đầu đuôi sự tình, đồng thời vừa vặn cũng nhìn thấy, nàng nói cái kia bị lừa mấy chục ngàn đồng tiền quá trình, nói đến, cái kia đạo sĩ cũng không phải giang hồ phi tử, mà là có nhất định đạo hạnh, tính tới Âu Dương Phỉ Phỉ có một trường kiếp. Nạ, chỉ bất quá bản sự không tới nơi tới chốn, chỉ có thể nhìn ra vài thứ, mà không thể nói ra cái như thế về sau. Cho nên Âu Dương Phỉ Phỉ sau khi trở về, mới hội lầm lấy là cái kia đạo sĩ là lừa đảo, lừa nàng mấy trăm khối tiền, nhân tiện liền ngay cả hắn cũng cho ghi hận. Lúc này, Âu Dương Phỉ Phỉ chính một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Thu, tay giơ lên chỉ vào hắn, có chút kích động kêu lớn lên, "Ngươi, khó nói ngươi là cùng cái kia lão đạo sĩ cùng một bọn. Khẳng định là, nếu không phải vậy ngươi làm sao mà biết ta chỉ bị lừa 500 khối tiền?" Chương 272, làm sủi cả Âu Dương Phỉ Phỉ. "Ngươi im miệng." Dương Tiểu Lệ trực tiếp bị vô cùng tức giận, Diệp Thu hảo ý vì nàng nói rõ ràng tình huống, nha đầu này không lĩnh tỉnh coi như xong, lại còn hoài nghi đến Diệp Thu trên đầu đi. Đây không phải để người ta vào chỗ chết đắc tội sao? Liền ngay cả Âu Gia Hảo đều nhìn không được, toàn bộ mặt trong nháy mắt liền đen, kéo một cái Âu Dương Phỉ Phỉ, hướng phía bên cạnh phòng bếp đi tới, vừa đi vừa lớn tiếng la hét, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian tiến phòng bếp giúp ta một tay. Âu Dương Phỉ Phỉ đi theo Âu Gia Hảo vừa đi chưa được mấy bước, phía sau liền truyền đến mẹ của nàng cùng A Ma thanh âm, Diệp Thu sư đệ, ngài có thể ngàn vạn đừng để trong lòng, nha đầu kia miệng không có ngăn cản, lão bà tử, ta thay nàng hướng ngươi nói lời xin lỗi. Đúng đúng, sư thúc, chờ một lúc ta cam đoan thật tốt giáo huấn một tí nha đầu này, ngày bình thường nàng cũng không phải như vậy, cũng không rõ hôm nay thế nào. Nghe được những lời này Âu Dương Phỉ Phỉ, sắc mặt trong nháy mắt liền tái rồi, đây rốt cuộc ai là thân nhân của các ngươi? Lại nói mình như vậy nữ nhi cùng nữ nhi sao? Cha, cái kia tiểu đạo sĩ đến cùng là ai? Làm sao cảm giác mẹ, còn có Á Ma cùng ngươi cũng như vậy hướng về hắn? Tiến vào phòng bếp về sau, Âu Gia Hảo vừa bưng lỏng ra tay của nàng, Âu Dương Phỉ Phỉ liền không nhịn được hỏi, ngươi nha, bình thường không thật cơ trí sao? Làm sao hôm nay gần như vậy đây? Âu Gia Hảo nghe được nàng, ngừng công việc trong tay, sau đó nhìn nàng một cái, lời này để Âu Dương Phỉ Phỉ trở nên càng thêm không giải thích được, ánh mắt có chút lấp lóe nhìn xem Âu Gia Hảo nói ra, cha, sẽ không ngay cả ngươi cũng giống vậy bị cái kia tiểu đạo sĩ cho tẩy não đi. Nhưng mà Âu Gia Hảo tay giơ lên, trực tiếp tại đầu của nàng bên trên gõ gõ, ngươi nha đầu này lại nói lung tung, nhìn ta không cho người ta trên đầu đánh cái bao đi ra. Còn có ngươi cũng đừng có đoán mò, hai ngày này tuyệt đối đừng chọc giận ngươi A Ma tức giận, có biết không? Nói xong lời cuối cùng, Âu Gia Hảo muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có đem Trần Nhược Hy sắp qua đời tin tức nói cho nàng, ta cũng muốn không chọc giận nàng tức giận a, thế nhưng là ta chính đang làm việc a, các ngươi vậy mà vì cái kia tiểu đạo sĩ, đem ta từ trong công ty trực tiếp đều trở về. Đây cũng quá không vì ta suy nghĩ đi. Âu Dương Phỉ Phỉ bĩu môi, có chút ủy khuất nhìn xem Âu Gia Hảo, bất đắc dĩ phía dưới, Âu Gia Hảo chỉ có thể nói, chuyện này cùng sư thúc không có quá lớn quan hệ, bảo ngươi trở về là ta và mẹ ngươi ý tứ. Nếu như ngươi muốn trách, thì nên trách ta và mẹ của ngươi a. Nhưng là bất kể như thế nào, ngươi cũng đến cho ta thật cao hứng, không thể chọc giận ngươi A Ma tức giận. Có biết không? Âu Gia Hảo dặn dò Âu Dương Phỉ Phỉ, trong lòng của hắn vô cùng khổ sở, nhưng lại mạnh hơn trang trấn định, duy trì bình thường bộ dáng, bản đến mẹ của mình còn có thể lại nhiều công việc 3 năm. Có thể là mặc kệ bọn hắn khuyên như thế nào nói, mẹ của hắn đều phản phất ăn đòn cân sát tâm, hoàn toàn không nguyện ý phục dụng kia bình thân thảo tinh hoa. Âu Gia Hảo cũng vô cùng bất đắc dĩ, không qua trong lòng của hắn cũng vô cùng minh từng mẹ của mình khổ cả đời, một mực liền nóng nhìn cùng người thân gặp mặt một ngày này, mà bây giờ cũng coi là thông qua tiểu sư thúc hoàn thành điều tâm nguyện này. Vậy được rồi, ta tận số lượng a. Âu Dương Phỉ Phỉ tiếp tục quyền mồm, có vẻ hơi dầu dĩ không vui. Rất nhanh, ở bên ngoài bận rộn Dương Tiểu Lệ đã đuổi tốt lên rất nhiều sủi cảo bướm bình, chỉ cần bọn hắn nơi này sủi cảo nhân bánh chuẩn bị cho tốt là có thể. Bất quá Âu Dương Phỉ Phỉ nhíu mày, phát hiện Âu Gia Hảo làm sủi cảo nhân bánh, tựa hồ tất cả đều là thức ăn. Cha, hôm nay đến cùng thế nào? Làm sao sủi cảo bên trong tất cả đều là đồ ăn, không có thịt đây? Âu Gia Hảo cũng không quay đầu lại, trở về một tiếng, sư thúc là đã xuất gia đạo sĩ, cho nên tự nhiên cái này sủi cảo tự nhiên chỉ có thể bao làm. Âu Dương Phỉ Phỉ sau khi nghe, ủy linh tinh quái đảo đảo trong mắt, Âu Gia Hảo thì nghi ngờ hỏi nàng một tiếng, thế nào? Nhanh, Âu Dương Phỉ Phỉ lấy lại tinh thần lắc đầu, không có chuyện, ta chính là hiếu kỳ. Tiểu sư thúc công hắn như vậy nhỏ niên kỷ liền làm xuất gia đạo sĩ, vậy sau này trưởng thành sẽ hối hận hay không? Dù sao ngươi nhìn những cái kia xuất gia đạo sĩ hòa thượng cái gì, cũng không chỉ là không thể ăn thịt, còn không thể lấy vợ sinh con đây. Âu Gia Hảo không khỏi trắng nữ nhi của mình một chút, ngươi nha đầu này, cũng không rõ đầu óc ngươi lý trưởng là cái gì, luôn luôn yêu tư loạn nghĩ. Sư thúc hắn cũng không phải người bình thường, làm sao có thể bởi vậy hối hận cái gì? Tốt, tranh thủ thời gian cho ta đem bên kia thịt lấy tới. Nói đến đây, Âu Gia Hảo chỉ cách đó không xa đã tốt thịt, Âu Dương Phỉ Phỉ vội vàng nhẹ gật đầu. Nhưng sau đó xoay người quá khứ, đem thịt mặt liên quan cái nắp đều cầm tới, thời gian không dài, Âu Gia Hảo đem hai loại hãm liêu điều hòa hảo, bất quá mỗi một loại đều có hai phần, một phần có thịt, một phần không có thịt, đi thôi, chúng ta ra ngoài làm sủi cảo. Chào hỏi một tiếng Âu Dương Phỉ Phỉ, Âu Gia Hảo một tay bưng một cái chậu, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, đều ở phía sau Âu Dương Phỉ Phỉ cũng là như thế, hai tay một tay cầm một cái. Sư thúc, chúng ta không biết ngươi yêu ăn cái gì nhân bánh, cho nên chuẩn bị cho ngươi điểm cải trắng cùng nấm hương, còn xin ngươi không cần ghét bỏ mới là. Vừa tới phòng khách, Âu Gia Hảo liền hướng phía Diệp Thu cáo lỗi một tiếng, Diệp Thu chậm rãi lắc đầu, trên mặt để lộ ra có chút ý cười nói ra, khách khí, nói đến bần đạo có lẽ lâu chưa từng ăn qua sủi cảo. Sau đó Dương Tiểu Lệ phụ trách bao rau quả sủi cảo, Âu Gia Hảo cùng Âu Dương Phỉ Phỉ hai cái thì phụ trách bao bánh nhân thịt, bên cạnh Trần Nhược Hy nhìn xem người một nhà vui vẻ hòa thuận bộ dáng, trên mặt lộ ra một vòng thật sâu tiêu dung, chỉ bất quá trong lòng của nàng như trước vẫn là có chút lo tổn thương, dù sao nàng đại nhi tử con thứ hai cùng tiểu nữ nhi, lựa chọn tiền mà từ bỏ nàng. Nguyên bản kia 300.000 liền là cho khảo nghiệm của bọn hắn, nếu như bọn hắn từ bỏ tiền, mà là có thể hướng mình nói xin lỗi, nàng lại thế nào hội hạ quyết tâm, chỉ đem kia bất động sản chỉ lưu cho Âu Gia Hảo. Bất quá hiện tại nói cái gì đều trễ, tốt chịu tốt, thậm chí nàng cũng không có cùng ba cái kia bất hiếu tử nữ nói rõ thời gian của nàng thật không nhiều lắm, đại khái nửa giờ sau, trên bàn hai cái trúc xi bên trong bảy đầy gói kỹ sủi cảo, một cái là thịt, một cái là làm, tốt, có thể nấu sủi cảo. Âu Gia Hảo cùng Dương Tiểu Lệ bưng hai cái trúc xi, hướng phía trong phòng bếp đi vào, vì chiếu cố Diệp Thu thân phận, bọn hắn xuất ra hai cái nồi hướng bên trong thêm một chút thủy quang, để tránh đến lúc đó áp đặt, cho rau quả sủi cảo dính nhiễm lên dầu khí. Mẹ, ta tới đi. Ngay tại sủi cảo mau ra nồi thời điểm, Âu Dương Phỉ Phỉ xung phong nhận việc đi tới, cầm đĩa cùng để lọt khí, bắt đầu để lọt trong nồi sủi cảo. Thừa dịp Âu Gia Hào còn có Dương Tiểu Lệ Lệ hai người không nhìn thấy, Âu Dương Phỉ Phỉ trực tiếp đem hai cái trong nồi sủi cảo hỗn hợp một tí, hướng bưng cho Diệp Thu trong mâm thêm một chút có thịt sủi cảo, sau đó cười khanh khách, hướng trong phòng khách đi ra ngoài. Chương 273, làm sao có thể tất cả đều là thức ăn nhân bánh? Tiểu sư thúc công, ngài sủi cảo tốt. Âu Dương Phỉ Phỉ quả nhiên sủi cảo trực tiếp đi tới Diệp Thu trước mặt, nhí nha nhí nhảnh nhìn hắn một cái, sau đó mới đem sủi cảo còn có chiếc đũa đặt ở trước mặt hắn. Một bên khác, Âu Gia Hào trong tay bưng hai cái vị đĩa, bên trong thêm một chút nước tương cùng giấm, để tránh sủi cảo vị đạo không đủ, có thể dính một điểm, còn có thể giải trừ đầy mỡ. Sư thúc nơi này có vị đĩa. Đi đến trước bàn, Âu Gia Hào đem vị đĩa phân biệt đặt ở Diệp Thu còn có mẫu thân mình trước mặt, đa tạ. Diệp Thu chậm rãi thi cái lễ, con mắt tại trong mâm quét mắt một chút về sau, trắng trẻo trên mặt, hai đầu thon dài lông mày không khỏi có chút nhăn nhăn, không hề nghi ngờ, hắn đã nhìn ra cái này bàn sủi cảo bên trong đầu mối, rau quả sủi cảo bên trong xen lẫn thịt, rõ ràng đây chính là muốn hắn phá giới cái gì, bất quá Diệp Thu cũng không có bị lao đạo sĩ thu nhập vào chân, cho nên hắn cũng không tính xuất ra đạo sĩ, sở dĩ không ăn thịt, hết thảy vẫn là bởi vì đi theo lao đạo sĩ, chính. Hắn cũng dưỡng thành thói quen như vậy, với lại từ lao đạo sĩ sau khi qua đời, có hệ thống thương thành, bên trong rau quả cùng linh mễ, vị đạo có thể so cái gì đặc sản miền núi biển 977 vị còn tốt hơn không ít. Ánh mắt chuyển động, Diệp Thu mắt nhìn trong phòng mấy người, trong nháy mắt rơi vào Âu Dương Phỉ Phỉ trên thân, chỉ gặp nha đầu này dư quang một mực chú ý đến hắn nơi này, trên mặt còn viết một vòng chờ đợi thân sắc, không hề nghi ngờ, cái này bàn sủi cảo bên trong tay chân, hẳn là nàng làm. Bất động thanh sắc, Diệp Thu cầm lấy chiếc đũa gắp lên một cái bánh sủi cảo, tại nước tương trong chén dính một hồi, cùng lúc đó, bên trong hư không một cỗ vô hình ba động thoáng một cái đã qua, hết thảy lại trở về bình tĩnh bên trong. Diệp Thu cũng giống như cũng không có chuyện gì, đem bánh sủi cảo trực tiếp thả ở trong miệng, vị đạo phi thường không tệ, bất quá so với hắn trong trí nhớ lao đạo sĩ làm bánh sủi cảo, cái này còn hơi kém hơn bên trên không ít, thật chặt. Âu Dương Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm Diệp Thu, như nước trong veo trong mắt, tràn ngập một vòng chờ đợi thần sắc, nàng thật cực kỳ muốn nhìn một chút, cái này cái lừa gạt tiểu đạo sĩ, chờ một lúc biết ăn thịt sủi cảo, còn có thể dùng lý do gì qua loa tắc trách cha mẹ của nàng cùng Ama. Một cái hai cái ba cái, Diệp Thu không nhanh không chậm kẹp lấy bánh sủi cảo, mỗi một lần đều tại đỏ sức trong chén dừng lại một lát, sau đó mới đem sủi cảo đặt ở miệng bên trong. Phỉ Phỉ, ngươi làm sao không ăn à? Xì phạ. Qua một hồi lâu, Âu Dương Phỉ Phỉ vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu nơi đó, mẹ của nàng Dương Tiểu Lệ trên mặt không khỏi lộ ra có chút nghi hoặc, sau đó đưa tay ở trước mặt nàng lung lay, a, ăn, ăn, ta cái này ăn. Âu Dương Phỉ Phỉ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, có chút chột dạ nhẹ gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian kẹp lên một cái sủi cảo, tại tương giấm trong chén dính một hồi, nhét vào miệng bên trong, tùy tiện ngai ngai nhấm nuốt mấy dưới, thậm chí ngay cả vị đạo đều không từng đi ra, nàng liền đem sủi cảo cho nuốt xuống, liên tiếp ăn xong mấy cái, Âu Dương Phỉ Phỉ đều là như thế, mà ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Thu nơi đó, một khắc cũng không hề rời đi qua. 16 Âu Gia Hảo còn có Dương Tiểu Lệ, thậm chí là Trần Nhược Hy, cũng đều phát hiện Âu Dương Phỉ Phỉ dị dạng, sau đó, Âu Gia Hảo trực tiếp lặng lẽ đem trước mặt nàng sủi cảo cho bưng đến một bên, nhưng mà Âu Dương Phỉ Phỉ hoàn toàn không có phát giác được, vẫn như cũ cầm chiếc đũa, không ngừng tại dấu tuyết trên mặt bàn, kẹp lấy đồ bật phóng tới tương giống trong chén dính một hồi, nhét vào trong miệng của mình. Động tác như thế, Âu Gia Hảo ba người thấy thế nào làm sao cảm giác được là lạ, đặc biệt là Dương Tiểu Lệ, trong lòng một run toa, tựa ở Âu Dương Phỉ Phỉ bên thay hỏi, "Phỉ Phỉ, ngươi có phải hay không lại làm chuyện gì xấu?" Âu Dương Phỉ Phỉ cái này mới lấy lại tinh thần, phát hiện trước mặt mình sủi cảo đã sớm không thấy, mà ba mẹ của mình còn có Ama, tất cả đều thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, khụ khụ, cái này cái kia. Âu Dương Phỉ Phỉ nhịp tim trong nháy mắt đột nhiên tăng nhanh, theo bản năng cúi đầu xuống, không dám cùng bọn hắn đối mặt, nói, "Ngươi đến cùng lại làm cái gì?" Dương Tiểu Lệ hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, "Nếu là ngươi nếu không nói, cẩn thận ngươi buổi tối hôm nay đều không đến sủi cảo ăn." Cuối cùng, Âu Dương Phỉ Phỉ tại Dương Tiểu Lệ nghiêm hình bức cung phía dưới, vẫn là thành thành thật thật bàn giao đứng lên, kỳ thật cũng không có gì, ta chính là tại cái kia tiểu đạo sĩ trong mâm, tăng thêm mấy cái thịt sủi cảo. Nói xong, Âu Dương Phỉ Phỉ còn hướng lấy Dương Tiểu Lệ thẻ lưỡi, "Cái gì?" Dương Tiểu Lệ ba người kinh ngạc, sau đó sắc mặt của nàng biến đến mức dị thường khó nhìn lên. Giơ tay lên, trực tiếp kéo Âu Dương Phỉ Phỉ lốt hai, đưa nàng cho kéo qua, "Mẹ, mẹ, đau, đau. Đừng kéo, đừng kéo." Lại kéo lỗ hai ta liền rời mất. Đau, Âu Dương Phỉ Phỉ hô hoán lên. Bên cạnh nàng Âu Gia Hảo, đội vàng hướng phía Diệp Thu nơi đó nhìn qua, lại phát hiện lúc này Diệp Thu trong mâm sủi cảo đã không có thừa bao nhiêu. Sư thúc, cái kia, thật xin lỗi, bởi vì chúng ta sai lầm, ngài ăn sủi cảo bên trong có mấy cái thịt sủi cảo. Kiên trì, Âu Gia Hảo tại Diệp Thu đang chuẩn bị ăn cái cuối cùng sủi cảo thời điểm, tranh thủ thời gian mở miệng, ngăn cản lấy nói ra, nhưng mà Diệp Thu lại phảng phất không có nghe được, đem cái cuối cùng sủi cảo nhét vào trong miệng của mình. Sau khi ăn xong mới giống như cười mà không phải cười, nhìn hắn một cái, nói ra, không sao, vừa đạo ăn đều là thức ăn sủi cảo, sẽ không có thịt. Với lại gia sư mặc dù xuất từ toàn chân, bất quá hắn cũng không có thu ta nhập nói, tính toán hắn ra, vừa đạo cũng chỉ là một cái cư đạo sĩ. Chỉ bất quá Diệp Thu vừa mới nói xong, Âu Dương Phỉ Phỉ liền không nhịn được nói thầm lên, cái gì đó, ăn thịt heo liền nói nơi này là lửa cư đạo sĩ, nếu không muốn như thế hội tối ban nha. Mặc dù thanh âm không lớn, bất quá Diệp Thu lại là nghe được nhất thanh nhị sở, làm sao? Nữ cư sĩ không tin bần đạo ăn tất cả đều là làm sủi cảo. Diệp Thu ánh mắt rơi vào Âu Dương Phỉ Phỉ nơi đó, nhìn chằm chằm vào nàng. Âu Dương Phỉ Phỉ không chút khách khí nhẹ gật đầu, nói ra, khẳng định, ta rõ ràng cho ngươi múc mấy cái thì đến, làm sao có thể hội tất cả đều là làm đây này. Diệp Thu lại lơ đễnh, nhìn xem nàng nói tiếp nói, vậy ngươi cảm thấy ngươi trong chén sủi cảo là đồ chay vẫn là bánh nhân thịt? Bánh nhân thịt. Không chút suy nghĩ, Âu Dương Phỉ Phỉ cứ như vậy nói thẳng nói, bất quá Diệp Thu lại cười, ta cảm thấy bọn chúng hẳn là tất cả đều là thức ăn nhân bánh, nếu ngươi không tin, có thể một bên ăn một bên nhìn. Chậm rãi, Diệp Thu trên mặt để lộ ra một chút thần bí tiếu dung đến, ăn thì ăn, ta còn không tin bọn chúng có thể đủ tất cả bộ biến thành thức ăn nhân bánh đây này. Âu Dương Phỉ Phỉ cũng không chịu thua, kẹp lên một cái sủi cảo tại tương giấm gia vị trong chén chằm chám, sau đó chậm rãi hướng phía bỏ vào trong miệng của chính mình quá khứ. Chỉ bất quá đợi nàng hé miệng cắn một nửa, hướng phía nhân bánh bên trong nhìn lại lúc, Âu Dương Phỉ Phỉ trực tiếp cứ thế tại nơi đó, trong mắt viết đầy thần sắc bất khả tư nghị, mà trong miệng của nàng còn theo bản năng nỉ non, làm sao có thể là thức ăn. Chương 274, thần kỳ thủ đoạn. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ta nhớ rõ ràng ta là bánh nhân thịt, làm sao có thể sẽ là làm đồ ăn? Âu Dương Phỉ Phỉ mộng, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng là nàng lại không thể không thừa nhận, chính mình miệng bên trong đích thật là thức ăn sủi cảo, bởi vì kia vị đạo, trước kia cảm giác hoàn toàn không có cách nào cùng bánh nhân thịt so. Có thể là mình rõ ràng chính là bánh nhân thịt, làm sao đột nhiên liền biến thành thức ăn nhân bánh đây này? Vân vân. Không phải là không cẩn thận lọt mấy cái thức ăn tại thịt bánh nhân thịt bên trong a? Sau đó vừa vặn ta liền đi tới cái kia thức ăn nhân bánh sủi cảo, cho nên nói mới sẽ là ăn vào thức ăn. Đúng, nhất định là như vậy. Âu Dương Phỉ Phỉ an ủi chính mình, sau đó đem kẹp lấy nửa cái thức ăn nhân bánh sủi cảo, đặt ở trong mâm, lại lần nữa gắp lên một cái sủi cảo, tại tương giấm trong chén dính một hồi, chỉ bất quá để nàng vẫn như cũ có chút không thể tin được chính là, nàng lần này ăn xong là thức ăn nhân bánh sủi cảo. Làm sao mà? Làm sao mà? Nhất định là ta vận khí không tốt, đều vừa vặn kẹp ở thức ăn nhân bánh sủi cảo lên. Không ngừng, Âu Dương Phỉ Phỉ thêm lên trong mâm sủi cảo, nhanh chóng tại tương giấm trong chén dính một hồi, sau đó phóng tới miệng bên trong cắn một cái, chỉ cần là rau quả sủi cảo, nó đều hội cắn xong sau đặt ở trong mâm, một cái, hai cái, ba cái. Bất chi bất giác, toàn bộ trong mâm tất cả đều đầy bị Âu Dương Phỉ Phỉ cắn qua bánh sủi cảo, từ đầu ăn vào đuôi, những cái kia bánh sủi cảo bên trong đều không có một cái nào có thịt. Chính cùng Diệp Thu nói, nàng trong mâm sủi cảo toàn bộ đều là thức ăn nhân bánh, bên trong căn bản cũng không có thịt. Chỉ bất quá cái này khiến Âu Dương Phỉ Phỉ trở nên càng thêm nổi lên nghi ngờ, nàng có thể khẳng định, vừa rồi nhất lên lúc đầu lần mấy cái kia sủi cảo, tất cả đều là thịt bánh nhân thịt. Dù sao kia vị đạo cùng cảm giác đều không phải là rau quả sủi cảo có thể so sánh được. Thế nào? Hiện tại tin tưởng bần đạo vừa rồi nói đi. Diệp Thu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Âu Dương Phỉ Phỉ, nàng điểm này tiểu thủ đoạn ở trước mặt của hắn hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, không phải liền là bánh nhân thịt sủi cảo à? Trực tiếp sử dụng phản bản quy nguyên thần thông, tại chám lấy nước tương thời điểm, trực tiếp liền đem bên trong bánh nhân thịt mà cùng chất béo cho sắp xếp ra được nước tương trong chén. Như vậy, Diệp Thu trong mâm bánh nhân thịt mà sủi cảo, không hề nghi ngờ liền toàn bộ biến thành thức ăn nhân bánh. Liền ngay cả Âu Dương Phỉ Phỉ trong chén sủi cảo cũng đồng dạng là như thế bảo chế. Ta vậy mới không tin, khẳng định là chính ta sai, cho nên những ngày phía dưới sủi cảo mới sẽ là thức ăn nhân bánh. Âu Dương Phỉ Phỉ vẫn như cũ có chút không phục, nhưng là nàng lại có chút không thể loại nào, không có cách nào khác, nàng có thể khẳng định chính mình không có sai, sủi cảo cũng không có dưới sai. Dù sao thức ăn nhân bánh sủi cảo chỉ có Diệp Thu một người ăn, cho nên bao cũng không nhiều. Cùng bánh nhân thì sủi cảo so ra, trọn vẹn thiếu đi gấp bội. Loại tình huống này dưới, nàng lại làm sao có thể hội nhận lầm nhân bánh liệu đến đây? Diệp Thu cười không nói, cũng lời cùng Âu Dương Phỉ Phỉ làm so đo. Dù sao nàng cũng không phải là tận lực muốn nhằm vào hắn, chỉ là sợ hãi người nhà của mình bên trên xứng nhận lừa gạt thôi, như thế cũng tính được là hiếu tâm. Âu Gia Hảo cùng Dương Tiểu Lệ còn có Trần Nhược Hy ba người, cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu nhìn xem Âu Dương Phỉ Phỉ trong mâm, mặc kệ là nấm hương nhân bánh sủi cảo vẫn là cải trắng nhân bánh sủi cảo, bên trong ngoại trừ đồ ăn, liền không có bất kỳ thịt, phải biết là bọn hắn sủi cảo thế nhưng là cùng một nồi đi ra, làm sao có thể đơn độc xuất hiện một bản sủi cảo bên trong không có thịt, mà bọn hắn sủi cảo bên trong lại có thịt đây. Ta ăn nó rồi. Âu Dương sẽ bị buồn bực gắp lên mấy cái bị nàng gặm một nửa thức ăn sủi cảo, bỏ vào trong miệng nuốt vào, trong nháy mắt cảm giác không có đảm nhiệm nào khẩu vị, thuận miệng nói một tiếng ăn no rồi, sau đó liền hướng phía gian phòng của mình đi tới. Đợi đến Âu Dương Phỉ Phỉ rời đi về sau, Trần Nhược Hy mới một mặt hiếu kỳ mở miệng hỏi nói, Diệp Thu sư đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phỉ Phỉ nha đầu kia trong mâm sủi cảo là cùng chúng ta sủi cảo cùng một chỗ dưới nồi, làm sao có thể nàng hội tất cả đều là thức ăn đây này? Âu Gia Hảo còn có Dương Tiểu Lệ cũng nín thở, an tĩnh nhìn xem Diệp Thu nơi đó, thần kỳ như thế một màn phảng phất làm ảo thuật, cho nên bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Diệp Thu sẽ tới ngọn nguồn giải thích như thế nào. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, kỳ thật cũng không có gì, các ngươi nhìn một chút ta cùng hắn tương giấm bát liền biết. Diệp Thu cũng không che giấu, trực tiếp đem trước mặt mình tương giấm bát đặt ở cái bàn ở giữa, bên trong bởi vì tăng thêm nước tương, cho nên nhìn đen xỉ, phảng phất bên trong cái gì cũng không có, chỉ bất quá làm Âu Gia Hảo dùng chiếc đũa quay Âu Dương Phỉ Phỉ cái kia tương giấm bát lúc, sắc mặt của hắn có chút thay đổi một lần, lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Nương theo lấy hắn chiếc búa quái, một chút thịt nát vậy mà từ tương giấm trong chén hiện đi ra, nhìn đến đây, không cần Diệp Thu giải thích, bọn hắn cũng đã đem đáp án đoán được 7-8 phần. khẳng định là Diệp Thu thi triển cái gì thần kỳ bản sự, lúc này mới đem sủi cảo bên trong bánh nhân thịt mà làm đi ra, toàn bộ bỏ vào tương giấm trong chén. Diệp Thu sư đệ, ngược lại là cho ngươi thêm phiền toái. Trần Nhược Hi có chút thở dài một tiếng khí, sau đó hướng phía Diệp Thu biểu đạt trong lòng ấy nấy, không sao, Nhược Hi sư tỷ, nha đầu kia cũng là lo lắng các ngươi bị lừa mà thôi, cái này cũng chỉ có thể nói rõ trong lòng của nàng cực kỳ quan tâm các ngươi. Diệp Thu nhàn nhạt cười cười, trắng trẻo trên mặt vẫn như cũ như thường, nhìn thấy Diệp Thu bộ dáng như thế, Âu Gia Hào cùng Dương Tiểu Lệ hai cái, lúc này mới có chút nới lỏng một bụng khí, nếu không phải vậy Âu Dương Phỉ Phỉ thật đem Diệp Thu đắc tội, vậy bọn hắn mới là thật sai lầm. Dù sao Diệp Thu thế nhưng là ngàn dặm xa xôi tới đây, chỉ là vì trợ giúp tự mình mẹ lại tâm nguyện, hai người quyết định, buổi tối hôm nay nhất định phải thật tốt đi nói một câu nha đầu kia, để nàng về sau làm việc đừng như thế liều lĩnh, lô mãng. Rất nhanh, thời gian nhoáng một cái đến khoảng 11 giờ đêm, trong phòng mấy người cũng đã ngủ thiếp đi. Trần Nhược Hi cùng Dương Tiểu Lệ ngủ một cái trong phòng, Âu Dương Phỉ Phỉ thì tại phòng chứa đồ trong căn phòng nhỏ chấp nhận lấy một đêm, bởi vì phòng ngủ để cho Diệp Thu, cho nên Âu Gia Hảo thì ôm một giường chăn mền, nằm ở trên ghế salon, theo dạ sắc càng ngày càng sâu, Âu Dương Phỉ Phỉ vị trí trong phòng kia, một vòng thật lưa thưa thanh âm, từ cửa sổ nơi đó tung bay bay ra, ngay. Sau đó, rất nhiều phảng phất con kiến đồ vật, từ cửa sổ ở giữa trong khe hở, nhanh chóng núp đích lấy. Chỉ chốc lát sau, liền toàn bộ đến đi đến trong phòng, chui vào Âu Dương Phỉ Phỉ trong thân thể, à. Cùng lúc đó, Âu Dương Phỉ Phỉ toàn thân run rẩy, hét to một tiếng, toàn bộ thân thể vặn bẹo chỉ chốc lát về sau, liền lại phảng phất ngủ thiếp đi, không nhúc nhích nằm ở nơi đó, mà sắc mặt của nàng thì dần dần trở nên đến có chút hồng nhuận, phảng phất trên gương mặt toa khắp son phấn, miệng nơi đó cũng đánh đầy son môi, trở nên như đồng hóa tốt trang ngủ mỹ nhân a. Chương 275, xoa không xong son phấn son môi nguyên bản ngủ say Âu Gia Hảo, còn có Dương Tiểu Lệ hai cái, nghe được Âu Dương Phỉ Phỉ tiếng kêu về sau, vội vàng mặc quần áo tử tế hướng phía nàng chạy đi đâu quá khứ. Chỉ bất quá làm hai người bọn họ mở cửa phòng sau kéo ra đèn điện, phát hiện Âu Dương Phỉ Phỉ nằm ở trên giường, sắc mặt như thường, đồng thời không có bất kỳ không thích hợp. Hô, dọa giết chúng ta, có thể là nha đầu này làm cái gì ác mộng a. Âu Gia Hảo cùng Dương Tiểu Lệ hai người trong nháy mắt nuối lỏng một ngụm khí, bất quá Dương Tiểu Lệ cẩn thận nhìn một chút Âu Dương Phỉ Phỉ một chút về sau, lại nhịn không được nhíu mày, thì thầm trong miệng, nha đầu này chuyện gì xảy ra? Ban đêm đi ngủ làm sao vẽ nồng như vậy trang? Âu Gia Hảo sau khi nghe được, cũng đi tới, quả nhiên, Âu Dương Phỉ Phỉ gương mặt hai bên, nhìn vô cùng hồng nhuận phấn phớt, tựa như là bôi một tầng hồng nhuận phấn phớt son phấn. Mà miệng nơi đó cũng đánh lên một tầng đỏ phảng phất huyết dịch 19 số 0 son môi. Dương Tiểu Lệ lông mày nhíu thật chặt, sau đó nhìn một chút trong phòng, ở bên cạnh trên mặt bàn phát hiện tháo trang sức nước. Thế là Dương Tiểu Lệ cầm lấy tháo trang sức nước, ngã xuống tháo trang sức đông vải bên trên, hướng Âu Dương Phỉ Phỉ trên mặt bôi lên lên, chỉ bất quá mặc kệ nàng làm sao bôi lên, Âu Dương Phỉ Phỉ trên gương mặt son phấn phấn, liền là không chốc ra, như là kia vốn chính là trên mặt nàng nhan sắc. Bôi một hồi lâu, Dương Tiểu Lệ trước bại hạ trận đến, cau mày nhìn một chút tháo trang sức đông vải, phát hiện phía trên cái gì cũng không có, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì dùng tháo trang sức nước đều không có cách nào đem Phỉ Phỉ trên mặt son phấn phấn bỏ đi đây. Dương nhỏ bằng hữu càng xem càng nghi hoặc, bởi vì sắc mặt của nàng cùng Âu Gia Hảo sắc mặt mặc dù cũng có một chút hồng nhuận phấn phớt, nhưng lại cùng Âu Dương Phỉ Phỉ hoàn toàn không giống. Nếu không, ngươi thử lại lần nữa son môi nơi đó đây. Âu Gia Hảo nhìn chằm chằm Âu Dương Phỉ Phỉ trên mặt, sau đó ánh mắt lại rơi vào miệng của nàng nơi đó. Dương Tiểu Lệ nhẹ gật đầu, cầm lấy dính đầy tháo trang sức nước tháo trang sức đốt vải, hướng Âu Dương Phỉ Phỉ miệng nơi đó bôi qua khứ. Nhưng mà vẫn là cùng vừa rồi, mặc kệ nàng làm sao bôi lên, cái kia son môi liền là không phai màu. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể sẽ có loại này son môi cùng son phấn? Dương Tiểu Lệ lần nữa ngây ngẩn cả người, làm là nữ nhân, nàng tự nhiên hiểu chưa loại này dùng, tháo trang sức nước cũng vô pháp tháo bỏ xuống đồ trang điểm, lão bà, Phỉ Phỉ sẽ không có chuyện gì à? Ngươi nhìn sắc mặt của nàng tốt như vậy, nếu quả như thật có chuyện, vậy liền sẽ không hô hấp như thế cân xứng tán. Âu Gia Hào an ủi, bất quá đúng lúc này, một đạo sen lẫn không linh khí tức thanh âm, từ cổng nơi đó chậm rãi tung bay bảo. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, trên mặt nàng những cái kia, cũng không phải là son phấn cùng son môi. Theo bản năng, Âu Gia Hào cùng Dương Tiểu Lệ thuận thanh âm hướng phía cổng nơi đó nhìn qua, hóa ra Diệp Thu không biết lúc nào đến cổng, cầm trong tay phất trần, tay phải giơ lên tam thanh quyết, như là một pho tượng đứng ở nơi đó không nhúc đích, nhưng mà trên người hắn đạo bảo lại phảng phất bị gió thổi động, chậm rãi tại cửa ra vào nơi đó phiêu động lấy. Sư thúc, ngài nói đây không phải son phấn cùng son môi, này sẽ là cái gì? Theo bản năng, Dương Tiểu Lệ hướng phía Diệp Thu hỏi đến. Diệp Thu bước chân di động đi tới Âu Dương Phỉ Phỉ bên cạnh, con mắt chuyển động rơi vào Âu Dương Phỉ Phỉ trên mặt, nói, giơ lên tam thanh quyết tay rủ xuống, nhẹ nhàng tại trên mặt của nàng nuốt ve. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tại Âu Dương Phỉ Phỉ trong thân thể, thật nhiều tiểu côn trùng, ở bên trong lặng lặng mộng nằm lấy hệ thống, đám côn trùng này là cái gì? Suy nghĩ khẽ động, Diệp Thu thanh âm, tại trong đầu quanh quẩn lên, Ken, trả lời chủ ký sinh, đây là một loại đóng trùng, tên là Mỹ Nhân Trang, lại tên Ngủ Mỹ Nhân. Có thể làm cho bên trong người, nhìn phảng phất đùng trang diễm mạn, khí sắc cực kỳ tốt, nhưng là ý thức lại không cách nào thành tỉnh được lâm vào vô tận ngủ say bên trong. Thì ra là thế. Nghe được hệ thống giải thích, Diệp Thu chậm rãi nhẹ gật đầu, nhìn xem như là đang ngủ say Âu Dương Phỉ Phỉ. Sau đó hắn lại tiếp tục hỏi, vậy nhưng có gì có thể giải trừ phương pháp? Ken, trả lời chủ ký sinh, chỉ cần lấy một khối mang máu thịt bò, trộn lẫn bên trên mang theo linh khí đồ vật, đặt ở bên trong đảo người bên cạnh, lại dùng đao vạch phá làn da, những cái kia hoạn trùng tự nhiên là hội từ trong cơ thể nàng chui ra ngoài. Hệ thống vẫn như cũ lạnh như băng đáp trả. Diệp Thu sau đó trầm ngâm một lát, vừa vặn lần trước mua sắm trường một tinh hoa không dùng, ngược lại là có thể dùng để đem hoạn trùng cho lấy ra. Hết thệ nhưng tại tâm về sau, Diệp Thu lúc này mới cùng Dương Tiểu Lệ nói ra, trong phòng có hay không mang máu thịt tươi. Dương Tiểu Lệ kinh ngạc, có chút không rõ ràng cho lắm có thể nhìn xem Diệp Thu, không hiểu rõ vì cái gì đột nhiên hỏi trong nhà nàng có hay không mang máu thịt tươi. Có vẫn là không có. Diệp Thu gặp Dương Tiểu Lệ không nói gì, lập tức mở miệng lần nữa nói một lần, lần này, Dương Tiểu Lệ mới nhẹ gật đầu, nói ra, có, vừa vặn buổi sáng hôm nay mua gà vịt trở về. Sư thúc, ta đi lấy ngay bây giờ. Bên cạnh Âu Gia Hảo liền đội vàng xoay người, hướng phía ngoài phòng đi ra ngoài, ước chừng nửa phút đồng hồ sau, cầm trong tay của hắn lấy một con gà cùng một con vịt, từ cổng nơi đó lại đi đến. Diệp Thu lại nói, đi tìm một cái chậu lớn từ tới, có thể đem gà hoặc là vịt đặt vào loại kia. Tốt, tốt sư thúc. Dương Tiểu Lệ vội vàng lên tiếng, sau đó từ trong nhà đi ra ngoài. Mặc dù nàng có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là nàng biết Diệp Thu khẳng định sẽ không nói nhảm, nói những vật này hẳn là đều sẽ dùng đến mới đúng. Chỉ bất quá nàng không rõ, cái này cùng Phỉ Phỉ có quan hệ gì. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Dương Tiểu Lệ từ trong phòng bếp lấy ra một cái mặt to buồn, đường kính không sai biệt lắm có hơn 40 ly gạo, đầy đủ đem gà hoặc là vịt đặt vào. Đợi nàng vừa mới trở lại trong phòng, Diệp Thu thanh âm lại lần nữa vang lên. Đem gà đặt ở trong chậu, sau đó hắn bưng tới. Âu Gia Hảo cùng Dương Tiểu Lệ không dám có chần chờ chút nào, liền vội vàng đem gà bỏ vào trong chậu về sau, để Âu Gia Hảo bưng đi tới Diệp Thu bên cạnh. Sư thúc, đến cùng thế nào? Phỉ Phỉ nàng, Phỉ Phỉ nàng không sao chứ? Dương Tiểu Lệ trở nên có chút tâm thần bất định bất an, không có việc gì, ngươi chỉ cần đứng ở một bên nhìn xem liền có thể. Diệp Thu đầu cũng không có hồi nói một tiếng 15. Sáu lập tức suy nghĩ khẽ động, từ hệ thống không gian bên trong đem kia một giọt thảo mộc tinh hoa lấy ra, đợt một tiếng, mở ra cái nắp. Một cỗ nồng đậm hương thơm khí từ bình trong miệng khuyết tán ra. Dương Tiểu Lệ cùng Âu Gia Hảo hai người, trong nháy mắt cảm giác mừng rỡ, phản phất toàn bộ thân thể đều bị cỗ này khí hút cho gột rửa một lần. Diệp Thu không nói gì, trực tiếp cầm thảo mộc tinh hoa, hướng phía Âu Gia Hảo bưng trong chậu đến đi vào, tại thảo mộc tinh hoa cùng trong chậu gà tiếp xúc trong nháy mắt, nằm ở trên giường Âu Dương Phỉ Phỉ, quả lộ, nước ép trái cây, bên ngoài chăn trên da, bắt đầu xuất hiện một chút lít nha lít nhít nhỏ chút. Mười phần có quy luật, hướng phía Âu Gia Hảo trong tay cái chậu cái phương hướng này, tại làn da phía dưới nhanh chóng di động tới, thẳng nhìn người tê cả da đầu. Phía sau phát run. Chương 276, diệt sát cổ trùng. T. Dương Tiểu Lệ thấy thế trực tiếp ngược lại hít một hơi lương khí, nữ nhi của mình vừa mới còn rất tốt, sắc mặt hồng nhuận hơn phất hô hấp đều đều, nhìn chẳng có chuyện gì. Nhưng là hiện tại, lít nha lít nhít chấm đen nhỏ đột nhiên liền xuất hiện, phản phất vô số côn trùng, không ngừng tại trong da di động. Thẳng thấy nàng tê cả da đầu. Phía sau cũng là một mảnh rùng mình. Bưng gà Âu Gia Hảo, càng là dọa đến trong tay cái chậu đều kém chút rơi xuống, nếu không phải bên cạnh Diệp Thu đưa tay giúp đỡ một thành, chỉ sợ cái này trong chậu mặt nhiễm thảo một tinh hoa gà, liền trực tiếp rơi trên mặt đất đi. Sư, sư thúc, cái này, những này là cái gì? Vì cái gì, vì cái gì Phỉ Phỉ nàng hội? Dương Tiểu Lệ mắt trợn tròn, trong lòng bị một cỗ kịch liệt sợ hãi vây quanh, nàng chăm chú nhìn chằm chằm trên giường Âu Dương Phỉ Phỉ, trong miệng cũng nói năng lộn xộn đứng lên, phúc sinh vô lượng thiên tôn, các ngươi cũng không cần lo lắng, những vật này chẳng qua là một loại tên là mỹ nhân trang hoàn trùng. Diệp Thu nhìn thoáng qua Âu Dương Phỉ Phỉ, dừng lại một lát, mới nói tiếp đi nói, bên trong cái này 28 chồng đóng người, trên mặt nhìn tựa như là bôi lên son phấn son môi, khí sắc lộ ra phi thường hồng nhuận phấn tớt, nhưng là ý thức lại không cách nào thành tỉnh được, lâm vào vô tận ngủ say bên trong. Cái gì? Dương Tiểu Lệ cùng Âu Gia Hảo hai người trong nháy mắt sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình, đóng trùng. Nữ nhi của mình vậy mà trong hội tận. Những vật kia không phải trong truyền thuyết sao? Nhưng là sau đó, bọn họ nghĩ tới rồi Diệp Thu, đã ngay cả quỷ đều tồn tại, như vậy hoạn trùng cái gì, tự nhiên cũng không thể nào là không có lửa thì sao có khói. Sư thúc, ngài nhất định phải mau cứu Phỉ Phỉ, ta chỉ có nàng cái này một đứa con gái, nếu là nàng xảy ra chuyện, ta nên làm cái gì? Dương Tiểu Lệ thân thể phảng phất trong nháy mắt bị rút sạch lực khí, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, lít nha lít nhít điểm đen, thuật Âu Dương Phỉ Phỉ chân, không ngừng gọt tới lòng bàn chân nơi đó. Trong nháy mắt, toàn bộ bàn chân phảng phất bị mực nhuộm đen, nhìn đen kịt một màu, hoàn toàn không có bất kỳ tạp sắc. Yên tâm, nàng không có việc gì. Diệp Thu gật đầu điểm nhẹ, lập tức thần thông vận chuyển, trực tiếp đem ngã xuống đất Dương Tiểu Lệ cho kéo lên. Vương cái chậu đi theo ta. Nâng đỡ Dương Tiểu Lệ, Diệp Thu nhìn thoáng qua Âu Gia Hảo, tốt, tốt. Âu Gia Hảo vội vàng nhẹ gật đầu, đuổi theo sát lấy Diệp Thu, đi tới Âu Dương Phỉ Phỉ chân dưới vị trí. Chỉ gặp lúc này Diệp Thu tay trái đem Âu Dương Phỉ Phỉ chân nắm, tay phải cầm phất trần, lấy cuối cùng bén nhọn địa phương, nhẹ nhàng tại Âu Dương Phỉ Phỉ trên ngón chân đâm một đường vết rách, lập tức một vòng máu tươi tuôn ra. Đem cái chậu cầm chắc, nếu như rơi xuống, kia đem hội phí công nọc sức. Nghiêm túc dị thường, Diệp Thu cùng Âu Gia Hảo dặn dò một tiếng, Âu Gia Hảo tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, hai tay thật chặt nắm nuốt cái chậu, để tránh không cẩn thận thất thủ, đem cái chậu cho làm rơi. Án án giải rác. Diệp Thu tay trái đặt ở Âu Dương Phỉ Phỉ trên chân, hướng Âu Gia Hảo trong tay cái chậu dựa vào quá khứ, liên tiếp màu đen đổ vật, phản phất đen kịt huyết dịch, từ Diệp Thu vừa rồi đâm đi ra lỗ hổng bên trong phun trào đi ra, đồng thời còn kèm theo một cỗ tanh hôi mùi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này hình tượng. Âu Gia Hảo sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh, thân thể cũng theo bản năng lắc lư, mắt thấy là phải bắt không được cái chậu thời điểm, Diệp Thu tay phải, ngón tay nhanh chóng nhảy lên, lập tức một đạo vô hình pháp quyết, đem khắc ở Âu Gia Hảo trên trán, trong nháy mắt Âu Gia Hảo thân ảnh bình tĩnh lại, nguyên bản cầm cái chậu hai tay cũng không còn lắc lư. Theo cái chậu đình chỉ lắc lư, càng ngày càng nhiều côn trùng từ Âu Dương Phỉ Phỉ trong thân thể phun trào đi ra. Tiếp xúc đến trong chậu gà lúc, những cái kia côn trùng thoáng qua trong lúc đó liền chui vào gà bướng bình trong thịt. Phi thường quỷ dị chính là, cái kia đã chết đi thật lâu, thậm chí liền ngay cả máu cũng thả không sai biệt lắm gà, nguyên bản trắng bệch làn da, vậy mà tại côn trùng chui vào về sau, bất chi bất giác nổi lên có chút hồng nhuận phân tớt. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, Âu Dương Phỉ Phỉ trên chân màu đen đồ vật đã cơ hồ hoàn toàn từ nàng trong thân thể đẩy đi ra, chỉ lưu lại một bầm nhỏ còn đang chậm rãi rung động, bất quá những vật kia vẫn như cũ không ngừng từ vết thương làm bên trong chạy ra, theo lý thuyết không được bao lâu liền sẽ toàn bộ bài xuất tới. Về phần Âu Dương Phỉ Phỉ sắc mặt cũng tại những cái kia màu đen đồ vật lưu sau khi đi ra từ từ khôi phục bình thường, không còn cùng vừa rồi như là đồ trang sức trang nhã đồ môi. Tốt, làm một điểm cuối cùng màu đen bài xuất về sau, Diệp Thu buông lỏng ra Âu Dương Phỉ Phỉ chân, chậm rãi phun ra hai chữ. Dương Tiểu Lệ sắc mặt vui mừng, tranh thủ thời gian hướng phía Âu Dương Phỉ Phỉ đi tới, nhìn thấy nữ nhi của mình sắc mặt đã khôi phục bình thường, nàng lúc này mới trùng điệp nới lỏng một bụng khí, sau đó trở lại Âu gia hào bên cạnh, nhìn thoáng qua đang tại trong chậu không ngừng hướng thịt gà bên trong chui vào những vật kia, lít nha lít nhít, những vật kia cực kỳ nhỏ bé, toàn thân nhìn mềm nhũn, nhan sắc cũng là như là mực nước đen kịt, toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Nếu không nhìn kỹ, ngược lại sẽ lấy là đây là một đoàn biết nhúc nhích hắc thủy. Đại khái qua thời gian mấy hơi thở, những cái kia nguyên bản cuối cùng đi ra màu đen đồ vật đã hoàn toàn chui vào con gà kia da thịt bên trong, lúc này toàn bộ gà nhan sắc cũng biến thành so vừa rồi Âu Dương Phỉ Phỉ mặt còn muốn đỏ, đặc biệt là gà trên mặt, cảm giác đỏ đến đều nhanh nhỏ ra huyết. Sư thúc, cái này, con này gà, hẳn là nên xử lý như thế nào? Dương Tiểu Lệ hiện tại vừa nhìn thấy con này gà, cũng cảm giác một trận da đầu tê dại, 863 sợ những cái kia giống hắc thủy côn trùng từ gà bên trong đột nhiên liền chạy ra ngoài. Không cần lo lắng, dùng hỏa thiêu rơi là có thể. Diệp Thu sắc mặt bình tĩnh nói ra, chỉ gặp tay phải của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cây bút lông, thả tại tay trái bên trên đồng dạng đột nhiên xuất hiện chu sa bên trong chằm chám, sau đó ngay tại trong chậu, trần trùng gà trên lưng, bắt đầu chậm rãi sách viết, một bút một vẽ tự nhiên mà thành, hoàn toàn không có bất kỳ dừng lại. Dương Tiểu Lệ nín thở, nhìn xem Diệp Thu động tác, chu sa làm dẫn, phù văn làm lửa, lấy. Sau một lát, Diệp Thu hảo hảo thu về trong tay bút lông, trong miệng nói lẩm bẩm đứng lên, ngay sau đó, một đạo hỏa quang đột nhiên từ con gà kia trên thân bắt đầu cháy rừng rực, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền đem con gà kia toàn bộ hoàn toàn nuốt rơi mất. Trong nháy mắt cách cách thanh âm không ngừng tại trong chậu truyền ra ngoài, quyết ngọn lửa màu đỏ cũng thỉnh thoảng lóe ra một chút màu xanh lá, rất nhanh mãnh liệt đại hỏa đem trọn con gà thiêu thành cho tàn, những cái kia màu đen côn trùng cũng như biến mất không thấy. Cùng lúc đó, ngay tại Diệp Thu thiêu chết những cái kia côn trùng có hại lúc, Ma Đô trong một góc khác, một tên trên tay hoa văn một con rắn đồ án nữ nhân, miệng bên trong phun ra một ngụm màu xanh sẫm máu tươi, trong mắt của nàng lộ ra một vòng thần sắc kinh hãi. Mỹ nhân hoạn lại bị diệt.